Chương 162, thẳng đến về sau Na Nở Dê đến rồi. Một đạo gần hai trượng trong suốt lưỡi kiếm bỗng dưng hiện lên liền quay về Tiêu Chiến quét qua. Ầm. Ở một mảnh lay động cho bụi bên trong phong đình ầm ầm đổ nát, hai bóng người từ bụi trần bên trong bắn mạnh mà ra. Viêm Nhi, ngươi nghe ta giải thích a. Phía trước đạo nhân ảnh kia hoảng loạn địa hô lớn. Có thể, ngươi trước hết để cho ta đâm hai kiếm lại nói. Tiêu Viêm nhấc theo truy phong ở tại sau đáp. Thay cái điều kiện có được hay không a? Tiêu Chiến cẩn thận từng ly từng tí một địa tránh né từ phía sau bay đến lưỡi kiếm. Vậy hãy để cho ta truy hai quyền được rồi, ta Thiếp Sơn Kháo cùng Bát Cực Băng chơi có thể trốn mất. Tiêu Viêm trong tay thế tiến công càng gấp gáp. Tiêu Chiến vậy thì có chút không phục, mặc dù nói ngươi nhường ta bảo mật ta không có bảo vệ, ạch, nên có thể nói là hơn một nửa cái Tiêu gia đều biết, thế nhưng ta lại không phải cố ý tiết lộ có đúng hay không. Lại nói ta tốt xấu cũng là phụ thân ngươi không phải, có như ngươi vậy cùng phụ thân giao lưu mà. Không được, ta Tiêu Chiến muốn xuất ra ta thân vì phụ thân tôn nghiêm đến. Tiêu Chiến vừa nghĩ như thế liền cảm giác mình trong nháy mắt tràn ngập dũng khí. Viêm Nhi, ta tốt xấu là. Tiêu Chiến vừa mới chuẩn bị quay đầu quát mắng hắn cái này nghịch tử, chợt thấy một đạo so với vừa đạo kia công kích còn muốn bàng lớn mấy lần lưỡi kiếm quay về hắn cấp tốc vọt tới. Cái kia mơ hồ tản ra tối nghĩa sóng năng lượng càng nhường hắn cái này đấu vương cường giả đều cảm giác thấy hơi tê cả da đầu, đó là có thể uy hiếp đến đấu vương cường giả tồn tại. Yêu thọ, vẫn là trước hết để cho Viêm Nhi phát tiết xong tỉnh táo lại nói sau đi. Tiêu Chiến nhìn đạo kia trước mắt đã tới to lớn lưỡi kiếm lẩm bẩm nói, tiếp theo quay đầu nhanh chân liền chạy. Ầm. Công kích rốt cục đến, to lớn phong mang sát Tiêu Chiến tóc rơi vào phía trước cách đó không xa. Hô. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Tiêu Chiến rơi vào trên mặt đất thở phào nhẹ nhõm. Xoạt xoạt. Tựa hồ có món đồ gì bị đánh nát. Hả? Lẽ nào đó là? Vừa mới thả lỏng căng thẳng thần kinh Tiêu Chiến hoang mang hoảng loạn địa ngẩng đầu nhìn hướng về phía sân cái kia góc tối, đó là vỡ thành một chỗ hoa lan cùng chậu sành. Xong, toàn xong. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm trên mặt đất khắp nơi bừa bộn ngây người như phong nói. Phụ thân, có thể coi là bắt được ngươi, đến, nhường ta đâm ngươi hai kiếm là tốt rồi. Tiêu Viêm nhìn thấy đứng ở tại chỗ Tiêu Chiến mừng lớn nói. Phụ thân, lần này hẳn là chịu thua đi. Tiêu Viêm cười đắc ý liền đi lên phía trước. Ồ, phụ thân ở nhắc tới cái gì đây? Tiêu Viêm chợt phát hiện Tiêu Chiến trong miệng không ngừng mà ở nhắc tới cái gì, đến gần vừa nghe. Xong, toàn xong. Mơ hồ cảm giác thấy hơi đại sự không ổn Tiêu Viêm tê cả da đầu điệu theo Tiêu Chiến ánh mắt nhìn sang, sân bên trong góc cái kia khắp nơi vừa bộn lại vào nhảy vào mí mắt. Cái kia, đó là... Tiêu Viêm con ngươi co rụt lại nói. Không sai, đó là mẹ ngươi thích nhất cái kia buồn hoa lan. Tiêu Chiến đầy mặt cười khổ nhìn về phía Tiêu Viêm nói. Ta sợ là muốn chết đi. Tiêu Chiến trong lòng run lẩy bẩy nói. Yêu thỏ, quả nhiên là cái kia buồn hoa lan mà. Tiêu Viêm sắc mặt cứng ngắc nói rằng. Tiêu Viêm có thể chỉ biết là mẹ của hắn trong ngày thường có bao nhiêu yêu thích cái kia buồn hoa lan, bảo bối đến đều không cho cha của hắn Tiêu Chiến cùng bọn họ tam huynh đệ chạm thử mức độ, sinh sợ bọn họ tổn thương mảy may. Mà hiện tại này buồn hoa là nát, nát. Ta bây giờ nên làm gì? Mẹ cứu ta, ạch, không đúng, mẹ lúc này là muốn đánh chết ta a. Tiêu Viêm chân nhỏ mơ hồ có như nhũn ra, đại não điên cuồng vận chuyển, nỗ lực tìm kiếm biện pháp giải quyết. Nha, có. Tiêu Viêm bỗng nhiên vỗ tay một cái xoay người liền đối với Tiêu Chiến nói, phụ thân, chúng ta chạy mau đi, hiện tại đi vẫn tới kịp. Ừm, đúng đúng đúng, hảo nhi tử, chúng ta đi. Tiêu Chiến đột nhiên một cơ linh nói, đi một chút đi. Liền như vậy hai người tay cầm tay liền yên lặng hướng về cổng sân khẩu tiềm hành mà đi. Vận mệnh đều là như vậy kỳ diệu, vừa còn đao kiếm đối mặt kẻ thù trong nháy mắt liền đã biến thành phụ tử. Hô! Rốt cục đi ra. Tiêu Viêm cùng Tiêu Chiến nhìn về phía trước gần trong gang tấc cửa viện đều dài dài địa thở phào nhẹ nhõm. Giữa lúc hài hòa hưu ái hai cha con dự định đồng thời thảo luận một hồi sống sót sau hai nạn cảm giác thời điểm, một đạo êm thai thành thục giọng nữ bỗng nhiên ở hai người vang lên bên tai. Muốn đi, chậm. Nguy rồi, là mẫu thân. Tiêu Viêm khi nghe đến này đạo giọng nữ bỗng nhiên sắc mặt cuồng biến nói. Đi một chút đi, đi mau. Một bên Tiêu Chiến cũng là đột nhiên lau một cái trên mặt lượng lớn đổ mồ hôi hô lớn. Tiêu Chiến, Tiêu Viêm, hai người các ngươi đổ vô lại dám đánh nát lao nương bảo bối hoa lan, đều đi chết đi cho ta. Đạo kia giọng nữ dễ nghe lần thứ hai lên tiếng nói. Lúc này Tiêu Chiến, Tiêu Viêm hai người đã đều triển khai đấu khí hai cánh chuẩn bị trước tiên chạy ra tiêu tộc đi ra ngoài tránh một chút. Ầm. Một đạo đường kính gần ba trượng to nhỏ năng lượng màu xanh thấm bàn tay lớn liền như vậy từ trong sân bầu trời từ trên trời giáng xuống, tựa hồ là phải đem phía dưới hai người hết thể trấn áp ở đây. Từ này đạo năng lượng màu xanh thấm bàn tay lớn mơ hồ tỏa ra sóng năng lượng đến xem, sau lưng nó ra tay chủ nhân đấu khí tu vi dĩ nhiên so với thân là năm sao đấu vương Tiêu Chiến còn muốn mơ hồ cao hơn một bậc, vị này hung hãn ra tay cô gái bí ẩn thình lình cũng là một vị tu vi cường hãn đấu vương cường giả. Phía dưới hai cha con nhìn từ trên trời giáng xuống có thể số lượng lớn tiêu pha sắc lần thứ hai biến đổi. Viêm Nhi, xem ra hôm nay chúng ta hai cha con nhất định là khó thoát một kiếp. Ngươi đi trước, vi phụ yểm hộ ngươi, hy vọng sau lần này Viêm Nhi ngươi có thể tha thứ vi phụ ta vô tâm sơ suất. Tiêu Chiến một mặt quyết tuyệt địa đối với Tiêu Viêm nói. Ừm, người cha tốt. Tiêu Viêm cảm động lệ nóng doanh tròng địa lôi kéo Tiêu Chiến bàn tay lớn nói. Đi mau, Viêm Nhi, không thời gian. Nói Tiêu Chiến liền đẩy ra Tiêu Viêm, sau đó ngẩng đầu một mặt nghiêm túc mà nhìn bầu trời đạo kia khí thế dị thường ác liệt công kích. Loại tầng thứ này công kích mà, xem ra cái này phong lão bà ngày hôm nay là nhớ chúng ta hai cha con đều chết à, tâm tư thực sự là ác độc, nàng không chỉ muốn thí phu, còn muốn thí tử à. Đến đây đi, hết thảy tội ác đều do ta Tiêu Chiến một người tới gánh chịu. Tiêu Chiến nói liền xong mở ra hai tay đón cái kia đạo năng lượng bàn tay lớn. Trong sân vẫn không có lộ ra hình dáng vị kia mỹ lệ nữ sĩ tựa hồ là nghe được Tiêu Chiến đang nói cái gì. Hừ. Tiêu Chiến ngươi yên tâm, ngày hôm nay phụ tử các ngươi hai người một đều chạy không được. Cô gái bí ẩn hừ lạnh một tiếng nói. Tiêu Chiến nghe được âm thanh này bên trong ẩn chứa uy nghiêm đáng sợ sát ý sau chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh. Ẩm. Sân bầu trời lần thứ hai xuất hiện một đạo thiên năng lượng màu xanh bàn tay lớn, bay về đã ở giữa không trung bay ra một khoảng cách Tiêu Viêm tóm tới. Hết thể tất cả đều phát sinh ở ngăn ngắn mấy giây trong lúc đó, giữa bầu trời hai đạo che kín bầu trời có thể số lượng lớn tay trong chớp mắt liền đến hai cha con phía trên quay về Tiêu Chiến, Tiêu Viêm hai người vồ tới. Tiêu Viêm nhìn giữa không trung đối với mình đột nhiên bắt tới có thể số lượng lớn tay ngơ ngác thất sắc, quá gần rồi, gần đến chính mình có thể rõ ràng mà nhận biết từ phía trên truyền đến ác liệt kinh phong. Tiêu Viêm quyết định dãy rủa nữa một hồi. Cho tới Tiêu Chiến mà, rất được phong lão bà hại hắn đã từ bỏ trị liệu chờ đợi thẩm phán. Thấu chương xong. Chương 163, ta nhất định có thể tránh được kiếp nạn này. Lúc này Tiêu Viêm sau người tử vân dực trên tử ý càng óng ánh sáng địa sắp hóa thành dạng chất lỏng nhỏ xuống đến. Tiêu Viêm đột nhiên một tấm động, vang một tiếng, tử vân dực ngay ở giữa không trung phát sinh từng trận âm bạo vẻ mang theo Tiêu Viêm ở xanh lam màn trời bên trong xẹt qua từng đạo đẹp đẽ độ cong. Thế nhưng che kín bầu trời năng lượng màu xanh thấm bàn tay lớn đến tột cùng vẫn là giáng lâm. Ẩm. Ẩm. Hai đạo trên không rơi vật liền như vậy ầm ầm tạp rơi trên mặt đất, Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm hai người bị năng lượng cự trưởng từ giữa không trung giống như đập rồi tùy ý chém xuống ở cổng sân trước trên mặt đất, hình thành hai đạo sâu sắc cái hố. Hừ. Trong viện cô gái bí ẩn thấy này tựa hồ đối với trước mắt hiệu quả phi thường hài lòng bình thường nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Người đến, đem hai tên khốn kiếp này mang xuống cho ta, trong vòng một tháng ta không muốn lại nhìn tới hai người bọn họ lại bước vào ta sân nửa bước. Trầm mặc một lát sau. Sân cô gái bí ẩn lần thứ hai lên tiếng nói. Sân cách đó không xa, Tiêu tộc một đám tinh nhuệ bọn hộ vệ từ lúc chiến đấu phát sinh trước ngay ở rất sớm địa ở đây vây xem. Theo một phương diện tàn sát tiến hành, tuy rằng bọn hộ vệ đối với loại này tình cảnh đã sớm không cảm thấy kinh ngạc thế nhưng vẫn là không nhịn được yên lặng mà thôn nuốt ngụm nước. Khi nghe đến cô gái bí ẩn phát hiệu lệnh sau khi, này nhóm bọn hộ vệ lập tức nơm nớp lo sợ địa đáp lời nói, vâng, phu nhân. Sau đó một đám bọn hộ vệ ba chân bốn cẳng mà đem Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm từ trong hầm kéo ra ngoài, lại cẩn thận từng ly từng tí một địa nhấc đi rồi. Cho tôi kéo đi à? MMM. Mang tính lựa chọn quên đi được rồi. Rốt cục, sân lần thứ hai khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Tiêu Chiến, nhất định ngươi dạy hư ta con trai bà bối, ta Viêm Nhi trước đây nhưng là vẫn luôn thật biết điều. Ha ha, chờ ngươi trở về sau đó lão nương hôn lại tự động tay dạy dỗ ngươi. Làm sao trở thành một tên hợp lệ phụ thân và tấm gương? Giữa sân cái kia gian phòng bên trong truyền ra một tiếng cười khẽ, chỉ nói là song âm thanh liền chợt biến mất rồi. Bọn hộ vệ nhấc đi bị thương nặng, tiếp cận hôn mê Tiêu Chiến phụ tử đi ra một khoảng cách sau, vừa còn hôn mê bất tỉnh Tiêu Viêm bỗng nhiên từ mọi người trong tay nhảy ra ngoài. Hô! Cuối cùng cũng coi như là trốn ra được. Tiêu Viêm vỗ vỗ lồng ngực vui mừng nói. Ai ai ai, phụ thân, nhanh đừng giả bộ, mau dậy đi, chúng ta đã đi ra thật xa. Tiêu Viêm vô vô vẫn nằm ở hôn mê bên trong Tiêu Chiến nói. Khu khu, đi ra là tốt rồi, đi ra là tốt rồi. Tiêu Chiến cũng đột nhiên nhảy ra ngoài hò khăn nói. Một đám tiêu tộc bọn hộ vệ lúc này đều mắt nhìn mũi miệng quan tâm địa túc nhiên nhi lập. Khu khu, các ngươi đều trở về đi thôi, ta muốn cùng Viêm Nhi nhiều hơn nữa tán gẫu một hồi. Tiêu Chiến đối với mắt nhìn thẳng bọn hộ vệ phất phất tay nói. Vâng, tộc trưởng. bọn hộ vệ đều như được đại xá địa cấp tốc lui xuống. Tiêu Viêm nhìn theo bọn hộ vệ sau khi rời đi mở miệng nói, lần này ta nhường lao nương truy một trận sau, cái kia buồn bị đánh nát hoa lan thì có thể bỏ qua đi tới đi. Đúng đấy, chúng ta nên đều bỏ qua đi tới đi. Tiêu Chiến cũng chậm rãi mở miệng vui mừng nói. Ừ, chúng ta Tiêu Chiến tộc trưởng tựa hồ còn chưa rõ hắn đón lấy vận mệnh nha. Nửa năm sau. Kẹt kẹt. Một tấm cửa gỗ bị từ giữa chậm rãi lôi kéo, Tiêu Viêm từ trong phòng đi ra. Xung quanh cơ thể còn mơ hồ lưu lại một ít nhàn nhạt sương mù màu trắng, tựa hồ là vừa kết thúc tu luyện. Có điều từ có chút vẫn còn không vững chắc khí tức đến xem, Tiêu Viêm gần nhất tu luyện lại có đột phá, rõ ràng là một tên năm sao đấu linh cảnh giới tiểu cao thủ. Hô, này loáng một cái chính là nửa năm, cũng cùng với Vân Nhi các nàng thời gian dài như vậy, là thời điểm rời đi nha. Tiêu Viêm đi tới trong sân một bên hoạt động thân thể một bên thở dài nói. Có điều mà, ta ở rời khỏi gia tộc trước trong tộc còn có một vị kỳ nam tử vẫn nhường ta không yên lòng nha, ta đến đi nhìn kỹ hăng nói. Tiêu Viêm như là nghĩ tới điều gì chuyện thú vị bình thường cười khẽ hai tiếng, sau đó quay về ngoài sân để cước liền đi. Tiêu tộc đan đường. Mảnh này đặc biệt tiêu tộc trọng địa phía trên tựa hồ là vĩnh viễn không thôi giống như vậy, cả ngày lẫn đêm đều tràn ngập một luồng đan thơm cùng khói lửa, chốc lát liên tục. Tiêu Viêm ở bên ngoài quan sát một lát sau, hài lòng cười cợt liền đi vào. Có chuyện gì có thể so sánh tận mắt chứng kiến một cái thế lực quật khởi, có thể so sánh trạch ở nhà làm ruộng càng làm cho người ta có cảm giác thành công đây. Ừ, được rồi, cái này cũng là có, đương nhiên là ăn cơm ngủ uống nước đều có thể thăng cấp rồi. Đi vào đan đường trụ sở, Tiêu Viêm ngửi cái kia dị thường quen thuộc đan thơm mặt lộ vẻ mê say vẻ lẩm bẩm nói, đây chính là sức mạnh a, đây chính là sức sản xuất a. Viêm thiếu gia. Đỗng nhiên một ngực đừng một viên ấn có một đạo thủy ngân giống như sóng gợn luyện dược sư huy chương luyện dược sư đi tới chắp tay nói. Ừm, mang ta đi hư dịch nơi đó. Tiêu Viêm dương đôi mắt lạnh nhạt nói. Vâng, Viêm thiếu gia. Vị này tiêu tộc nhất phẩm luyện dược sư liền đi ở phía trước cung kính mà dẫn đường. Đan đường một tòa bên trong đại sảnh. Hôm nay là tiêu tộc đan đường lần tịch trưởng lão hư dịch hư đại sư nhập học thời gian, vì lẽ đó trong phòng gia tộc hơn trăm tên luyện dược sư một. Hai phẩm luyện dược sư cùng luyện dược sư các học đồ ở đây tụ tập nghe giảng. Phòng khách phía trước trung ương một tòa cao nửa mét trên sàn gỗ, một vị thân mang màu đen luyện dược sư trường bào dáng dấp công chính người đàn ông trung niên đứng thẳng trong đó. Lúc này này người đàn ông tuổi trung niên chính khỏe miệng bắt một vệt rụt rè mỉm cười nhìn phía dưới một đám tiêu tộc luyện dược sư rất có phong độ địa giảng khóa. Âm thanh quen thuộc đó, cái kia quen thuộc dung mạo không phải chúng ta hư dịch hư đại sư còn có thể là ai? Bây giờ hư đại sư xem ra cùng một năm trước mới vừa tới đến tiêu tộc nào sẽ so với đúng là có chút phúc hậu, tựa hồ khoảng thời gian này ở tiêu tộc tháng ngày trải qua tương đương thư thích. Ừ, trước văn đã nói qua, chúng ta hư đại sư trừ ái tài yêu tên, vắt chảy ra nước các loại những này thói xấu vật ở ngoài, còn có một hiện ra ưu điểm chính là cực kỳ am hiểu tâm lý của chính mình điều tiết. Từ khi hư dịch một năm trước mới vừa tới đến tiêu tộc thời điểm, bị nhìn như trung thực hàm hậu người đàng hoàng tiêu tộc đan đường đại lao Tiêu Vân cho giáo làm người sau khi, hắn liền lập tức bà ngoại thực. Ảch, được rồi, này kỳ thực là biên. Từ khi bị Tiêu Vân giáo làm người sau khi, chúng ta hư dịch hư đại sư cũng từng oán giận qua, cũng từng hối hận qua, cũng từng tự ai tự oán qua, thế nhưng ở vượt qua sơ kỳ dị thường cái kia vì là tỉnh cái kia giai đoạn sau, hư đại sư liền cấp tốc điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình cũng thích hướng chính mình tình cảnh. Ở hư đại sư xem ra, nếu đánh không lại kẻ địch, vậy ta liền gia nhập bọn họ. Không phải ta không lợi hại, mà là kẻ địch quá mạnh mẽ a. Thua với kẻ địch mạnh mẽ cũng không đáng thẹn, đầu hàng cho kẻ địch mạnh mẽ cũng không hổ thẹn, này vừa vặn có thể nói rõ ta hư dịch hư đại sư cũng là một vị vũ dũng người a. Ảch, mặc dù nói chúng ta hư đại sư chưa bao giờ cùng Tiêu Viêm, Tiêu Vân chân chính địa động thủ một lần, động thủ đem Tiêu Viêm, Tiêu Vân hai người đè xuống đất dùng sức ma sát cái ý niệm này từ đầu đến cuối đến độ chỉ là ở trong đầu suy nghĩ một chút thôi. Thấu chương xong. Chương 164, hư đại sư vẫn là ngươi hư đại sư. Thế nhưng chỉ ở trong đầu ngẫm lại liền không tính chính mình động thủ một lần mà. Xem là. Đương nhiên quên đi. Ngược lại thua với Tiêu Viêm bọn họ, nương nhờ vào cho Tiêu Viêm bọn họ cũng không đáng thẹn. Hơn nữa tiêu tộc cũng xác thực mạnh mẽ nha. Gia nhập như vậy cường lực gia tộc cũng chính là ta hư đại sư theo đuổi nha. Hư đại sư nghĩ như vậy đến. Vì lẽ đó hư đại sư đang nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình, thích ứng chính mình tình cảnh sau, hiện tại ở tiêu tộc đan đường bên trong chính là như cá gặp nước nha. Ừ, muốn không thế nào nói chúng ta hư đại sư vẫn sống được rất khỏe mạnh đây. Có này một hạng kỹ năng thiên phú, tự mình điều tiết hư dịch hư đại sư nếu như đặt ở cái khác tiểu thuyết huyền ảo trong thế giới, quả thực chính là khó giải tồn tại nha. Chỉ sợ cũng là nhân vật chính chết rồi, hư đại sư đều sẽ không chết đi đi. Dù sao tiểu thuyết huyền ảo bên trong nhân vật chính đều trời sinh có trào phúng thể chất, lại thích kéo cửu hận, vạn nhất ngày nào đó nếu như kéo thoát tay tạm trong tay, sẽ bị một vị giới tu luyện đỉnh cao đại năng cho một cái tay cho ép chết. Chúng ta hư đại sư hắn liền không giống nhau nha, hắn vừa yêu thích cậu, lại am hiểu tự tâm lý của ta điều tiết, nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Hư đại sư đang nói nhất phẩm xúc lực hoàn bốn loại phương pháp luyện chế sau đó, thoáng dừng lại uống một hớp, sau đó tràn đầy tang thương địa mở miệng thở dài nói, các ngươi những này trong tộc bọn tiểu tử nha, là đuổi tới chúng ta tiêu tộc phát triển thời điểm tốt. Ta nhớ lúc đầu ta vừa chịu đến tiêu viêm thiếu gia mời đi tới tiêu tộc thời điểm, tiêu tộc đan đường không thể nói là không còn gì cả, thế nhưng chí ít là trên căn bản cái gì đều khuyết. Là sau đó nha, ta cùng tiêu vân trưởng lão bọn họ gian khổ khi lập nghiệp. Hư đại sư khắp khuôn mặt là kiên nghị cùng nhiệt tình đứng trên sàn gỗ từng chữ từng câu địa cảm thán, thỉnh thoảng gợi ra phía dưới một ít luyện dược sư các học đồ cộng hưởng, thực sự là một vị vì là trong tộc tận tâm tận lực thật dài lao nha. Phòng khách một góc bên trong, tiêu tộc hai vị tư lịch khá lão nhị phẩm luyện dược sư thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xung quanh một phen hư dịch, sau đó lần thứ hai cúi đầu xì xào bàn tán. Ai, ta nói tiêu văn ước, ta nhớ tới này hư trưởng lao thật giống là một năm trước vừa mới đến chúng ta tiêu tộc đi, vào lúc ấy bộ tộc ta đan đường đã sớm thành lập xong xuôi đi, từ đâu tới hắn gian khổ khi lập nghiệp a? Muốn xanh cũng là tiêu vân trưởng lão xanh, từ đâu tới hư trưởng lão đây? Lẽ nào là ta nhớ lầm sao? Ta nhớ tới cũng đúng đấy. Hư trưởng lão đi tới chúng ta tiêu tộc sau đó trên căn bản chính là luyện đan cùng giảng bài, đan đường thành lập cùng hắn có quan hệ gì à? Xem ra hư trưởng lão là nhớ lầm, không được, ta được với đi nhắc nhở hắn một hồi. Nói bên trái vị kia tiêu tộc nhị phẩm luyện dược sư định đứng dậy hướng về hư dịch đi đến. Ai ai, ta nói tiêu văn ước ngươi điên rồi sao? Trước đặt câu hỏi vị kia luyện dược sư kéo lại hắn. Tiêu vân trưởng lão đã từng cho chúng ta đã thông báo sự tình ngươi lẽ nào đã quên sao? Chỉ cần là hư trưởng lao hắn không làm phản bội tiêu tộc sự tình, chúng ta liền cũng phải dụ dỗ hắn, bằng không hết thể sẽ bị tiêu vân trưởng lao nghiêm trị. Hiếp, là cực kỳ cực. Ta suýt chút nữa đã quên có chuyện như thế, đa tạ lao huynh nhắc nhở. Ai nha, nói đến hư trưởng lão tuy rằng bình thường đốc. Bình thường làm người thẳng thắn một điểm, thế nhưng này một tay thuật luyện đan đó là không thể chê. Này nhất phẩm đan dược xúc lực đan luyện chế đều có thể bị chơi ra hoa đến. Đúng đấy, cấm khẩu, nghiêm túc nghe giảng bài. Hư trưởng lão nhưng là tứ phẩm cấp cao luyện dược sư, linh hồn năng lực nhận biết nhưng là tương đương nhạy cảm, nếu như bị hắn biết chúng ta đang nói cái gì vậy coi như thảm. Nói hai người âm thanh liền trở nên từ từ thấp không nghe thấy được, sau đó hai người bắt đầu ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn hư trưởng lão giảng bài. Hư đại sư giảng ánh mắt liền bắt đầu nhìn quét phía dưới các luyện dược sư, hắn đang giảng bài thời điểm thích nhất cùng nghe giảng người đối diện. Bởi vì hư đại sư vừa nhìn thấy những ánh mắt kia bên trong sùng bái cùng ngưỡng mộ tình. Cái kia trong lòng rồi cùng uống mật ong như thế ngọt. Làm hư đại sư ánh mắt nhìn quét góc tối hai vị kia luyện dược sư thời điểm, vừa vặn cùng hai người kia đối diện một hồi, hai trong mắt người ngưỡng mộ cùng sùng bái tình trong nháy mắt liền bị hư đại sư cho bén nhạy bắt lấy. Hả, không sai, chính là như vậy, chính là cái cảm giác này. Hư đại sư nội tâm phát sinh một tiếng vui sướng rên rỉ. Nếu không là hiện tại chính đang cho bọn họ giảng bài, hư đại sư quả thực đã nghĩ lập tức liền nhắm mắt lại tinh tế thưởng thức. Thế nhưng cân nhắc đến vi nhân sư biểu, vì lẽ đó hư đại sư trên mặt vẫn là duy trì một bộ cao thâm khó dò mỉm cười. Phía dưới tiêu văn ước một mặt thất kinh địa đối với đồng bạn nhỏ giọng nói, xong, hư trưởng lão khẳng định là nghe được chúng ta đang nói cái gì, ngươi nhìn hắn đang xem chúng ta còn quay về chúng ta cười lạnh đây. Bình tĩnh, đến, theo ta đồng thời duy trì mỉm cười, đúng, mỉm cười. Một bên can đảm cẩn trọng đồng bạn ôn nhu động viên nói, ha ha ha, ha ha ha. Hai tấm cười tươi như hoa mặt to liền như vậy thẳng tắp địa lượng ở nơi đó. Ừm, hai cái không sai tiểu tử, đáng giá vun bón. Nếu như ngày sau các ngươi vẫn là như vậy tiến tới, ta hư đại sư sẽ lông không keo kiệt địa cho hai người các ngươi một trở thành ta hư dịch hư đại sư đệ tử cơ hội. Còn có thể hay không được phần này thông thiên cơ duyên, vậy sẽ phải xem các ngươi hai thằng nhóc này tạo hóa. Hư đại sư nhìn dưới đáy hai thằng nhóc trong lòng rất hài lòng địa lẩm bẩm, trên mặt vẫn duy trì một bộ cao thâm khó dò mỉm cười. Nghĩ đến diệu dụng còn kiêu ngạo địa ngang ngang cầm của chính mình. Bọn tiểu tử, vì có cơ hội trở thành ta hư đại sư đệ tử nỗ lực phấn đấu đi. Phòng khách cái khác một tiểu nhân nghiêng trong phòng. Viêm thiếu gia, hư trưởng lão lúc này thì ở cách vách trong chính sảnh giảng bài, có muốn hay không tại hạ đi gọi hắn lại đây? Nay vị không muốn tiết lộ họ tên tiêu tộc nhất phẩm luyện dược sư lên tiếng nói. Không cần, nếu hư trưởng lão đang giảng bài, vậy ta sẽ chờ xe đi, ngươi đi xuống trước đi. Tiêu Viêm đi tới một con ghế gỗ trước xoay người ngồi xuống nói. Vâng, Viêm thiếu gia. vị này luyện dược sư chắp tay nói. Tiêu Viêm ngồi vào chỗ của mình liền từ từ thả ra linh hồn của chính mình năng lực nhận biết bắt đầu quan sát sát vách tình huống đến. Ta cùng Tiêu Vân trưởng lão gian khổ khi lập nghiệp. Này hư đại sư mặc dù là người thẳng thắng điểm. Đến, duy trì mỉm cười. Tiêu Viêm càng nghe trên mặt vẻ mặt là càng là quái lạ nha. A, xem ra chúng ta hư đại sư cũng thật là như cũ đây. Hắc, người à, vẫn phải là học hư đại sư như vậy điểm, không quên sơ tâm, không quên sơ tâm à. Tiêu Viêm vuốt cằm chậm rãi thở dài nói. Được rồi, phía dưới ta muốn nói được là nhị phẩm đan dược dưỡng khí tán luyện chế thời điểm ba cái chú ý sự tình hạng. Này hạng thứ nhất chính là ở nung nấu tài liệu chính hoạt khí quả thời điểm, cái này hòa hậu. Cảm giác được chính mình giảng bài nội dung được lại diện bọn học sinh chân thành đáp lại hư đại sư lúc này tâm tình cũng là đắc ý. Ai nha, giảng bài mà, cùng bọn học sinh chuyển động cùng nhau mới có hiệu quả nha. Tâm tình mỹ lệ hư đại sư lần thứ hai giảng bài thời điểm âm thanh cũng càng nhiệt tình cùng vang dội. Sau nửa canh giờ, lần này hư đại sư giảng bài chuyên tràng rốt cục kết thúc mỹ mãn, được cùng hội sư sinh một đám khen ngợi. Nhỏ lách cách. Thấu chương xong. Chương 165, tạm biệt, hư đại sư. Hư đại sư, theo ta đi ra ngoài tùy tiện đi một chút đi. Tiêu Viêm nhìn giảng bài kết thúc liền đi tới đối với hư dịch nói. Viêm thiếu gia. Vừa còn một mặt uy nghiêm hư đại sư nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Tiêu Viêm sau, khuôn mặt vẻ mặt trong nháy mắt trở nên hòa ái dễ gần lên. Tiêu Viêm mang theo hư dịch từ từ ở đan đường bên trong vừa đi vừa nghỉ. Hư đại sư, đã lâu không gặp. Tiêu Viêm nhìn trước mắt như cá gặp nước giống như hư dịch cười dài mà nói. Viêm thiếu gia, ngài vẫn là gọi ta hư trưởng lão đi. Hư dịch ngượng ngùng cười một tiếng nói. Hư trưởng lão? Ừ, xem ra hư trưởng lão ở trong tộc gần nhất trải qua cũng không tệ lắm à. Tiêu Viêm biết nghe lời phải địa sửa lời nói. Ta là ai? Ta là đế đô luyện. Ta là tiêu tộc đan đường lần tịch trưởng lão, ở tiêu tộc luyện dược thuật ta dám nhận thứ hai, không ai dám nhận đệ nhất. Nói đến đây cái hư đại sư liền trong nháy mắt trở nên kích chuyển động. Hả? Tiêu Viêm nghi ngờ nói. Không phải, là Tiêu Vân trưởng lão số một, ta thứ hai. Hư đại sư vội vã bổ cứu nói. Hả? Tiêu Viêm lần thứ hai nghi ngờ nói. Nhìn thấy trước mắt Tiêu Viêm, hư đại sư biết rõ bản thân mình tựa hồ lại đổ vào cái gì như thế. Là Viêm thiếu gia số một, Tiêu Vân trưởng lão thứ hai, ta đệ tam. Hư đại sư xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán nói. Hả? Tiêu Viêm càng nghi hoặc. Cái kia Viêm thiếu gia ngài nói đi, ta hư dịch đến cùng xếp thứ mấy? Hư đại sư vẻ mặt đưa đám nói. Hư đại sư lần này đều sắp khóc. Ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? Thứ mấy là không đáng kể. Tiêu Viêm có chút kỳ quái địa nhìn một chút hư dịch nói. Hư đại sư này tâm thái còn phải luyện A. Hư trưởng lão, gần nhất ta có thể sẽ ra chuyến xa nhà, ngươi ở trong tộc có thể muốn bé ngoan yêu. Tiêu Viêm khẽ cười nói. Ta làm sao sẽ không ngoan đây? Hư đại sư thập phần ủy khuất nói. Có điều Viêm thiếu gia, ta gần nhất ở luyện dược thuật trên lại có tinh tiến, trong vòng 2 năm nhất định sẽ đột phá tới ngũ phẩm luyện dược sư. Đến thời điểm. Ta nhất định vì chúng ta tiêu tộc ra càng to lớn hơn lực. Hư dịch một ngang cằm nói. Có điều hư đại sư tuy rằng vào chức tiêu tộc vừa một năm này, thế nhưng này một cái một chúng ta tiêu tộc đúng là gọi đến rất thông thạo. Tiêu Viêm nhìn hư dịch một bộ ngươi mau tới khen ta nha vẻ mặt mỉm cười nở nụ cười. Ừm, ngũ phẩm mà, khủng bố như vậy. Tiêu Viêm nhàn nhạt gật đầu một cái nói. Ha ha ha. Hai người trò chuyện bên trong thỉnh thoảng truyền đến từng trận dị thường hàm hậu tiếng cười. Buổi tối. Kẹt. Tiêu Viêm mở cửa sổ hộ nhìn sân bầu trời cái kia đầy trời ngôi sao lẩm bẩm nói, nàng nên cũng sắp đến rồi chứ. Lúc này tiêu tộc tộc địa bên trong mấy người đồng thời đang vì ngày mai tức sắp rời đi Tiêu Viêm mà chẳng chọc trở mình trắng đêm khó ngủ. Vành. Cửa sổ hạ xuống, chặt đứt lặng lẽ vung vào bên trong gian phòng ánh sao ngút trời. Ngày mai. Tiêu tộc tộc địa. Vèo. Một đạo tiếng xe gió truyền đến, một đạo khoác năng lượng màu tím hai cánh bóng người phóng lên trời. Tạm biệt, tiêu tộc. Tiêu Viêm liếc mắt một cái phía dưới tộc địa lẩm bẩm nói, tiếp theo sau lưng Tử Vân Dực run run một hồi liền quay về xa xa bắn như điện mà đi. Tiêu tộc tộc địa. Tiêu Vân Nhi bên trong gian phòng. Một đạo thanh lệ bóng người ngồi xếp bằng ở trên giường, một đôi mắt đẹp hư nhìn màn trời, tầm mắt tựa hồ xuyên qua tầng tầng trở ngại nhìn thấy phía chân trời trên đạo kia bóng người quen thuộc. Tiêu Viêm ca ca, chờ ta. Bóng người duy trì ngước nhìn động tác bất biến thấp giọng lẩm bẩm nói. Tiếp theo trên tay vừa bấm dấu ấn liền bắt đầu nhắm mắt tu luyện lên, gian phòng lần thứ hai rơi vào vắng lặng. Bên trong gian phòng một âm u bên trong góc, một vị ẩn thân ở đây từ mi thiện mục tóc bạc đấu hoàng thấy này lắc lắc đầu nói thầm, đại tiểu thư nàng tựa hồ hoàn toàn rơi vào đi tới nhà. Có điều chuyện như vậy luôn luôn đều là trong tộc các đại nhân vật quan tâm, có thể không liên quan ta cái này nho nhỏ đấu hoàng chuyện gì, ta lão già chết tiệt này nhưng là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nói tóc bạc đấu hoàng liền chậm rãi nhắm mắt lại tiếp tục gần nút đi. Tiêu tộc tộc địa một cái khác nơi trong sân. Hai đạo lén lén lút lút bóng người mở ra cửa viện chuẩn bị rời đi. Thanh Lân, ngươi nhanh lên một chút, Tiêu Viêm ca ca đi rồi, chúng ta cũng có thể xuất phát. Con nào đó xem ra tựa hồ tuổi muốn lớn một chút La Lỷ là một tiểu chỉ lò lì lớn tiếng nói. Nhưng là, tiểu y tiên tỷ tỷ chúng ta như vậy thật không có vấn đề à? Tiêu Viêm ca ca cùng Tiêu Chiến thúc thúc biết đều sẽ lo lắng chúng ta, hơn nữa chúng ta tựa hồ cũng rất khó không bị phát hiện đây. Tiểu chỉ lò lì có chút xoắn suýt nói. Không được, hiện tại nhưng không cho đổi ý, chúng ta trước đó nhưng là nói tốt đẹp. Lại nói ngươi xem hai chúng ta đều ngụy trang thành bộ dáng này. Tại sao có thể có người có thể phát hiện đồng thời nhận ra chúng ta đến đây? Đi mau rồi. Nào đó đại chỉ đã không thể chờ đợi được nữa, đồng thời đối với mình ngụy trang dị thường chiếm được tin. A, biết rồi, tiểu y tiên tỷ tỷ ngươi không muốn kéo ta rồi. Nói hai tiểu chỉ liền ở trên mặt đồng thời bịt kín một tầng khăn che mặt tay nhỏ lôi kéo tay nhỏ đồng thời từ cửa lớn rời đi sân. Trước khi đi, tiểu y tiên còn cố ý quay đầu lại nhìn một chút đứng cổng sân khẩu trực ban hai vị tiêu tộc hộ vệ. Đó là Tiêu Chiến cố ý điều lại đây thủ vệ các nàng hai người an toàn hai tên tiêu tộc đại đấu sư. Bọn họ có thể đều là tiêu tộc đại đấu sư bên trong sức chiến đấu chắc tuyệt người, chiến đấu xung phong một tay hảo thủ. Trên mặt che lại một tầng lụa trắng tiểu y tiên rỗi ra một con trắng nón tay nhỏ ở một gã hộ vệ trước mắt cơ cơ. Hi hi, Thanh Lân, ngươi nhìn bọn họ không nhìn thấy chúng ta chứ? Nhìn thấy hộ vệ mắt nhìn thẳng đến Túc Nhiên Nhi Lập, tiểu y tiên quay đầu đối với Thanh Lân cười hì hì nói. Ừ. Tiểu y tiên tỷ tỷ ngụy trang tối bổng. Trên mặt che lại một tầng lụa mỏng xanh tiểu lò lì Thanh Lân lập tức đáng yêu gật đầu phụ hòa nói. Ken. Ngài bạn tốt cổ động vương Thanh Lân đã trên tuyến. Tên kia bị tiểu y tiên lắc mặt thăm dò hộ vệ lúc này trên mặt mặt không hề cảm xúc địa mắt nhìn phía trước, thế nhưng trong lòng nhịn được tương đương khổ cực a. Tiểu y tiên tiểu thư, lão gia ngài là thật lòng à? Xác định không phải đến khôi hại à? Trên mặt lừa một khối lụa mỏng liền gọi ngụy trang, ngươi cái quái gì vậy là ở đậu ta à? Còn có bên kia vị kia Thanh Lân tiểu thư ngươi cũng đừng đi. Như thế nát ngụy trang ngươi đều muốn khen một phen, ngươi lương tâm chẳng lẽ là sẽ không đau à? Hai người các ngươi liền đấu sư đều còn chưa tới tiểu tử lại như thế quang minh chính đại ở hai người bọn ta vị đại đấu sư trước mặt len lén đào tẩu, có thể hay không đừng nắm đại đấu sư không làm cạn lương thực. Không phải, không làm cường giả có được hay không? Ta nhưng là đại đấu sư uy, có thể triển khai đấu khí áo giáp, đấu khí bên ngoài, tụ khí thành cố thái đại đấu sư này. Mẹ trứng, hai người các ngươi tại sao còn chưa đi a? Ta sắp không nhịn nổi muốn cười chàng rồi. Thế nhưng Tiêu Chiến tộc trưởng còn nói hai chúng ta nếu như dám cười chàng, liền bức hai chúng ta đi thủ nhà kho đi. Ta không muốn thủ nhà kho a, đồ vô lại, đi nhanh lên a. Bên trái vị này hộ vệ tiểu ca ca đang dùng tính mạng của hắn đến cố nén cười ý a. Cái kia Tiêu Chiến là làm sao biết này hai con tiểu lò ly phải đi đây. Vậy thì muốn nói rất dài dòng. DS1, Tiêu Viêm lúc này rốt cục 10 tuổi rồi. DS2, không nên nói nữa ta nước rồi, ta tâm rất đau. Thấu chương xong. Chương 166, a, các ngươi muốn nữ vương bệ hạ. Bởi vì này hai tiểu chỉ rất sớm đến một tháng trước liền bắt đầu mỗi ngày linh linh toái toái đi quản gia nơi đó lĩnh một ít trưởng kỳ xuất hành thứ cần thiết, ngày hôm nay lĩnh một điểm, ngày mai lĩnh một điểm. Tiểu y tiên cho rằng đây là nàng trí tuệ thể hiện, nàng đã từng lời thề son sắt địa đối với Thanh Lân biểu thị chỉ cần dựa theo nàng nói tới đi làm. Như vậy thì sẽ không bị trong tộc biết các nàng muốn làm gì rồi. Thanh Lân. Thanh Lân đương nhiên liền được địa phụ hòa rồi. Nhưng Nga. Hai người bọn họ nhưng cũng không biết tự các nàng hai tiểu chỉ đi tới tiêu tộc ngày thứ nhất lên, Tiêu Chiến liền đem các nàng hai thằng nhóc liệt vào đặc thù quan tâm đối tượng. Bởi vậy hai người bọn họ ở trong tộc mỗi một ngày bán phân phối cùng lấy đều sẽ bị chuyên gia ghi lại ở sách, mỗi ba ngày các gợi bản sao một phần đồng thời đưa cho Tiêu Viêm cùng Tiêu Chiến hai người xem qua. Chỉ cần đem các nàng mỗi ngày tiêu hao vật chất danh sách lấy ra một đôi so với, MMM. Vì lẽ đó tiểu y tiên cùng Thanh Lân hai người tỉ mỉ chuẩn bị một tháng kế hoạch chạy trốn ở ngày thứ ba liền bị Tiêu Viêm cùng Tiêu Chiến nhìn thấu. Tiêu Viêm biết cái này vĩ đại kế hoạch chạy trốn sau ở giờ khóc giờ cười đồng thời cũng suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là giác đến các nàng hai thằng nhóc tuổi cũng lớn hơn, đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm tựa hồ cũng không sai. Cho nên mới có Tiêu Chiến này một phen khổ tâm bố trí. Bằng không chỉ bằng tiểu y tiên cùng Thanh Lân hai cái này nho nhỏ đấu giả đã nghị ở đại đấu sư nhiều như cậu, đấu linh đầy đất đi, đấu vương hai cái tay tiêu tộc bên trong dễ dàng đi ra ngoài, thật sự coi tiêu tộc các cường giả là trang trí hay sao? vì lẽ đó hiện tại tiểu y tiên trước mặt vị này hộ vệ tiểu ca ca nhìn từ bề ngoài vững như cầu, kỳ thực trong lòng hoảng đến một nhóm A. Ta đi, thật mạnh mẽ, này đều có thể nhịn được. Tính toán một chút, lao huynh ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Phía bên phải vị kia hộ vệ tiểu ca dùng con mắt dư quang nhanh chóng nhìn lướt qua tình huống ở bên này sau âm thầm nhìn có chút hả hê nói. Tiểu y tiên tỷ tỷ, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi, các loại gia tộc địa sau đó chúng ta thì có thể làm cho tiểu thanh mang theo chúng ta bay, tiểu thanh nàng nhưng là có cánh. Thanh lân từ phía sau lôi kéo tiểu y tiên tay nhỏ giọng nói. Hi hi, cũng là, đi mau đi mau. Tiểu y tiên chớp mắt một cái nói liền lôi kéo thanh lân mang theo các nàng tuyệt mật ngụy trang hướng về tộc ở ngoài tiềm hành mà đi. Hô! Hô! Hai tiểu chỉ phía sau truyền đến hai tiếng thập phần thích ý hơi thở thanh. Khoảng cách bên này sân có chừng xa 30 trượng một chỗ lầu cắt trên. Tiêu Chiến đón gió nhẹ đứng chắp tay, ánh mắt sâu thẳm địa nhìn kỹ động tĩnh bên này. Ha ha, thực sự là hai cái làm người đau đầu tiểu tử a. Tiêu Chiến nhìn cái kia tiểu chỉ nên ngang bóng lưng mắt sáng lên khẽ cười nói. Truyền lệnh xuống, nhường ngày hôm nay đang làm nhiệm vụ các bộ không muốn ngăn cản các nàng hai thằng nhóc, thả các nàng rời đi. Tiêu Chiến suy nghĩ một chút nói. Vâng. Bên trong góc một đoàn bóng tối nhuyễn nhúc nhích một chút nói. Còn có các ngươi hai cái đuổi tới hai vị tiểu thư, bảo vệ tốt các nàng. Hai vị tiểu thư nếu là có bất kỳ tổn thương gì, hai người các ngươi cũng sẽ không dùng trở về. Tiêu Chiến nhìn ngoài cửa sổ đón gió đong đưa rừng trúc mặt không chút thay đổi nói. Vâng. Hai đạo trầm thấp khàn khàn giọng nam lần thứ hai ở bên trong phòng vang lên. Trong phòng này nguyên bản không có một bóng người âm u bên trong góc lần thứ hai hiện ra hai đám hình người bóng tối, lặng yên không một tiếng động địa quay về ngoài cửa chợt lóe lên. Cái kia chợt lóe lên khí tức càng là như vậy lớn lao, không nghĩ tới nhưng là hai vị đấu vương cảnh giới cường giả. Ha, hai thằng nhóc kia nếu như tổn thương gì, phỏng chừng Viêm Nhi trở về sau đó cũng sẽ cùng ta liều mạng đi. Có điều có hai vị gia tộc ám vệ theo bọn họ, ở chung quanh đây các nước chỉ là không trêu chọc những lao quái vật kia nên không có gì đáng ngại. Dù sao những này quốc gia đều là có một đấu tông cường giả liền có thể chấn áp một quốc gia địa phương nhỏ thôi, vẫn là lánh đời không ra loại kia. Tiêu Chiến bỗng nhiên lắc lắc đầu cười nhạo nói. Ai, nếu đưa đi một cái nhường ta bớt lo tên to xác cùng hai cái dằn vặt người tiểu tử, vậy ta cũng có thể trở lại hướng về phu nhân phục mệnh đi. Tiêu Chiến hơi có chút mất hết cả hứng địa vô vô trước người một rào cản, liền hai tay chắp sau lưng xoay người lắc lắc xa xôi mà xuống lầu. Tiêu Chiến nơi ở chủ trạch. Tiêu Chiến vui sướng hài lòng địa đẩy cửa ra hô, phu nhân, ba tên tiểu gia hỏa đã cũng làm cho ta cho đưa đi, ta là tới hướng về người phục. Ồn ào chết rồi. Một đạo êm thai thành thục giọng nữ bỗng nhiên lên tiếng đánh gãy Tiêu Chiến, sau đó một đạo hùng hồn cực kỳ năng lượng giải lụa ngay ở Tiêu Chiến dị thường sợ hãi trong ánh mắt hung hãn nện ở Tiêu Chiến ngực. Ầm. Đống nhiên một bóng người dị thường chật vật phá tan đỉnh bay đến giữa không trung. Vèo. Một đạo nhạt đấu khí màu xanh hai cánh bỗng nhiên ở Tiêu Chiến sau lưng mở ra, Tiêu Chiến mượn trên lưng năng lượng hai cánh đang bay ra gần xa 20 trượng sau rốt cục miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Khu khu khu. Tiêu Chiến vô năng lượng rực ở giữa không trung nghỉ chân, sau đó đột nhiên ho khan hai tiếng. Phu nhân đây là ngày hôm nay lại nổi điên làm gì? Tiêu Chiến một bên xoa ngực một bên cẩn thận đánh giá phía dưới động tĩnh. Tiêu Chiến, con trai của ta đi rồi. Còn có cái kia hai cái tiểu áo đông cũng theo cái kia không lương tâm nhi tử cùng đi, vì lẽ đó lao nương hiện tại ta rất không cao hứng. Ngươi cút cho ta đi chỗ khác đi, trong vòng một tháng không muốn lại nhường ta thấy ngươi. Tên là phu nhân thần bí nữ sĩ âm thanh bỗng nhiên từ phía dưới truyền ra. Khe nằm, này đều có thể quái lao tử còn có rõ ràng là chính ngươi cố ý nhường ta trở về hướng về ngươi phục mệnh có được hay không. Tiêu Chiến có chút ngượng bức nói. Đương nhiên những này Tiêu Chiến là không dám nói rõ đi ra. Vâng. Phu nhân nói đúng. Tiêu Chiến sắc mặt nghiêm nghị địa chắp tay nói. Sau đó Tiêu Chiến liền run lên đấu khí hai cánh liền hướng xa xa bay qua. Chủ trạch Chu Vi lần này trực ban tiêu tộc bọn hộ vệ lúc này trên mặt vẻ mặt cũng đều càng thêm nghiêm túc cùng tàn nhẫn, phảng phất là muốn giết chết bất luận cái nào có can đảm xâm lấn chi địch. Ô Thản Thành ở ngoài. Vèo. Phía chân trời một điểm đen nhỏ càng lúc càng lớn, cuối cùng rơi vào mặt đất. Tiêu Viêm vừa thu lại đấu khí hai cánh liền đi tiến vào trước mắt mảnh này rừng cây nhỏ. Kỳ quái, rõ ràng nói cẩn thận hôm nay buổi sáng ở đây hội hợp, lấy cước lực của nàng tới nói nên đã sớm đến a. Tiêu Viêm đánh giá chu vi cảnh sắc, tựa hồ muốn từ bên trong tìm ra một người đến. Đống nhiên Tiêu Viêm chỉ cảm giác mình còn chưa kịp phản ứng, cả người liền bị một nguồn sức mạnh về phía sau lôi kéo liền va vào một đoàn mềm mại bên trong, a, lại như là đống nhiên nằm ở một tấm mát mẻ nước trên giường. Cùng lúc đó một đạo mê hoặc giọng nữ bỗng nhiên ở Tiêu Viêm vang lên bên tai. Khanh khách, tiểu tử, muốn tỉ tỉ ta không có. Này một tiếng cười khẽ nhất thời liền để Tiêu Viêm cảm giác cả người từng đạo hừng hực vọt lên, âm thanh tràn ngập một luồng lười biếng xinh đẹp mê hoặc. Tiêu Viêm cười khẽ một tiếng cũng không nói chuyện cũng sẽ không xoay người lại, liền như vậy đưa tay bắt được một đoạn hoàn ở bên hông mình trắng như tuyết cổ tay trắng ngần bắt đầu chơi. Ha ha, Thải Lân ngươi rốt cục đến rồi. Tiêu Viêm cười đến mức dị thường vui vẻ nói. Thấu chương xong. Chương 167, Thải Lân, ta phải cho ngươi sinh hầu tử. Từ Tiêu Viêm phía sau vòng lấy Tiêu Viêm, Thải Lân đối với Tiêu Viêm động tác trên tay cũng chưa lên tiếng cấm, hai tay cũng không thu hồi, trái lại đưa tay trên sức mạnh lại nắm thật chặt. A, tiểu tử ngươi đối với ta đột nhiên xuất hiện tựa hồ không có gì lạ đây. Mỹ Đỗ Toa đem vầng trán tựa ở Tiêu Viêm trên bả vai có vẻ hơi hể và nói. Ha ha, thằng nhóc đốc, lẽ nào ngươi đã quên giữa chúng ta loại kia đặc thù cảm ứng sao? Tiêu Viêm nắm cái kia tiệt cổ tay trắng ngần đâm đâm trái tim của chính mình nói. Hừ, vậy ngươi vừa còn ngụy trang đến mức như vậy như. Mỹ Đỗ Toa tay nhỏ nhẹ nhàng xoa một hồi Tiêu Viêm lồng ngực hừ lạnh một tiếng nói. Nếu Thải Lân ngươi đều dự định chỉ đùa một chút, cái kia ta đương nhiên muốn cùng ngươi. Tiêu Viêm khẽ mỉm cười nói định xoay người. Vành! Đừng nhúc nhích! Phía sau Mỹ Nhân nhận ra được Tiêu Viêm động tác hậu chiêu trên sức mạnh đột nhiên vừa thu lại khẩn. À, Thải Lân ngươi nhẹ chút, các ngươi bộ tộc thể chất nhưng là cường hãn đến biến thái, ta không cẩn thận liền bị ngươi cho tươi sống kìm chết. Tiêu Viêm rên khẽ một tiếng tả và nói. Đây chính là viễn cổ ma thú thất thải thôn thiên mãng, ma thú cấp 7 thân thể à, chính là chuyên môn luyện thể cùng cấp cường giả đối đầu nó đều đến tạm tránh núi nhọn mang đi. E sợ chỉ là dựa vào đại pháp lực lượng, Mỹ Đô Toa là có thể đem một tên đấu hoàng cường giả miễn cưỡng bóp nát đi. Khanh khách, liền như ngươi vậy yếu đuối mong manh giống như thân thể nhỏ bé còn muốn ta Mỹ Đô Toa gọi ngươi chủ nhân à. Mỹ Đô Toa thấy thế không chút lưu tình địa cười nhạo nói. Tiêu Viêm, ta. Chính mình cường độ nhưng là được xưng cùng cấp vô địch, treo lên đánh đấu linh có được hay không? Thời khắc này Tiêu Viêm là lệ rơi đầy mặt ta. Chính đang Tiêu Viêm âm thầm rơi lệ, nghĩ mình lại sót cho thân thời điểm, lại là một nguồn sức mạnh kéo tới. Tiêu Viêm trong nháy mắt liền bị Mỹ Đô Toa trở mình, sau đó Mỹ Đô Toa hướng về trong lòng nhẹ nhàng một vùng, vài một tiếng, Tiêu Viêm liền cảm giác mình lồng ngực để lên một đôi đầy đặn trên. Mỹ Đỗ Toa màu tím cẩm bào dưới cây đào mật giống như thành thục đầy đặn thân thể mềm mại chợt cùng Tiêu Viêm 100% tiếp xúc, Tiêu Viêm trong nháy mắt mũi thở sinh thơm. A, Tiêu Viêm không khỏi phát sinh một tiếng vui sướng. Không phải, là thống khổ tiếng rên rỉ. Bởi vì Mỹ Đỗ Toa khí lực thực sự là quá to lớn rồi, tuyệt đối cùng tiếp xúc không có nửa mao tiền quan hệ, thật sự. Thoạt nhìn nhỏ ra hỏa cũng lớn rồi nha. Mỹ Đỗ Toa đánh giá trước mắt cái này cái đầu gần như đến chán mình tiểu tử thở dài nói. A. Ôm đến thực sự là quá gấp, Thải Lân ngươi buông ra điểm. Bị Mỹ Đô Toa chính diện ôm vào trong ngực Tiêu Viêm bắt đầu ra sức giấy rủa xô đẩy nói. Khanh khách. Mỹ Đô Toa thấy thế cười khẽ một tiếng liền buông lỏng tay ra trên một ít ràng buộc, có điều hai đoạn trắng như tuyết cổ tay trắng ngần vẫn là hoàn ở giảm nhiệt bên hông. Tiêu Viêm cảm giác dùng chính mình sức mạnh tiểu không ít sau, cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó trở tay một ôm hai tay cũng đặt ở Mỹ Đô Toa thon thả trên. Mỹ Đô Toa thấy này không nói gì, hơi một hé miệng rác. Khỏe miệng cũng lặng yên làm nổi lên một đạo tao nhã độ cong. Liên như vậy, hai người duy trì mặt đối mặt lặng lặng ôm nhau hài hòa tư thế, cái kia tình cảnh dị thường đến hài hòa. Tiêu Viêm ngửi từ trong lồng ngực Mỹ trên thân thể người chậm rãi chuyển tới thanh giật hương thơm, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Tiểu tử, ngươi vẫn không có nói cho ta có hay không nhớ ta đây. Trong lồng ngực màu tím tiến ảnh, bóng dáng xinh đẹp, đột nhiên mở miệng, nhẹ lắc lắc tinh tế thon thả làm nũng nói. Ký. Mỹ Đỗ Toa này một động tác lập tức liền nhường Tiêu Viêm cả người từng đạo hỏa khí vọt lên. Thải Lân, đừng lịch, ta đã là người đàn ông có được hay không? Tiêu Viêm nghe răng trợn mắt tựa hồ là nhận đến mức dị thường khổ cực. Khanh khách, ngươi có điều là vừa 10 tuổi tiểu tử thôi, từ đâu tới cái gì nam nhân đây? Mỹ Đỗ Toa khẽ cười nói. Nói láo, ta rõ ràng ở một năm trước sáng sớm cũng đã. Ảch, cũng đã. Tiêu Viêm hét lớn, chỉ nói là âm thanh liền từ từ thấp chìm xuống cho đến biến mất. A, tiểu tử ngươi nói nha, một năm trước sáng sớm ngươi làm gì thế? Mỹ Đỗ Toa cúi đầu, chính hàm răng khẽ cắn môi đỏ, mê hoặc hai con mắt màu tím ánh mắt mê hoặc mà nhìn Tiêu Viêm, hai đoạn trắng như tuyết cổ tay trắng ngần cũng treo ở Tiêu Viêm trên cổ. Một năm trước ta. Tiêu Viêm mặt như trắng bệch địa lúng túng hai câu cuối cùng chán trường từ bỏ lời giải thích. Dịu rít, Thải Lân ngươi bắt nạt ta. Tiêu Viêm tức giận đến một con liền đâm vào Mỹ Đỗ Toa trong lòng. Lập tức liền tìm đến một dị thường thư thích góc độ cùng tư thế cùng lên, cùng còn vung lên tiểu từng quyền liền truy nổi lên Mỹ Đỗ Toa ngược đến. Lúc này Tiêu Viêm khóc đến lại như là một 50kg hải tử như thế. Mỹ Đỗ Toa thấy thế đúng là cười híp mắt không nói gì, chờ Tiêu Viêm ở tại trong lồng ngực phát tiết sau một lúc lâu, lúc này mới duỗi ra cổ tay trắng ngần nhẹ nhàng xoa xoa Tiêu Viêm đầu nói, được rồi, tiểu tử ngươi không muốn lại khóc, khóc đến tỷ tỷ ta tâm vỡ vụn thật nhanh. Vậy ngươi liền nói cho tỷ tỷ ta mà, có nhớ ta không à? Mỹ Đỗ Toa làm nũng nói. Bởi vì ở Mỹ Đỗ Toa trong lồng ngực cẩn thận mà phát tiết một phen tức giận, hơn nữa Mỹ Đỗ Toa ôn nhu an ủi, Tiêu Viêm trong lòng này tức giận trong nháy mắt liền đi tới 7, 8 phân. Rốt cục Tiêu Viêm đỡ Mỹ Đỗ Toa thon thả chậm rãi ngẩng lên đầu, lộ ra một tấm khóc đến nước mắt như mưa mặt cười, ừ, còn có chút khống chế không được tâm tình mình đến nhẹ nhàng khóc thút thít hai tiếng. Ừm, tiểu tỷ tỷ, ta nghĩ ngươi. Tiêu Viêm biểu hiện trên mặt dị thường nghiêm túc nói. Khanh khách. Mỹ Đỗ Toa sau khi nghe xong hẹp dài đôi mắt đẹp trong nháy mắt liền híp thành một đôi trăng lưới liềm. Như vậy tiểu tử ngươi đến nói một chút coi, tại sao nhớ ta rồi nhưng dòng dã 5 năm đều không có đến tháp qua nhị trong sa mạc vương thành thấy ta một mặt. Mỹ Đỗ Toa khẽ mở mềm mại môi đỏ nói. Lúc này Mỹ Đỗ Toa tiếu nụ cười trên mặt cũng càng sán lạ, nói chuyện ngữ khí cũng càng ôn nhu. Một đôi treo ở Tiêu Viêm trên cổ trắng như tuyết tay nhỏ cũng bắt đầu chậm rãi vuốt ve Tiêu Viêm gáy lông tơ đến. Tuy rằng mỹ nhân một đôi như ngọc bóng loáng lạnh lẽo mềm mại đặt ở trên cổ của mình còn thật thoải mái, thế nhưng Tiêu Viêm vẫn là cho sợ đến hổ khu chấn động. Hít, cái này mà. Vừa thấy mỹ nhân nở nụ cười còn có chút đắc ý vô cùng điệu Tiêu Viêm sau khi nghe xong, thân trong nháy mắt liền ra một thân mồ hôi lạnh. Này không cẩn thận không làm được chính là một đạo đưa mạng đề a. Tiêu Viêm trong lòng sững sờ nói. Có thể Tiêu Viêm là ai? Hắn nhưng là một cái cơ trí thiếu niên a. Chỉ là hơi thấp dừng lại bán dây, Tiêu Viêm liền bắt đầu ấp ủ lên tâm tình của chính mình, rốt cục sắc mặt thích thích địa mở miệng nói, ai, Thái Lân, liên quan với vấn đề này liền muốn nói rất dài dòng a, chuyện này còn phải từ ta Tiêu tộc cùng một người tên là Hồn Điện Cường tổ chức lớn trong lúc đó ân oán bắt đầu nói tới a, trước tiên nói chuyện này. Non nửa khắc sau, Tiêu Viêm tiếp tục nói, đây là nguyên nhân thứ nhất, phía dưới là này nguyên nhân thứ hai, chuyện này. Ừ, được rồi, đừng nói. Ngươi không lương tâm tiểu tử, này một ván coi như ngươi qua ải. Đống nhiên Mỹ Đỗ Toa tay nhỏ một cái liền che Tiêu Viêm môi giận dỗi nói. Ha ha. Tiêu Viêm ngửi từ Mỹ nhân trên ngọc thủ truyền đến từng sợi hoa mai cười hì hì. Hừ hừ, vững như cậu. Tiêu Viêm trong lòng âm thầm cho mình so với một ngón tay cái. A, các ngươi nữ vương bệ hạ tới, lần này là dòng dã một chương ra trận thời gian. Không đủ, có thể nói với ta. Ta cho các ngươi thêm bù một chương. 2333. Thấu chương xong. Chương 168, còn sống là không sinh. Mỹ Đỗ Toa ngón tay ngọc duỗi một cái khẽ hất Tiêu Viêm cầm liền làm nổi lên Tiêu Viêm đầu. Thế nhưng tiểu tử ngươi lần sau cũng không nên lại nhường ta nắm lấy cơ hội nha. Mỹ Đỗ Toa mê hoặc hai con mắt màu tím ánh mắt mê hoặc mà nhìn Tiêu Viêm cười dài mà nói. Không có lần sau, không có lần sau. Tiêu Viêm ngượng ngùng cười một tiếng nói. Nhìn tấm kia gần trong gang tấc hoàn mỹ mặt, cùng Mỹ Đỗ Toa đối diện chốc lát Tiêu Viêm lại có chốc lát thất thần. Mẹ ngươi luôn nói cùng đối với cô gái đối diện thời điểm, nếu như có hôn môi kích động liền nói rõ mình thích trước mắt cô bé này. Ta hiện tại liền rất muốn hôn trước mắt cô bé này làm sao bây giờ? Mẹ, ta luyến ái. Tiêu Viêm trong lòng âm thầm lẩm bẩm nói. Đống nhiên một tấm như vui như giận mặt cười ở Tiêu Viêm còn có chút thất thần trong ánh mắt càng dựa vào càng gần, sau đó trực tiếp nhắm ngay Tiêu Viêm miệng hôn xuống. 3. Miệng đối miệng cái kia giống như điện giật mềm mại xúc cảm trong nháy mắt liền oanh kích Tiêu Viêm đầu óc, nhường Tiêu Viêm cái này đồng nam nhỏ còn ở con ngươi co rút lại đồng thời không khỏi nắm chặt song quyền. Mỹ Đỗ Toa ở nhận ra được cặp kia đặt ở bên hông mình hai tay sốt sáng mà nắm chặt thời điểm, khoe miệng nhẹ nhàng kéo một cái liền bắt đầu gia tăng động tác. Tức giận a. Mỹ Đỗ Toa nàng hôn thì hôn, lại còn túm lên. Một phút, hai phút, ba phút. Rốt cục Tiêu Viêm cái này đấu linh cảnh giới cường giả cũng tiêu hao hết lá phổi bên trong hết thể dưỡng khí, Tiêu Viêm cuối cùng sắc mặt trướng sói hồng bái địa một cái liền đẩy ra Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa bị Tiêu Viêm đẩy ra cũng không xấu hổ, hơi nhếch miệng liền như vậy cười tủm tỉm nhìn kỹ Tiêu Viêm. Nhìn Mỹ Đỗ Toa mặt không đỏ không thở gấp mặt cười, Tiêu Viêm thật là có chút khóc không ra nước mắt, chính mình dĩ nhiên ngu đến mức cùng viễn cổ cự thú so với lượng hô hấp. Ta tức giận a. Mỗi lần đều đánh lén ta có còn nên mặt mũi? Ta Tiêu Viêm thân là nam nhân vật chính tôn nghiêm đây. Tiêu Viêm là càng nghĩ càng giận, cuối cùng lần thứ hai một con đâm vào Mỹ Đỗ Toa trong lồng ngực khóc kể lể, Thái Lân, ngươi bắt nạt người. Hừ, tiểu tử, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi vừa đang suy nghĩ gì, vừa không phải là ngươi mong muốn à. Mỹ Đỗ Toa không chút lưu tình địa liền vạch trần Tiêu Viêm được tiện nghi còn ra vẻ cử chỉ. Hít, Thái Lân ngươi là làm sao biết? Nhìn thấy mình bị vạch trần, Tiêu Viêm rốt cục không lại giả bộ đáng thương. Từ từ ngẩng đầu lên nhìn Mỹ Đỗ Toa lắp bắp nói. Khanh khách, lẽ nào ngươi đã quên giữa chúng ta đặc thù cảm ứng sao? Mỹ Đỗ Toa nghịch ngậm nở nụ cười, Học Tiêu Viêm vừa động tác cầm lấy Tiêu Viêm tay phải nhẹ nhàng đâm đâm chính mình tả tâm phòng. Cảm thụ từ đầu ngón tay truyền đến mềm mại xúc cảm, Tiêu Viêm trong nháy mắt liền trở nên mặt trắng đỏ chót. Hắn Tiêu Viêm lần thứ hai bị Mỹ Đỗ Toa cho đùa giỡn. Tức giận a. Tiêu Viêm ở đây dừng lại một lát sau, cuối cùng vẫn là ý chí kiên định địa thu hồi tay phải của chính mình. Thái Lân, ngươi trong tộc sự tình xử lý làm sao? Tiêu Viêm yên lặng mà chuyển hướng đề tài nói. Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp quét qua Tiêu Viêm cũng không vạch trần hắn. Trong tộc có thể có chuyện gì, có bốn vị trưởng lao ở còn có thế lực dám trêu chọc ta xà nhân bộ tộc không được, chúng ta không trêu chọc người khác là tốt lắm rồi. Vì lẽ đó ta một nhận được tiểu tử tin tức của ngươi, liền chạy tới. Mỹ Đỗ Toa vừa nói một bên tay nhỏ động tác mềm nhẹ địa xoa xoa trong lòng Tiêu Viêm đầu. Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ở nhiều phiên giấy rùa không có kết quả sau, chỉ được bất đắc dĩ đi theo Mỹ Đỗ Toa. Tứ đại trưởng lão không có ý kiến à? Tiêu Viêm nghi ngờ nói. Ta là xà nhân tộc chí cao vô thượng vương, coi như là bộ tộc tứ đại trưởng lão cũng nhất định phải nghe ta, không phải vậy các nàng chỉ có thể đi chết. Mỹ Đỗ Toa ngữ khí đạm mạc nói. Uy Vũ, ta nữ vương bệ hạ. Tiêu Viêm trong nháy mắt liền cho chúng ta Mỹ Đỗ Toa nữ vương cho quỷ. Một lát sau. Thái Lân, buông ra ta đi, thời gian cũng không còn sớm. Tiêu Viêm lưu luyến địa mở miệng nói. Người trước tiên tùng. Mỹ Đỗ Toa cao mày nói. Không, người trước tiên tùng. Tiêu Viêm kiên trì. Vậy chúng ta đồng thời tùng. Được, đồng thời tùng. Một khắc sau. A, Thái Lân, lần này thật sự có thể, không đi nữa thời gian liền không kịp. Vẫn an an ổn ổn địa nằm ở Mỹ Đỗ Toa trong lồng ngực Tiêu Viêm sầu mi khổ kiểm nói. Ừm. Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng ừ một tiếng nói. Hô. Cuối cùng cũng coi như tách ra. Bị Mỹ Đỗ Toa buông ra Tiêu Viêm thở phào nhẹ nhõm nói. Như vậy chúng ta liền đi chứ? Mỹ Đỗ Toa quỷ dị cười một tiếng nói. Chính đang hoạt động gân cốt Tiêu Viêm không có chú ý đạo Mỹ Đỗ Toa bộ vẻ mặt, trái lại một mặt hưng phấn nói. Đi một chút đi, Thải Lân ta đã nói với ngươi ta Tử Vân Dực chơi đến tặc trốn mất. Sau đó ta mang ngươi à, ha ha ha. Nghĩ đến diệu dụng Tiêu Viêm dĩ nhiên không kìm lòng được địa cười ra tiếng. Rào. Đông nhiên một đoạn tuyết toán xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mắt, quay về Tiêu Viêm không hề khói lửa địa vồ tới. Ai, Thải Lân ngươi tại sao lại? Tiêu Viêm chỉ kịp lưu lại một câu nói như vậy, sau đó hắn liền lên thiên đi tới. Vèo. Một đạo tiếng xé gió truyền đến. Một đạo màu tím thiến ảnh, bóng dáng xinh đẹp, ở trên bầu trời đứng lơ lửng trên không. Thân hình hơi dừng lại một chút phân rõ phương hướng sau liền quay về xa xa bắn mạnh tới. A a a, Thải Lân, nhanh lên một chút thả ra ta không nên như vậy, ngươi mau buông ta xuống. Màu tím tiến ảnh, bóng dáng xinh đẹp, trong lòng một bóng người điên cuồng hô to. Chỉ là người này sức mạnh tựa hồ quá nhỏ, thực sự là không tránh thoát đạo kia màu tím tiến ảnh, bóng dáng xinh đẹp. Sau ba ngày, Gia Mã Đế quốc một chỗ biên tái bầu trời một đạo hữu quang xẹt qua. Thải Lân, phía trước chính là trấn quỷ quan. Chúng ta xuống bổ sung một hồi cấp dưỡng thuận tiện chào hỏi. Một đạo ôn hòa giọng nam đột ngột ở giữa không trung vang lên. Biết rồi, tiểu tử. Một đạo lười biếng âm thanh hứng hở địa trả lời. Ú quang xoay một cái hướng về liền quay về phía dưới cái kia hầu như không thể nhìn thấy phần cuối thành chỉ bắn mạnh tới. Bố trí ở trên tường thành không năng lượng vòng bảo vệ cùng tường thành phân phối đặc thù cường nỏ khí giới bọn quân sĩ còn chưa có phản ứng thời gian. Vèo một tiếng, hai bóng người liền nhẹ nhàng mà rơi vào trên tường thành. Ta là Tiêu Viêm. Nhường Mục Thiết cùng Mông Lực đến đây thấy ta. Đống nhiên một thanh âm ở trên tường thành vang lên. Người nào? Trên tường thành bọn thủ vệ này mới phản ứng được có người xâm lấn biên quan, từng trận lưỡi mác giao kích tiếng truyền đến, đoạn này tường thành phụ cận các binh sĩ một hồi đều tuôn lại đây. Bạch! Các binh sĩ trong nháy mắt liền đem Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa bao quanh vây trung ương. Ta chính là đế quốc Ô Thản thành Tiêu tộc Tiêu Viêm, nhường trấn quỷ quan đại thống lĩnh cùng phó thống lĩnh đến đây thấy ta. Tiêu Viêm nhìn trước mắt những này như gặp đại địch các binh sĩ cười hì hì, lại một lần nữa lặp lại. Ô Thản thành Tiêu tộc à? Binh sĩ bên trong một vị quan quân dáng dấp nam tử thấp giọng lẩm bẩm nói. Hắn là đến từ Gia Mã Đế quốc đế đô một vị gia tộc nhỏ con thứ, gia tộc gia nghiệp không có hắn phần, đến đế quốc biên quan hiệu lực cũng là vì mình tiền đồ liều mạng. Có điều hắn to nhỏ cũng miễn cưỡng xem như là một người quý tộc, cho nên đối với đế quốc các thế lực lớn đều là có nghe thấy. Cái này từ 5 năm trước bắt đầu liền bắt đầu ở đế quốc cảnh nội trở nên chậm rãi thanh danh truyền xa có đấu vương cường giả xuất thế Tiêu tộc, hắn đương nhiên là ấn tượng. Thấu chương xong. Chương 169, Trấn Quỷ Quan. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta hướng đi thống lĩnh các đại nhân bẩm báo một hồi. Vị này quan quân lên tiếng nói liền xoay người hạ xuống tường thành. À, lại không có con tin nghi, quá đáng tiếc, bằng không ta liền có thể lấy ra thân phận của ta đến làm mất mặt. Tiêu Viêm một mặt chán trường địa yên lặng nói. Thông qua tâm linh cảm ứng có thể đại khái nhận biết được Tiêu Viêm trong lòng nghĩ pháp mỹ đỗ toa, sắc mặt có chút cổ quái quay đầu nhìn Tiêu Viêm một chút. Khu khu. Tiêu Viêm lung túng hò khan một tiếng. Lúc này Mỹ Đô Toa đang dùng nàng màu tím mê hoặc hai con mắt tò mò đánh giá này tòa gia mã đế quốc hùng quan. Này tòa gia mã đế quốc biên cảnh hùng thành chính là cách xa ở tháp qua nhị sa mạc nàng cũng là có nghe thấy. À, quả nhiên nhân loại kiến thiết năng lực chính là muốn so với chúng ta xà nhân tộc nếu như mạnh hơn nhiều nhiều lắm à, thành này quả nhiên hùng tráng kiên hiểm. Xem ra muốn công hãm này tòa kiên thành ít nhất muốn điều động ta xà nhân ba bộ tộc lớn mới có thể, chiến hậu còn phải có một bộ tộc muốn chứng kiến. Thân là xà nhân tộc vương, Mỹ Đô Toa nhìn thấy này tòa kiên thành phản ứng đầu tiên lại là làm sao công hãm nó, muốn tập trung vào bao nhiêu binh lực, mà không phải xem xét này tòa kiên thành. Kỳ thực cũng không có cách nào nha, làm không sự tình sản xuất xà nhân tộc quanh năm cùng tháp qua nhị sa mạc phụ cận mấy nhân loại đế quốc giao chiến tranh cùng cấp đoạt mới phải chúng nó giọng chính. Mỹ Đô Toa thân là xà nhân tộc vương trong tay càng là dính dáng tới không biết bao nhiêu vị nhân loại cường giả máu tươi, qua nhiều năm như vậy chết ở trong tay nàng đấu vương. Đấu hoàng cảnh giới cường giả cũng có một đông lớn. Đã sớm ở thế giới loài người xông ra hiển hách hung danh, xưng hô Mỹ Đỗ Toa vì là chiến tranh nữ vương cũng không quá đáng. Vì lẽ đó gặp phải một tòa nhân loại kiên thành, chúng ta nữ vương bệ dưới phản ứng đầu tiên chính là gõ đi nó. Chiếm lĩnh nó. Có điều hiện tại mà, ta thăng cấp đấu tông sau là có thể trực tiếp trước tiên phá tan này trấn quỷ quan phòng thủ thành, tàn sát đi trong đó cường giả, lại từ nội bộ mở cửa thành ra nên tiếp các tộc nhân nhập quan. Mỹ Đỗ Toa nghĩ đến liền nơi này nở nụ cười xinh đẹp. Mỹ Đỗ Toa nữ vương làm trời sinh liền có một loại mê hoặc thể chất tồn tại, mọi cử động tràn ngập mê hoặc cùng xinh đẹp, vì lẽ đó coi như là tưởng thành những này đóng giữ binh lính tinh nhuệ nhóm đều có chút vì là tâm thần mê hoặc. Vừa bắt đầu Mỹ Đỗ Toa như một vị biết tính tao nhã thuộc nữ bình thường tò mò đánh giá tất cả xung quanh xinh đẹp dáng dấp cũng đã nhường binh lính chung quanh nhóm tâm thái gia tốc, Mỹ Đỗ Toa này nở nụ cười thì càng nhường một ít các binh sĩ có càng thêm không thể tả biểu hiện. Vốn đang ở hứng hờ địa đánh giá chu vi bố phòng Mỹ Đỗ Toa, đồng nhiên cảm thấy được chu vi một ít các binh sĩ hô hấp tăng thêm, ánh mắt đỏ chót, nhất thời cười đến thì càng thêm sán lạ. Mỹ Đỗ Toa hai đoạn trắng như tuyết tế hoàn lôi kéo Tiêu Viêm cánh tay phải, cả người liền như vậy tựa ở Tiêu Viêm trên bả vai. Tiểu tử, ta đã tận lực thu lại trên người mình tỏa ra khí tức, ngươi xem một chút những này tên ghê tầm nhóm, thực sự là buồn phiền a. Mỹ Đỗ Toa tựa ở Tiêu Viêm bên thai trên đất như là đang thấp giọng tả hoàn nói. Nhìn thấy trước mắt mỹ nhân cùng Tiêu Viêm có như thế thân mật cử động sau, một bọn binh lính nhóm nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt thì càng thêm phức tạp. Tiêu Viêm nghe được Mỹ Đỗ Toa ở bên thai mình lẩm bẩm thấp giọng sau nhưng vẻ mặt thành thật nói, hừ, dám to gan nhòm ngó ta Tiêu Viêm tiểu tỷ tỷ, xem ta như thế nào hết thảy móc xuống con mắt của bọn họ. Mỹ Đỗ Toa nghe xong cũng không ngăn trở liền như vậy dùng một đôi mắt phượng cười híp mắt nhìn Tiêu Viêm hành động. Ê! Điều này làm cho vốn định chỉ đùa một chút Tiêu Viêm nhất thời có chút mất mặt. Đang lúc này, vèo, vèo, hai bóng người từ phía dưới quay về tường thành cấp tốc bắn mạnh mà tới. Tiêu Viêm tiên sinh ở nơi nào? Tiêu Viêm tiên sinh ở nơi nào? Rơi vào trên tường thành hai bóng người đồng thời mở miệng nói. Hừ, hừ, phát hiện cùng đối phương đồng thời mở miệng, hai người lại lẫn nhau hừ lạnh một tiếng căm tức một phen. Bên trái vị kia khí tức trầm ổn tám sao đấu linh nên chính là đế đô ba gia tộc lớn bên trong Mộc gia Tam gia Mộc Thiết. Cho tới bên cạnh vị này mới vào đấu linh, khí tức còn có chút phù phiếm ra hỏa, nên chính là Vân Lam Tông đệ tử nội môn Mông Lực. Có điều là đi Vân Lam Tông quan hệ vừa điều nhiệm đến trấn quỷ quan làm phó thống linh thôi, dĩ nhiên đối đầu ti như vậy thô bạo, sau đó có ngươi quả ngon ăn. Tiêu Viêm âm thầm đánh giá trước mắt hai vị này người trung niên suy đoán nói. Cuối cùng trung quy là một thiết tu vi và thân phận càng cao hơn một bậc, như một vị màu đen như tháp sắt rất có lực áp bách một thiết chậm rãi đi tới. Mục Thiết vừa đi vừa bắt đầu quan sát trước mắt hai người đến, khoác một cái ung dung màu tím cẩm bào thiến ảnh, bóng dáng xinh đẹp, trước tiên nhảy vào tầm mắt của hắn. Cẩm bào bên dưới đầy đặn linh lung thân thể mềm mại như cái kia thành thục mật đảo bình thường thẩm thấu ra nhàn nhạt quyến rũ, một con tam thiên thanh ti tùy ý từ vai đẹp rối tung mà rủ xuống thẳng cái kia tinh tế thon thả trong lúc đó. Dù là thấy nhiều rất nhiều sóng to gió lớn Mục Thiết lần đầu nhìn thấy cũng không khỏi hơi thất thần. Mà đứng vị này mỹ nhân bên cạnh chính là một vị thân mang một bộ áo bào đen xem ra 15, 16 tuổi to nhỏ thành tú thiếu niên. Từ đứng tương lai xem, hai người nhưng là vì là Tiêu Viêm làm chủ. Xem ra vị này chính là trong truyền thuyết đế quốc Ô Thản thành tiêu tộc Tiêu Viêm. Mục Thiết thầm nghĩ trong lòng. Các ngươi đều đi xuống đi. Mục Thiết cưỡng chế ánh mắt chợt lóe lên kinh diễm vẻ quay về một bọn binh lính phất phất tay nói.
Vâng, đại thống lĩnh.
Mọi người đáp lời nói.
Tiêu Viêm tiên sinh.
Mục Thiết quay về trong vòng vây Tiêu Viêm chắp tay nói.
Tiêu Viêm tiên sinh.
Mặt sau thân mang áo giáp màu bạc Ngông Lực cũng đi tới cười ha hả nói.
Ừm, giúp ta chuẩn bị một ít tiếp tế.
Còn có giúp ta nói cho ra lão đầu cùng Vân Sơn ông lão ta này liền rời khỏi, ta dặn chuyện của bọn họ không nên quên.
Tiêu Viêm nhìn hai người nói.
Vâng, Tiêu Viêm tiên sinh.
Vâng, Tiêu Viêm tiên sinh.
Hai người vốn là còn chút ung dung sắc mặt khi nghe đến Tiêu Viêm nhắc tới ra Hình Thiên cùng Vân Sơn sau trong nháy mắt trở nên ngưng trọng đáp lời nói.
Một lát sau, Mục Thiết cùng Ngông Lực hai người các chuẩn bị một đại phần tiếp tế đưa cho Tiêu Viêm, Tiêu Viêm thấy thế lắc lắc đầu liền tiếp nhận tiện tay ném vào trong nạp giới.
Như vậy hai vị liền như vậy sau khi từ biệt.
Tiêu Viêm hướng về Mục Thiết cùng Ngông Lực hai người chắp tay nói.
Tiếp theo Tiêu Viêm liền quay đầu đối với Mỹ Đô Toa nhẹ nhàng nở nụ cười, Mỹ Đô Toa thấy thế cũng nhe răng nở nụ cười tay nhỏ liền đặt ở Tiêu Viêm bên hông hơi điểm nhẹ chân, veo một tiếng, chỉ là trong chớp mắt hai người bóng người liền biến mất ở phía chân trời. Vừa còn ở phất tay nói những khác Mục Thiết nhưng là sắc mặt cuồng biến hết sức cả kinh nói, Lăng Không Hư Lập, đấu tông cường giả.
Tiêu tộc đã có đấu tông cường giả xuất thế sao?
Này, này cũng quá nhanh đi.
Một bên Ngông Lực cũng không để ý hắn cùng Mục Thiết ân đoán. Quay đầu nhìn về phía Mục Thiết làm như nói mê.
Trong lúc nhất thời, trấn quỷ quan trên tường thành rơi vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được vừa còn hiểu điệu như là Tiêu Viêm bên người hầu gái như thế một vị mỹ nữ, làm sao đột nhiên liền đã biến thành một vị đế quốc chí cường tồn tại đấu tông cường giả đây.
Cầu phiếu phiếu, cầu thu gom.
Thấu chương xong.
Chương 170, ta chủ là ta.
Gia Mã đế quốc thời gian qua đi mấy chục năm lại có đấu tông cường giả xuất thế sao?
Không được. Chuyện này nhất định phải lập tức báo cáo cho gia tộc cùng hoàng thất.
Đế quốc lại có cường giả có thể trước tiên lão tông chủ một bước đột phá đấu tông, sao có thể có chuyện đó?
Không được, chuyện này nhất định phải lập tức báo cáo cho tông môn.
Lúc này Mục Thiết cùng Ngông Lực hai trong lòng người đồng thời hiện ra một đồng dạng ý nghĩ đến.
Giữa lúc trên sân rơi vào một loại quỷ dị vắng lặng thời gian, một tiếng kêu sợ hãi đánh vỡ tất cả những thứ này.
Đó là Mục Thiết từ gia tộc mang tới khách khanh trưởng lão, một vị 50-60 tuổi nhưng dừng lại một sao đấu linh ông lão. Tuy rằng thực lực của hắn không tính quá mạnh, thế nhưng tư lịch rất già, theo Mục gia quê nhà chủ cũng chính là Mục Thiết phụ thân trải qua rất nhiều đế quốc bí ẩn đại sự. Bởi vậy Mục Thiết từ đế đô đi tới trấn quỷ quan nhậm chức thời điểm, tộc nội đặc ý nhường vị lão giả này theo tới, vì là chính là cho hắn tra sót bổ khuyết.
Không đúng, Mục Tam gia, đó là Mỹ Đô Toa, đó là Mỹ Đô Toa nữ vương.
Ông lão như là dọa sợ bình thường không ngừng mà run rẩy.
Vương thúc, làm sao có khả năng?
Mục Thiết như là thấy quỷ bình thường há hốc miệng ba nói.
Tuy rằng hắn trong ngày thường luôn luôn kính trọng này vương thúc, thế nhưng đây cũng quá xả đi, một tiêu tộc tộc nhân làm sao sẽ cùng xả nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương dính líu quan hệ đây?
Không có sai. 20 năm trước, xả nhân tộc từ Tây Tuyến tiến công đế quốc thời điểm, ta lúc đó chính là theo quê nhà chủ chạy đi tiền tuyến tiếp viện, lúc đó thuộc hạ ở trước trận tận mắt đến này Mỹ Đô Toa một trưởng đánh nổ thời đó đế quốc thập đại cường giả bên trong xếp hạng thứ 7 Bùi Gai Đấu Vương. Nếu không là hoàng thất gia Hình Thiên đại nhân khẩn cấp từ đế đô chạy tới tiền tuyến ngăn cản Mỹ Đô Toa nữ vương, cái kia đế quốc bây giờ chỉ sợ cũng là một tình cảnh khác.
Thuộc hạ quyết sẽ không nhận sai, Mỹ Đô Toa nữ vương dung mạo cùng ngày đó thuộc hạ nhìn thấy là giống như lúc, không có mảy may biến hóa.
Ông lão dứt lời liền cười khổ hai tiếng.
Vậy cũng là Mỹ Đô Toa nữ vương à? Mỹ Đô Toa ở nhân loại đế quốc danh tiếng truyền xa xưa nay đều không phải cái gì tên đẹp, mà là do vô số cường giả bạch cốt cùng máu tươi tạo nên thành hiển hách hung danh a.
Mỹ Đô Toa nữ vương mà.
Nghe được ông lão này một phen sau khi giải thích, trên sân mọi người lần thứ hai thất thanh.
Một lát sau,
Mỹ Đô Toa nữ vương đã thăng cấp thành đấu tông sao.
Từ trong tộc tin tức truyền đến xem, hoàng thất gia Hình Thiên đại nhân hiện nay cũng mới phải đấu hoàng đỉnh cao, còn chưa đạp phá đấu tông hàng rào đi.
May mà này Mỹ Đô Toa tựa hồ là theo này tiêu tộc tiểu tử ra ra mã đế quốc đi tới, bằng không đế quốc trạng thái e sợ lại muốn phát sinh cự biến động lớn.
Mục Thiết có chút thất thần lẩm bẩm nói.
Vương thúc, chúng ta nhanh đi về đem tin tức này chuyển quay lại đế đô đi.
Mục Thiết sắc mặt nghiêm nghị nói.
Vâng, tham gia.
Ông lão chắp tay nói.
Chuyện này nhất định phải chuyển quay lại Đại Tuyết Sơn.
Ngông Lực cũng sắc mặt ngưng trọng hạ xuống tường thành.
Ngông Lực là Vân Sơn ở mặc cho vào Vân Lam Tông nội môn. Vân Lam Tông cùng Vân Sơn đối với hắn mà nói có thể nói là ân cùng tái tạo, hắn nhất định phải lập tức thông báo trong tông.
Bạch!
Bạch!
Hai con đế quốc chuyên môn đào tạo dùng để lan truyền quân tình khẩn cấp loại nhỏ điệu loài ma thú từ trấn quỷ quan bên trong bay lên,
hướng về phương bắc cái kia đế quốc trái tim đế đô cấp tốc bay đi. Miễn cưỡng đánh nổ một tên đấu vương cảnh giới cường giả ạ. Nghe từ phía dưới truyền đến lúc gần lúc hiện tiếng bàn luận, còn chưa đi xa Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói: "Khanh khách, vì lẽ đó tiểu tử ngươi ở tỷ tỷ trước mặt của ta còn thành thật hơn điểm nha, không phải vậy tỷ tỷ cũng bóp nát ngươi." Ôm ấp Tiêu Viêm mỹ đô toa mê hoặc địa một liếm mềm mại môi đỏ cười nhẹ nói: "Tiểu tỷ tỷ đùa gì thế đây, ta nhưng là luôn luôn thành thật trung hậu bản phận người đâu." Tiêu Viêm sau khi nghe xong đem đầu hướng về mỹ đô toa trong lòng e thẹn địa cùng cùng: "Khanh khách, ta cũng không có đang nói đùa." Từng trận cười khẽ từ từ tiêu tan ở giữa không trung. Gia Mã Đế quốc đế đô bên trong hoàng thành. Gia lão trong tay nắm bắt một tờ giấy từ từ xem lướt qua. Một lát sau, Mỹ Đỗ Toa đột phá đấu tông. Hắc, may mà cái tai họa này theo Tiêu Viêm tiểu hữu rời đi đế quốc. Gia lão lắc lắc đầu cười nói. Nói tới Mỹ Đỗ Toa cái này đối thủ cũ, Gia lão cũng là một mặt đau đầu à, thực lực và hắn lực lượng ngang nhau, đánh lại đánh không lại, giết lại giết không chết. Lại là một thế lực lớn thủ lĩnh, còn mỗi ngày cùng tháp qua nhị phụ cận mấy nhân loại đế quốc đối nghịch. Hả? Tiêu Viêm tiểu hữu còn nhận thức mông lực, hắn tại sao lại cùng Vân Lam Tông dính líu quan hệ? Lại là Mỹ Đô Toa nữ vương lại là Vân Lam Tông, thật là một thần bí tiểu tử a. Nhớ ta sự tình không nên quên. Tiêu tộc à. Gia lão nắm bắt tờ giấy suy nghĩ một chút nói. Người đến, truyền lệnh xuống, đem đóng quân ở Hắc Sâm Lâm tỉnh cái kia chi bái nguyện quân đoàn điều động tới Ô Thản thành phụ cận hành dinh, bảo vệ cẩn thận Ô Thản thành tiêu tộc. Gia lão đối với cửa đại điện khẽ quát. Vâng, gia lão. Ngoài cửa một vị thân mang màu đen trang phục hoàng thất đấu linh lĩnh mệnh mà đi. Đế đô 80 dặm ở ngoài Đại Tuyết Sơn Vân Lam Tông. Ta chủ thân tộc à. Lúc này Vân Sơn đồng dạng nắm bắt một trương tờ giấy lẩm bẩm nói. Tuy rằng mông lực ở trong thư đồng dạng bàn giao Tiêu Viêm cùng Gia Mã hoàng thất còn có Mỹ Đô Toa nữ vương đều có tiếp xúc, thế nhưng chủ thượng việc tư không phải là hắn có thể quan tâm địa phương. Cho tới Mỹ Đô Toa đột phá tới đấu tông cảnh giới à. Đấu tông, ai mà không đây? Nếu như Mỹ Đỗ Toa nữ vương muốn cùng ta tranh cướp ta chủ sủng. Không phải, là tín nhiệm, thân là hiện nay ta chủ thủ hạ số một tướng tài ta nhưng là sẽ không đáp ứng. Cái này tiện tỷ. Ta nhưng là sẽ không thoái nhượng. Vân Sơn lúc này sắc mặt lạnh lẽo đến như một đoàn hàn băng. Có điều vẫn là trước tiên hoàn thành ta chủ bàn giao sự tình nói sau đi, ta chủ thân tộc an toàn nhưng là trọng yếu nhất, xem ra cần phải nhường Vân Lăng hắn tự mình đi một chuyến. Vân Sơn nắm chặt hai tay của chính mình nghĩ đến. Người đến, đi đem Vân Lăng đại trưởng lão gọi tới. Vân Sơn khẽ quát. Vâng, lão tông chủ. Ngoài cửa truyền đến một tiếng trung khí mười phần đáp lời tiếng nói. Sau 7 ngày, Hắc Giác vực trung quy là đến à. Giữa không trung Tiêu Viêm nhìn phía dưới cười dài mà nói, cái kia cuối tầm mắt tất cả đều là màu đen kịt bình nguyên. Ác, đáng chết, rốt cục đến. Ở trên trời liên tục bay 7 ngày 7 đêm, mệt chết tỉ tỉ ta, thân thể cảm giác đều sú. Mỹ Đỗ Toa trên mặt có chút mệt mỏi, nói xong hơi tùng nhúc nhích một chút đáng yêu núi ngọc tinh xảo nói. Liên tục 7 ngày không ngủ không ngớt phi hành, dù là thân là đấu tông cường giả Mỹ Đỗ Toa tinh thần trên cũng có chút hề bại. Tiêu Viêm sau khi nghe xong liền đem mũi đưa đến Mỹ Đỗ Toa trắng nón nơi cổ dùng sức ngửi một cái, sau đó ngẩng đầu lên vẻ mặt thành thật đối với Mỹ Đỗ Toa nói, nói mỏ, là thơm, có được hay không? Khanh khách, tiểu tử khả ái. Mỹ Đỗ Toa đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó khẽ cười nói. Ta mặc kệ, tỷ tỷ ta hiện tại muốn tìm một chỗ rửa ráy, nhân ra trên người dơ chết rồi. Mỹ Đỗ Toa tay nhỏ vỗ nhẹ lên Tiêu Viêm ngực tả hoán nói. Ha ha, được được được. Có điều hiện tại không thể được, chúng ta trước tiên cần phải tìm người tộc khu dân cư, mua một phần này Hắc Giác vực bản đồ chi tiết, trong tộc cung cấp cho ta địa đồ chỉ có đến Hắc Giác vực thời điểm tỉ mỉ con đường. Tiêu Viêm nói. Thấu chương xong. Chương 171, toàn chức trong cửa, kiêm chức đánh cướp. Vậy chúng ta liền đi nơi đó rửa giấy à? Mỹ Đỗ Toa một nghe có người tộc khu dân cư liền hai mắt sáng lên nói. Này Hắc vực đại bình nguyên ngoại vì khu dân cư đều là lều vải dựng, đơn sơ cực kỳ. Ta có thể không nỡ nhường người ở nơi đó rửa giấy, bại lộ làm sao bây giờ? Bằng vào chúng ta vẫn là đợi được Hắc Cấn Thành nói sau đi. Tiêu Viêm lắc đầu cự tuyệt nói. Khanh khách, được, tiểu tử, nghe lời người, vậy chúng ta sẽ chờ đến Hắc Cấn Thành lại nói. Mỹ Đỗ Toa nghe vậy mặt mày hớn hở nói. Mặc dù nói nàng Mỹ Đỗ Toa thân là đấu tông cảnh giới cường giả, ai dám nhìn lén mình bóp chết là được rồi, thế nhưng dạy dỗ tên tiểu tử này cơ hội cũng không nhiều a. Mỹ Đỗ Toa chính là muốn đem Tiêu Viêm dạy dỗ thành chính mình lý tưởng cái kia dáng vẻ. Vèo. Một đạo tử ảnh liền như vậy trực tiếp xẹt qua Hắc vực đại bình nguyên phía chân trời. Hô. Bay hai canh giờ, rốt cuộc tìm được một khu dân cư, tức chết bản vương. Mỹ Đỗ Toa chà chà chân cùng Tiêu Viêm làm nũng nói.
Ha ha, Thải Lân, nhịn nữa một hồi mà, chúng ta đi mua một phần hắc giác vực bản đồ chi tiết liền đi.
Tiêu Viêm lôi kéo Mỹ Đô Toa tay nhỏ ở trống trải màu đen trên vùng bình nguyên chậm rãi đi qua. Một chỗ nhân tộc tụ cư loại nhỏ bộ lạc rách nát cửa gỗ cửa, một vị vóc người dị thường gầy yếu hèn mọn người trung niên trong tay mang theo một bộ cung nỏ vào lúc này từ từ lắc lư. Ở cửa buồn bực ngán ngẩm địa bồi hồi hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện khoảng cách bộ tộc đại khái xa 30 trượng cằn cối đất chống một đôi thanh niên nam nữ chậm rãi hướng về bên này đi tới. Đôi trai gái này nam tuấn nữ tiếu xem ra đều tay trói gà không chặt, thế nhưng hai người bước đi tư thế đều khá hiện nhàn nhã. Nếu như biết ở hắc giác vực mảnh này tràn ngập âm như cùng giết chóc trên đất, người nào người đi đường bước đi không phải vội vội vàng vàng. Vì lẽ đó hai người dáng đi nhàn nhã cùng hoàn cảnh chung quanh là như vậy hoàn toàn không hợp, chỉ là hai người xem ra dị thường nhàn nhã bước tiến đi được nhưng là dị thường nhanh. Ha ha, rốt cục lại tới nữa rồi một đôi dê béo, lại có thể thu một bút đường cung. Hèn mọn người trung niên cười hắc hắc nói. Hả? Cô gái kia lại bây giờ xinh đẹp, nếu như sau đó có thể chiếm một hồi tiện nghi liền tốt hơn rồi. Hèn mọn người trung niên nhìn phía xa đạo kia thành thục xinh đẹp lồi lõm có hứng thú bóng người hai mắt sáng lên nói. Nhìn cái kia hai người càng đi càng gần nhưng không chút nào ngừng lại ý tứ, hèn mọn người trung niên liền biết hai người này là mới vừa tới đến hắc giác vực tân thủ, thậm chí ngay cả đường cung quy củ này cũng không biết. Ha ha, nhìn dáng dấp lại là hai cái từ trong gia tộc lén lút chạy đến lang bạt đại lục thiếu niên tiểu thư đi, dáng dấp như vậy người mới cuối cùng đều sẽ bị chết rất thảm rất thảm. Hèn mọn người trung niên nhìn tế bị nộn nhục hai người hiểu do nói. Ở cái kia hai người đã tới cung tên tầm bắn thời điểm, hắn lặng yên giơ lên cung nỏ nhắm ngay hai người phía trước đất trống liền bắt đầu hô lớn, dừng lại, thái điểu, các ngươi chẳng lẽ không? Chỉ là còn chưa các loại này hèn mọn người trung niên đem lời hô xong, hắn liền cảm giác mình thấy hoa mắt, nhất thời hai người kia liền biến mất ở trước mắt. Giữa lúc hèn mọn người trung niên nắm chặt trong tay cung tên để phòng thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên ở tại vang lên bên tai. Ngươi là đang tìm ta à? Chỉ là này nhẹ nhàng một tiếng liền sợ đến hèn mọn người trung niên một thân mồ hôi lạnh. Nguy rồi, gặp phải kẻ khó ăn. Hèn mọn người trung niên nói thầm một tiếng không ổn. Ha ha, xin hỏi hai vị có nhu cầu gì tiểu nhân trợ giúp à? Hèn mọn người trung niên xoay người túi lầu nói. Ở xoay người thời gian ngắn ngủi, người trung niên nhìn thấy một vị ung dung mê hoặc mỹ nhân chính kéo một vị chân bóng như ngọc thiếu niên cánh tay cười tủm tỉm nhìn hắn. Người trung niên đem trong mắt kinh diễm vẻ trong nháy mắt đè xuống, mau mau cúi đầu chắp tay nói. Ở hắc giác vực không có thực lực lại nếu muốn sống được dài, phải cầu A. Tiêu Viêm nhìn mình đưa tới môn người trung niên cười híp mắt nói, ta cần một bộ tường tận hắc giác vực địa đồ, không biết bằng hữu có thể có đường đi. Đến ở trước mắt cái tên này vừa đang nói cái gì, Tiêu Viêm cũng không để ý tới, ai sẽ để ý một con sâu đang suy nghĩ gì đấy. Có, tại hạ nơi này thì có một bộ địa đồ, vậy thì đưa cho đại nhân. Hèn mọn người trung niên thấy vị thiếu niên này tựa hồ không có trách tội chính mình vội vàng lấy lòng nói. Nói liền từ trên tay phải một viên xem ra thủ pháp luyện chế cực kỳ thấp kém cấp thấp trong nạp giới lấy ra một bộ da dê địa đồ. Tiêu Viêm tiếp nhận hèn mọn người trung niên hai tay đưa tới địa đồ, tiện tay để vào trong nạp giới liền chuẩn bị rời đi. Đại nhân! Hèn mọn người trung niên kêu lên. Hả? Tiêu Viêm nhìn về phía người trung niên nghi ngờ nói. Đại nhân, tuy rằng có cái này địa đồ, thế nhưng nó kỳ thực cũng không có tác dụng gì. Hắc vực đại trên vùng bình nguyên hắc phong bạo một khi đến thì sẽ mê hoặc tất cả phương hướng, cách làm ổn thỏa nhất chính là theo một con có kinh nghiệm đội buôn. Tại hạ đúng là biết gần nhất có một con đội buôn muốn đi tới cái kia hắc cấn thành, đại nhân đúng là có thể cùng bọn họ cùng đi. Chỉ là này phí dụng mà. Người trung niên duỗi ra tay phải của chính mình trà sát hèn mọn cười một tiếng nói. Nói đến trung niên nhân này trừ trông coi bộ tộc cửa lớn thu lấy đường cung ở ngoài, còn có một hạng kiêm chức chính là lái buôn, làm cái người trung gian đánh điểm tiền giới thiệu cái gì. Ừ, đương nhiên nếu như khách mời thực lực hơi yếu hư hư thực thực dê béo, cầm lấy đao tới làm cái cướp của người giàu giúp người nghèo khó hảo hán cũng miễn cưỡng là có thể. Chính mình là thật nghèo à, phú nhân môn mau tới đều cứu tế chính hắn một người nghèo đi, tự nguyện, không tự nguyện cũng có thể, chính mình không chọn. Nay không, hiện ở trước mắt khách mời thực lực xem ra hơi điếu, vẫn là đàng hoàng làm cái lái buôn đi. Ngươi nói xong à? Tiêu Viêm ngữ khí đạm mạc nói. Hắc phong bạo là món đồ gì? Nó có thể so sánh được với mấy cái đấu tông? Đùa giỡn, ta có Thải Lân tiểu tỷ tỷ ở, cái gì cũng không sợ. Cái kia hắc phong bạo nếu như dám đến, chính mình liền ôm chặt Thải Lân tiểu tỷ tỷ. Hít, tại hạ nói xong. Hèn mọn người trung niên kinh ngạc địa nhìn về phía Tiêu Viêm nói. Trung niên nhân này còn đang suy nghĩ làm một lần lái buôn kiếm ít tiền, ít nhất phải đem mình vừa đưa đi cái kia địa đồ tiền kiếm về không phải. Đi ra một chuyến không có thể làm cho mình thiệt thòi tiền A. Thải Lân, chúng ta đi thôi. Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía Mỹ Đô Toa nói.
Ừm.
Biết lập tức liền muốn đi Hắc Ấn Thành, Mỹ Đô Toa tâm tình dị thường đến Mỹ Lệ, quay về Tiêu Viêm ngọt ngào cười một tiếng nói.
Vèo.
Chỉ thấy Mỹ Đô Toa hai tay hoàn Tiêu Viêm cánh tay phải, chân sen hơi điểm nhẹ liền phá không mà đi.
Đấu, đấu tông cường giả.
Nhìn đứng hư không mà đi, phá không mà đi hai người, hèn mọn người trung niên hai cỗ chiến chiến nói.
Phù phù.
Người trung niên sợ đến trực tiếp liền sủi lơ trên mặt đất.
Yêu thỏ.
Người trung niên co quắp ngồi dưới đất lẩm bẩm nói, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng.
Cho dù là ở cường giả như Mây Hắc Giác Vực, cái kia đấu tông cường giả cũng không nhiều, ai chính là này quanh năm chờ ở Hắc Vực Đại Bình Nguyên hèn mọn người trung niên cũng chưa từng gặp đấu tông cường giả. E sợ ở này Hắc Giác Vực chỉ có Hắc Bảng trên cùng Ghana bên trong học viện mới sẽ có như vậy trí cường giả đi. Mà hắn vừa lại còn nghĩ đùa giỡn còn có đánh cướp vị kia đấu tông cường giả, liền dựa vào bản thân chín sao đấu giả tu vi.
Thực sự là từ đâu tới dũng khí a? Hèn mọn người trung niên tự rêu nói.
Qua đã lâu công phu, nay hèn mọn người trung niên mới tỉnh táo lại, thật vất vả có một điểm khí lực đỡ hàng rào chiến chiến xa xôi địa đứng lên.
Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật.
Hèn mọn người trung niên lau mải mồ hôi lạnh trên trán thấp giọng lẩm bẩm nói.
Chương 172, a, các ngươi muốn rửa giấy bên trong phiên.
Này Hắc Ấn Thành hẳn là do điều động lượng lớn võ giả khai sơn đào đất trúc tạo mà thành, ngươi xem những này đá tảng vết cắt đều là do võ giả đấu khí bổ ra.
Tiêu Viêm nhìn phía dưới một tòa do đen kịt đá tảng tích lũy mà thành bảng thành phố lớn nói.
Quản nó là ai kiến tạo đây, tỷ tỷ ta muốn rửa giấy, hiện tại lập tức lập tức.
Mỹ Đỗ Toa cong lên mềm mại môi đỏ nói.
Được được được, tắm rửa.
Tiêu Viêm mắt trợn trắng nói.
Thật là một không rõ phong tình mỹ nhân, chẳng lẽ không biết trước mắt loại này thô đại tráng mới là nam nhân lãng mạn mà.
Hi hi.
Mỹ Đỗ Toa cười khẽ một tiếng liền ôm lấy Tiêu Viêm rơi xuống.
Hắc Ấn Thành một gian bên trong khách sạn.
Tiêu Viêm ở bên trong một gian phòng khách đánh giá bên trong gian phòng trang hoàng, vừa đi một bên trong miệng còn oán giận, ở này Hắc Giác Vực mở cửa tiệm quả thực so với đoạt tiền còn tới cũng nhanh, vẫn là quang minh chính đại loại kia.
Một gian phòng lại muốn 1.000 kim tệ, cái giá này vị ở Gia Mã Thánh Thành đều đủ bao cái kế tiếp tốt nhất sân.
Căn phòng này trang hoàng thật sự rất bình thường, Thải Lân ngươi tại sao không nói chuyện đây?
Tiêu Viêm nói xong tựa hồ còn có chút chưa hết giận, quay đầu định lại đi tìm Mỹ Đỗ Toa oán giận một làn sóng.
Ta nói Thải Lân ngươi tắm rửa sạch sẽ làm sao sẽ phải lâu như vậy, đến cùng rửa xong chưa?
Tiêu Viêm quay đầu vừa muốn nói chuyện.
Kẹt kẹt.
Bên trong gian phòng kia cửa bỗng nhiên mở ra, liền nhìn thấy một đoạn trắng như tuyết tay như ngó sen quay về Tiêu Viêm vụ tới.
Ai ai ai, Thải Lân ngươi làm gì thế?
Ngươi làm gì thế?
Tiêu Viêm sắc mặt dị thường hoảng sợ nói.
Thực sự là thật đáng sợ.
Ta lại nhìn thấy một bộ chân ngọc thể.
Mẹ! Nữ nhân trước mắt này lại không mặc quần áo thân thể trần truồng liền chạy ra, cũng không xấu hổ, che khẩn ta một đôi mắt nhỏ.
Ừ, không đúng, khe nằm.
Không nghĩ tới Mỹ Đỗ Toa vóc người lại tốt như vậy.
Vành.
Cửa phòng lần thứ hai thu về.
Phù phù.
Hào hào hào.
Một trận rơi xuống nước thanh cùng quấy rối tiếng nước truyền đến.
Hô.
Ùng ục.
Cứu mạng A.
Câu.
Không phải, nước quá sâu, ta không biết bơi A.
Không được, ta muốn lên đi.
Phù phù.
Ừm.
Thải Lân, ngươi trước tiên mặc quần áo vào có được hay không?
Ta ngất sữa A.
Ngươi cái này quá to lớn, ta ngất đến lợi hại A.
Ngươi xem ngươi nữ hải giấy ra ra, thoát thành như vậy ngươi xứng đáng cha mẹ ngươi à?
Nghe lời, nhanh xuyên tiến lên.
Cái gì?
Rửa giấy.
Rửa cái gì tắm?
Ta không rửa giấy, chân nam nhân rửa cái gì tắm?
Nói không rửa liền không rửa, ta mệt mỏi, ta phải đi về ngủ.
Xé tan xé tan.
Ai? Thải Lân ngươi làm gì thế?
Làm gì xe y phục của ta?
Không muốn à, tiểu tỷ tỷ, không nên như vậy à, ta còn ở dài thân thể à, ta còn cần gấp dinh dưỡng, ta còn là một hài giấy à.
Đùng đùng đùng.
Ô ô ô, ta tự mình tới, chính ta thoát còn không được mà.
Đùng đùng đùng.
Khu khu, không dám, ta không khóc, bảo đảm không khóc.
Tiểu tỷ tỷ ngài có dặn dò gì, cứ việc nói.
Cái gì?
Kỳ lưng.
Được được được, ta lau cho ngươi.
Sau một canh giờ,
kẹt kẹt,
bên trong gian phòng kia cửa phòng lần thứ hai mở ra, từng trận sương mù từ từ tỏa khắp ra gian phòng, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy trong phòng là đầy đất nước.
A, xem ra cái này tắm rửa đến rất sạch sẽ, rất phong phú nhà.
Tiêu Viêm cùng Mỹ Đô Toa hai người kề vai sát cánh lắc lắc xa xôi địa đi ra, trên mặt biểu hiện đều là mặt đỏ tới mang thai, hai mắt mê ly, ạch, chính là bước chân hơi có phù phiếm.
Tiêu Viêm đúng là ngẩng đầu ưỡn ngực địa đi ra. Như là vừa ở bên trong chiến thắng Mỹ Đỗ Toa.
Mỹ Đỗ Toa mà, đúng là có chút không giống.
Xem ra mặt mày hàm xuân,
cả người tỏa ra một luồng mê hoặc khí, động tác dị thường ôn nhu đỡ Tiêu Viêm hướng về bên giường đi đến.
Hừ, xem ngươi sau đó còn dám hay không không nghe lời.
Tiêu Viêm bỗng nhiên vỗ xuống Mỹ Đỗ Toa mông ngẩng lớn lối nói.
Hừ hừ.
Đối mặt Tiêu Viêm bàn tay lớn hạnh kiểm xấu đột nhiên tập kích, Mỹ Đỗ Toa thẹn thùng khẽ hừ một tiếng. Thấy Mỹ Đỗ Toa biểu hiện khéo léo như thế, Tiêu Viêm trong lòng cũng càng làm càn. Vừa ở bên trong lau cho ngươi một canh giờ vác, mệt chết tiểu gia ta, hiện tại đến phiên ngươi.
Đến, cho ta xoa bóp cước.
Tiêu Viêm ngang ngang cầm lớn tiếng nói. Chỉ là Mỹ Đỗ Toa lần này đúng là không có thuận theo địa đáp ứng Tiêu Viêm, trái lại dùng cặp kia mê hoặc mắt tím tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghển lên cầm thật lâu không chiếm được Mỹ Đỗ Toa đáp lại, liền cúi đầu vừa nhìn, vừa vặn va vào Mỹ Đỗ Toa cái kia quỷ dị mỉm cười.
Ha ha, Thái Lân, ta mệt mỏi, ta trước tiên nghỉ ngơi một hồi ha.
Tiêu Viêm trung quy là không chống đỡ được Mỹ Đỗ Toa tử vong nhìn chăm chú ngượng ngùng cười một tiếng nói.
Song cầu, tiểu tỷ tỷ phải tức giận, không phối hợp ta.
Nói Tiêu Viêm liền ngoan ngoãn bò lên giường, sau đó khỏa khẩn chính mình tiểu chăn, sau đó nhắm mắt, sau đó ngủ.
Đúng, ngủ.
Tiêu Viêm tuyệt đối không phải là bởi vì vừa cho Mỹ Đỗ Toa trà sát một canh giờ vất mệt, mà là bởi vì liên tục đuổi chừng 10 ngày đường cùng tinh thần trên song trọng hệ vải mới dẫn đến như vậy.
Ừ, đúng, không sai, chính là như vậy, không quan tâm các ngươi có tin hay không, ngược lại ta là tin.
Hô, hô, hô. Có điều là dính lên chăn vừa 3 giây thời gian, Tiêu Viêm liền tiến vào mộng đẹp, còn nhẹ nhàng địa ngáy lên. Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy ở trên giường ngủ say Tiêu Viêm thu rồi nụ cười trên mặt, từ từ đi tới bên giường ngồi xuống.
Ha ha, tiểu tử.
Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy Tiêu Viêm yên tĩnh ngủ nhan cười khẽ một tiếng, sau đó đem Tiêu Viêm cước lôi lại đây đặt ở chính mình sung túc trên đùi động tác mềm nhẹ địa nắm lên.
Kỳ lương à, nó cũng thật là cái việc tốn sức, còn liên tục trà sát một canh giờ, đây là thật mệt ta.
Ừ. Thân là người trong cuộc Mỹ Đỗ Toa tối hiểu Tiêu Viêm khổ, vì lẽ đó cho hắn xoa bóp cước cũng không tính là gì.
Đêm từ từ giáng lâm.
Ngày mai, con nằm ở trên giường Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra.
Tiểu tử, tối ngày hôm qua nghỉ ngơi thế nào rồi?
Một đạo lười biếng âm thanh bỗng nhiên ở Tiêu Viêm vang lên bên tai. Tiêu Viêm quay đầu nhìn lại phát hiện Mỹ Đỗ Toa đang nằm ở bên cạnh hắn, lúc này chính nghiêng linh lung có hứng thú ngọc thể lặng lặng mà nhìn hắn. Tiêu Viêm thấy thế lại yên lặng mà nhắm hai mắt lại. Sau đó lần thứ hai mở nhìn trước mắt gần trong gang tấc mỹ nhân khẽ cười nói, tốt vô cùng.
Khanh khách, a, đây là đưa cho ngươi.
Mỹ Đỗ Toa chống Nga thủ nhẹ nhàng nở nụ cười, hiển nhiên là đối với Tiêu Viêm phản ứng rất hài lòng, thuận lợi liền ném cho Tiêu Viêm một quyển sách nhỏ.
Hả? Đây là cái gì?
Tiêu Viêm ngồi thẳng thân nghi ngờ nói.
Sáng sớm ta đi ra ngoài thời điểm, ở bên ngoài mua một phần có người nói là hắc giác vực cường giả tình báo, tên là hắc bảng đồ vật.
Ngươi không phải đối với thống hợp hắc giác vực sức mạnh cảm thấy rất hứng thú mà, trước tiên tìm hiểu một chút đi.
Mỹ Đỗ Toa thấy thế đứng dậy xuống giường nói.
Thống hợp hắc giác vực A.
Có ý nghĩ này, nhưng không phải hiện tại, ta muốn đích thân ra tay.
Tiêu Viêm theo tới nói.
Khanh khách, không có chuyện gì, tiểu tử, đến thời điểm tỷ tỷ ta sẽ giúp ngươi, ai không phục liền đập chết hắn.
Mỹ Đỗ Toa tùy ý phất phất tay nói.
Thấu chương xong.
Chương 173, còn sửa xe.
Không phải. Còn kỳ lương không?
Có điều ta xem phía trên này thập đại cường giả tựa hồ không một biết đánh nhau, xếp hạng thứ nhất gia hỏa cũng có điều mới phải cái nho nhỏ đấu hoàng thôi, đến thời điểm hai tay đập chết là được rồi.
Vẫn ở hắc giác vực trung ương chấn áp toàn vực già Nam học viện đến nay cũng không chừng trị những này vô dụng, nghĩ đến thực lực cũng bình thường thôi, không đáng chúng ta cố ý chạy tới một chuyến.
Mỹ Đỗ Toa một mặt ghét bỏ nói.
Tiêu Viêm cười cợt cũng không nói chuyện, trái lại nhìn về phía trong tay sách nhỏ.
Sách nhỏ trên viết hắc bảng hai cái mạ vàng đại tự, tiếp theo Tiêu Viêm triển khai sách nhỏ vừa nhìn, bên trong viết.
Số 1, hai tên, Kim Ngân Nhị Lão, đấu hoàng đỉnh cao, tên cứ gọi Kim Hoàng, Ngân Hoàng, thuộc tính kim đấu khí.
Người thứ 3, Hàn Phong, đấu hoàng đỉnh cao, phong thành thành chủ, tên cứ gọi Dược Hoàng, hỏa mục hai thuộc tính.
Người thứ 4, Ban Lão, bảy sao đấu hoàng, tên gọi không, đấu khí thuộc tính không biết.
Người thứ 5, Phạm Lao, sáu sao đấu hoàng, huyết tông tông chủ. Tên cứ gọi huyết hoàng, huyết thuộc tính đấu khí.
Người thứ 6, âm cốt lao nhân, 5 sao đấu hoàng, thiên âm tông tông chủ, tên gọi không, thuộc tính âm đấu khí.
Người thứ 7, thiết ô, 4 sao đấu hoàng, cùng sư bang bang chủ, tên gọi không, thuộc tính kim đấu khí.
Người thứ 8, tô mị, 4 sao đấu hoàng, la sát môn môn chủ, tên gọi không, đấu khí thuộc tính không biết.
Người thứ 9, viêm, 3 sao đấu hoàng, địa viêm tông tông chủ, tên gọi không, thuộc tính hỏa đấu khí.
Người thứ 10, Viên Y, 2 sao đấu hoàng, bát phiến môn môn chủ, tên gọi không,
đấu khí thuộc tính không biết. Tiêu Viêm nhìn xuống liền thu về sách nhỏ, đối với Mỹ Đô Toa nói, bày ra ở trên mặt này có điều là hắc giác vực ở bề ngoài nhất lưu thế lực thôi, ẩn dấu ở nơi sâu xa còn có đều có đấu tông cường giả làm chấn tông gốc gác siêu nhất lưu thế lực. Chính là này hắc bảng trên xếp hạng thứ 2 Kim Ngân Lão Nhị, bọn họ cũng không phải trong miệng ngươi có thể một trưởng vỗ chết vô dụng. Bọn họ làm có đỉnh cao đấu hoàng tu vi anh em ruột, một trong số đó bộ cùng đánh công pháp có thể so với 2-3 tinh đấu tông cường giả. Mà đối nghịch cùng hắc giác vực những thế lực này vẫn bình an vô sự địa trung đụng được nhiều như vậy năm giả Nam học viện, vẫn cùng bọn họ đối chọi gay gắt, thậm chí có thể nói hơi chiếm ưu thế, ẩn dấu thực lực cũng so với chúng ta tưởng tượng đến mạnh mẽ hơn nhiều. Vì lẽ đó đến thời điểm ngươi theo ta vào giả Nam học viện chỉ có thể bí mật lẻn vào, nếu như kinh động giả Nam nội viện nơi sâu xa những lao quái vật kia sẽ rất phiền phức. Dù sao có ẩn dấu ở giả Nam học viện nơi sâu xa hai vị kia lão quái vật ở. Cách đấu tôn cảnh giới chỉ có kém một đường đỉnh cao đấu tông, thiên lão cùng bách lão, bọn họ chỉ cần ra tay là có thể quét ngang hắc giác vực. Tiêu Viêm trong lòng nói thầm. Chỉ là đáng tiếc hai cái này vạn năm lão trạch nam là thật trạch a, bình thường căn bản không muốn ra ngoài. Chính là ở Hàn Phong dẫn người xung kích nội viện cướp giật vẫn lạc tâm viêm thời điểm, hai vị này đều có thể nhịn được không có hiện thân. Mãi đến tận có 7 sao đấu tông tu vi địa ma lão quỷ muốn một lần hủy diệt già Nam học viện. Nội viện đại giải lao tâu ngàn một đám thực sự vắc không được thời điểm, hai vị này mới ở cuối cùng chậm rãi đến muộn. Trách đến nước này là thật không dễ dàng a. Câu nói kia nói thế nào tới? Trách đến nơi sâu xa tự nhiên manh không phải. Tiêu Viêm lúc trước cũng từng thật sâu hoài nghi, hai cái này lao trạch nam nếu như chơi tuột tay đi ra lại tối nay, cái kia giả Nam học viện cùng lúc trước Tiêu Viêm có phải là đều liền như vậy diệt? Cái kia đấu phá cũng có thể sớm đại kết cục không phải? Vậy ngươi nói một chút tại sao giả Nam học viện không tiêu diệt những này vô dụng đây? Mỹ Đỗ Toa thấy mình lòng tốt giúp Tiêu Viêm hiểu rõ thế cuộc, hắn trái lại trào phúng chính mình, nhất thời thì có chút không cao hứng. Ha ha, ở giả Nam học viện thành lập ban đầu này hắc giác vực cũng đã tồn tại. Mà trong truyền thuyết giả Nam học viện người xây dựng mang thiên xích nhưng là đấu tôn cường giả, thành lập học viện tuyệt hảo vị trí đạt được nhiều là, hắn là tại sao muốn chọn ở chỗ này đây? Chọn nơi này sau hắn tại sao không ra tay bình định nơi này đây? Đấu tôn cảnh giới cường giả đánh những này đấu tông cảnh giới cá mặn, vậy còn không là một tay một. Mà làm danh chấn đấu khí đại lục trí cao học viện, tại sao nó ở bề ngoài cao nhất thực lực chỉ có cấp thấp đấu tông đây? Tiêu Viêm từ từ lên tiếng nhắc nhở Mỹ Đô Toa nói. Ngươi nói là già Nam học viện cố ý ở lưu lại những thế lực này rèn luyện tự thân, dùng để mài giũa trong học viện bọn học sinh à? Thông minh nhanh trí Mỹ Đô Toa trong nháy mắt liền nghĩ tới điều gì, hưng phấn nhoẻn miệng cười nói. Đương nhiên. Tiêu Viêm gật đầu cười một tiếng nói. Khanh khách, cái kia gọi mang thiên xích ông lão đúng là rất thông minh mà. Mỹ Đỗ Toa che miệng khẽ cười nói. Ông lão à? Mang thiên xích làm viễn cổ 8 đại đế trong tộc Lôi tộc trưởng lão, ở vừa sáng tạo ra Nam học viện thời điểm là đấu tôn tu vi, hiện tại e sợ đã là cao cấp bán thánh đi. Ông lão này một đầu ngón tay là có thể ép chết người này còn chưa trưởng thành lên thất thải thôn thiên mãng. Tiêu Viêm sắc mặt có chút cổ quái thầm nghĩ. Hừ, tiểu tử. Ngươi vừa nghĩ gì thế? Nói mau. Thông qua hai người bọn họ trong lúc đó đặc thù tâm linh cảm ứng, Mỹ Đô Toa nhất thời liền mắt hạnh trợn tròn nói. Tuy rằng không biết tên tiểu tử này vừa đến tột cùng đang suy nghĩ gì, thế nhưng ngược lại là ở nói mình là được rồi. Này vua hồ tâm linh cảm ứng, ban đầu ta gieo xuống cái kia thiên thiên kết làm gì đây? Tiêu Viêm có chút ngượng bức nói. Không, không có gì, lại nói tiểu tỷ tỷ ngày mai còn sửa xe. Không phải, còn kỳ lương à? Tiêu Viêm ngượng ngùng cười một tiếng nói. Hả? Cái kia đến xem tiểu tử biểu hiện của ngươi, khanh khách. Quả nhiên Mỹ Đô Toa vừa nghe liền đình chỉ truy kích, quay về Tiêu Viêm quyến rũ nở nụ cười ném đi mị nhắn nói. Ha ha. Đối mặt Mỹ Đô Toa đùa giỡn, Tiêu Viêm thẹn hách địa cúi đầu. Kết quả là, Tiêu Viêm liền như vậy cơ trí tránh thoát một kiếp. Giữa lúc chuyện này đối với cả người tỏa ra một luồng chua mùi hôi tức ra hỏa dự định lúc ra cửa, Tiêu Viêm bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng dừng bước. Chờ một chút. Thải Lân. Tiêu Viêm vẫy tay nói. Hả? Mỹ Đỗ Toa nghi hoặc mà nhìn về phía sắc mặt đột biến Tiêu Viêm. Một phút trước, Tiêu Viêm vừa muốn đi, đông nhiên một đạo gầm lên ở Tiêu Viêm vang lên bên tai. Viêm tiểu tử, ngươi đem cái kia sách nhỏ cho ta xem. Đó là dược lao âm thanh. Ai, lão sư cũng phải biết tin tức này. Tiêu Viêm biến sắc nói. Liền Tiêu Viêm liền đem phía trên này viết hắc bảng tình báo sách nhỏ đưa vào trong nạp giới. Trong nạp giới đang trầm mặc chốc lát. Ầm. Đột nhiên từng đạo ngọn lửa màu trắng bệnh từ Tiêu Viêm trên tay trong nạp giới bắn mạnh mà ra, phun tung tóe hướng về phía gian phòng các nơi. Vừa còn nhàn nhã đứng Tiêu Viêm một bên chờ Tiêu Viêm Mỹ Đô Toa, đang nhìn đến hướng về nàng tung tóe tới được sâm bạch sắc hỏa diễm cũng sắc mặt cuồng biến, thân hình về phía sau chợt lui.
Vành!
Mỹ Đỗ Toa tay nhỏ một tay, một đạo hùng hồn đấu khí bảy màu giải lụa liền nằm ngang ở thân chặn lại rồi bay đến sâm bạch sắc hỏa diễm.
Xì xì xì!
Chỉ là trong nháy mắt, nay hùng hồn đấu khí giải lụa liền bị sâm bạch sắc hỏa diễm xuyên thủng từng cái hang lớn. May mắn chính là những ngọn lửa này ở năng lượng trong đụng chạm tiêu hao hầu như không còn. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở ngăn ngắn mấy giây trong lúc đó, Tiêu Viêm căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Mỹ Đỗ Toa lúc này trên mặt lại không quyến rũ vẻ, cẩm bào vung một cái liền đem đấu khí thu hồi, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt.
Tiểu tử, vừa là xảy ra chuyện gì?
Mỹ Đỗ Toa sắc mặt nghiêm túc mà nhìn Tiêu Viêm nói.
Không có chuyện gì. Ta có một số việc muốn trước tiên xử lý một chút, Thải Lân ngươi trước tiên chờ ta một hồi.
Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp ôn nhu nói.
Ừm.
Mỹ Đỗ Toa hiểu rõ địa một đầu liền đứng bình tĩnh ở một bên yên lặng mà quan tâm Tiêu Viêm, tựa hồ Tiêu Viêm nếu như lại gặp sự cố nàng liền sẽ lập tức ra tay.
Lão sư, ngươi không sao chứ?
Nhìn trong nạp giới động tĩnh lần nữa biến mất, Tiêu Viêm nhẹ giọng dò hỏi.
DS1, này một chương đem hắc bảng 10 vị trí đầu dán vào. Giúp đại gia hồi ức một hồi hắc giác vực cường giả cùng thế lực phân bố. Sau đó lại cảm giác thấy hơi tập hợp số lượng từ, cho nên muốn liền nhiều viết 200 chữ bù đắp lại.
DS2, gần nhất nội dung vở kịch kỳ thực vẫn là từ Gia Mã Đế quốc bộ phận nội dung vở kịch đến Già Nam học viện nội dung vở kịch quá độ, trước vẫn không có đổi qua đại địa đồ, vì lẽ đó có chút không thích ứng. Bởi vậy cảm giác gần đây viết rất không dễ chịu, không ở trạng thái, ta ở muốn thế nào mới có thể làm cho nội dung vở kịch thú vị lên. Xin mọi người cho ta một chút thời gian.
Trở lên.
Tấu chương xong. Chương 174, phá sản đàn bà. Dược Lao ở vắng lặng một lát sau chậm rãi mở miệng nói, Viêm tiểu tử, ta không có chuyện gì. Tiếp theo Dược Lao thê lương cười một tiếng nói, không nghĩ tới cái kia nghiệt đồ bây giờ lại ở chỗ này, Dược Hoàng.
Ha ha.
Lão sư, ngươi nói lúc trước ngài là ở Trung Châu luyện đan thời điểm bị Hàn Phong Liên Hợp Hồn Điện người đánh lén mà ngã xuống. Xem ra từ cái kia sau khi Hàn Phong liền đang chạy trốn tới này Tây Bắc Đại Lục hắc giác vực cắm rễ chưa có trở lại Trung Châu đi.
Tiêu Viêm trả lời.
Trở lại Trung Châu đi.
Ha ha, hắn dám trở lại à?
Lão phu ta bạn tốt khắp hơn một nửa cái Trung Châu, ta mất tích tin tức truyền sau khi trở về chỉ sợ bọn họ đều đang điên cuồng tìm kiếm tin tức về ta đi. Đặc biệt là lão phu lão hưu phong tôn giả cổ linh còn có Trung Châu bốn các một trong tinh vẫn các, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua tìm kiếm tung tích của ta.
Hàn Phong cái kia nghiệt đồ nếu như dám trở lại Trung Châu đi, hắn làm sao đối mặt ta những lao hưu kia gặng hỏi.
Làm sao cho bọn họ một hợp lý bàn giao.
Dược Lao Huy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói.
Vì lẽ đó hắn mới sẽ trốn ở này hắc giác vực kéo dài hơi tàn, ở phong thành làm hắn cái kia cái gọi là Dược Hoàng A.
Tiêu Viêm sau khi nghe xong trầm trầm nói.
Ha, Dược Hoàng. Từ khi tên xuất sinh kia xuống tay với ta thời điểm hắn đã lên cấp đến đấu hoàng cảnh giới. Đã nhiều năm như vậy cũng có điều mới đấu hoàng đỉnh cao thôi. Ta ngã xuống thời gian còn nhận ra được phụ cận có hồn điện cái kia một tổ con chuột khí tức, nghĩ đến là hồn điện người thu mua hắn. Thế nhưng bây giờ xem ra tên xuất sinh kia vì là hồn điện sạn đi ta cái này cái đinh trong mắt, mà hồn điện cũng không có cho hắn chỗ tốt gì mà.
Ngươi nói hắn làm sao liền như vậy không biết liêm sỉ, tự cam đoạ lạc địa vì là hồn điện hiệu chết lực đây.
Ta một đời không tự, vẫn sau đó đều coi hắn là con trai ruột đối xử. Hắn muốn cái gì ta liền cho hắn cái gì.
Ta nhìn hắn bây giờ làm sao đối mặt ta người lao sư này cùng ta các hảo hữu.
Ha ha, rời đi ta sau khi cũng là không cái gì tiến bộ, qua mấy thập niên cũng có điều mới đấu hoàng đỉnh cao, đấu tông hàng rào đều không có đạp phá.
Không trách không dám trở lại Trung Châu đi, liền Trung Châu ra trận khoán đấu tông cảnh giới đều không có bắt được.
Mười phần ngu xuẩn, ngu xuẩn một con.
Ta thực sự là mắt bị mù.
Dược Lao hung hăng nói.
Tuy rằng trước Dược Lão vẫn đối với Hàn Phong sự tình vỡ không đề cập tới, Tiêu Viêm cũng vẫn cho là Dược Lão đã sắp muốn quên lãng chuyện này, thế nhưng bây giờ Dược Lão lập tức liền lại muốn lần tận mắt đến Hàn Phong cái này khi sư diệt tổ xuất sinh, hắn làm sao có thể không kích động đây.
Ngã xuống mối thù tuyệt không dám quên.
Lão sư điểm này ngươi đúng là nghĩ sai rồi à, Hàn Phong là chịu đến ngài sư đệ mộ cốt lão nhân gây xích mích vì là cướp đoạt phần quyết mới ám sát ngài nha.
Tiêu Viêm âm thầm suy nghĩ.
Dược Hoàng à, ha ha. Có điều là hắc giác vực những này vô dụng nhóm nâng hắn chân tối thôi, hắn cũng chỉ có thể ở cái này đấu khí đại lục ở nông thôn địa phương xưng tôn làm tổ.
Tiêu Viêm cười khẩy nói.
Viêm nhi, đáp ứng ta nhất định phải giúp ta tự tay giết chết cái kia nghiệt đồ. Ta muốn cho hắn biết cái gì là nhân quả tuần hoàn, cái gì là báo ứng xác đáng,
ta muốn cho hắn biết ta Dược Trần lần trước đã nhìn lầm người, lần này tuyệt không có nhìn lầm người. Dược Lao gần giọng nói.
Vâng, Lão Sư, đệ tử ngày sau nhất định sẽ đi Phong Thành đi một lần.
Tiêu Viêm nói năng có khí phách nói.
Hắc, Hàn Phong Đại Sư Huynh, trong vòng 5 năm ta nhất định sẽ tự mình tới cửa bái phòng ngươi.
Được rồi, Viêm tiểu tử, bây giờ làm sư ta muốn một người tỉnh táo một chút.
Dược Lao hơi có chút nản lòng thoái chí nói rằng.
Vâng, Lão Sư.
Tiêu Viêm nói liền đem ý thức từ trong nạp giới lui đi ra.
Sự tình xử lý xong sao?
Tiêu Viêm mới vừa ngẩng đầu liền gặp gỡ một đôi tràn ngập thân thiết đôi mắt đẹp.
Ừm, xử lý xong.
Tiêu Viêm nhìn trước mắt người ngọc nhẹ giọng nói.
Vừa là đạo kia thể linh hồn sức mạnh mất khống chế sao?
Mỹ Đỗ Toa quan tâm nói.
Cái gì gọi là thể linh hồn?
Đó là ta Lão Sư, cũng là thải lân giáo viên của ngươi, sau đó hai ta việc kết hôn còn phải Lão Sư Lão Nhân ra người đồng ý đây.
Tiêu Viêm dở khóc dở cười nói.
Bản vương việc kết hôn do chính mình đến quyết định, không cần ai tới đồng ý.
Mỹ Đỗ Toa một ngang trắng như tuyết chân bóng cằm ngạo kiểu nói.
Vậy nói như thế Thải Lân là đồng ý hai ta việc kết hôn.
Tiêu Viêm cười híp mắt nói.
Hừ, thật đáng ghét tiểu tử.
Mỹ Đỗ Toa nhẹ nện cho nở nụ cười Tiêu Viêm được nói.
Ta liền biết vừa giật lan ra đến lực lượng linh hồn cùng xâm bạch sắc hỏa diễm trên đều có cái kia lão.
Lão sư, không phải, là Dược Lao khí tức, nếu như thế không an toàn. Chúng ta liền đem hắn đánh lấy ra đi.
Mỹ Đỗ Toa nháy mắt mắt tím mê hoặc cười một tiếng nói.
Hừ hừ, Thải Lân, đến thời điểm Lão Sư nếu như không đồng ý hai chúng ta sự tình, ngươi có thể không muốn khóc lên.
Tiêu Viêm căm tức nói.
Được rồi, tiểu tử, tỷ tỷ ta sai rồi còn không được à.
Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy trước mắt tiểu tử tức rồi liền vội vàng tiến lên dụ dỗ nói.
Nghe nói này bắt phiến môn trụ sở Hắc Ấn Thành có hắc giác vực to lớn nhất phòng đấu giá. Cũng là này hắc giác vực phồn hoa nhất mấy tòa thành thị một trong.
Nếu chúng ta đi tới nơi này Hắc Cấn Thành, liền đi xem phòng đấu giá này nơi này có được hay không.
Mỹ Đỗ Toa đôi mắt đẹp xoay một cái nói.
Đi thì đi, ai sợ ai.
Tiêu Viêm một ngang cằm nói.
Khanh khách.
Mỹ Đỗ Toa thấy thế vô nhẹ Tiêu Viêm vai liền lôi kéo Tiêu Viêm đi ra ngoài.
A, đây chính là Hắc Cấn sàn đấu giá à.
Đáng tiếc đến sớm 8 năm A, ta lôi bức thiên dực, tam thiên lôi động. Âm Dương Huyền Long Đan đều không có còn chưa có xuất thế à.
Nhìn cuối con đường cái kia thế lực bá chủ giống như Hắc Cấn sàn đấu giá, Tiêu Viêm khá có chút tiếc nuối địa vô vô miệng nói.
Đi à, tiểu tử, lo lắng làm gì?
Mỹ Đỗ Toa nghi ngờ nói.
Ai, vì cái này phá sản đàn bà ta còn phải bán thành tiền gia sản của ta à tính toán một chút, nam nhân kiếm tiền không phải là cho nữ nhân hoa mà.
Tiêu Viêm bĩu môi nói.
Tiến vào buổi đấu giá này cũng không thể ngồi xếp sau đi. Làm xếp sau nhiều không còn mặt mũi, cũng không thể oan ức Thải Lân tiểu tỷ tỷ á, nhưng là này muốn làm hàng trước, chính là một tấm cấp 3 thẻ khách quý cũng đến tiêu phí 2 triệu kim tệ.
A, chỉ có thể trước tiên bán thành tiền một ít gia sản khẩn cấp trước tiên.
Tiêu Viêm nghĩ liền bắt đầu từ hắn nạp giới nơi sâu xa một đống lớn đan dược bên trong nhảy ra mấy bình Tam Văn Thanh Linh Đan.
Ừm, loại đan dược này cấp bậc thấp nhất, tạm thời liền bán cái này được rồi.
Tiêu Viêm ám xoa xoa địa thầm nghĩ.
Chúng ta đi, Thải Lân.
Nói Tiêu Viêm liền lôi kéo Mỹ Đỗ Toa tay nhỏ liền đi vào.
Tiêu Viêm hai người đi vào sàn đấu giá sau, ở vô số trong dòng người tìm tới cái kia giám bảo thất vị trí liền đi vào.
Một vị trang dung quyến rũ hầu gái thấy Tiêu Viêm này hai vị tuấn nam xảo nữ tiến vào này giám bảo thất nhất thời sáng mắt lên, chân thành địa đi tới.
Trước tiên,
bán đấu giá.
Tiêu Viêm phất tay đánh gãy thị nữ nói.
Vâng, thiên sinh.
Hầu gái trên mặt nụ cười không thay đổi chút nào nói.
Thiên sinh mời tới bên này.
Hầu gái một mặt mỉm cười dịu dàng nói.
Hầu gái nhìn Tiêu Viêm thiếu niên này bằng chừng ấy tuổi liền có thể ra vào Hắc Cấn sàn đấu giá như vậy đại trường hợp, nhất thời liền nổi lên tâm tư, đi ở phía trước đi tới như rắn nước địa vòng eo liền bắt đầu đung đưa ra cực kỳ mê người địa độ cong.
Chương 175, đáng yêu thỏ đương nhiên muốn ăn đi rồi.
Ở ta Mỹ Đỗ Toa trước mặt phát lãng à.
Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy phía trước hầu gái đung đưa dáng người cười thần bí.
Mỹ Đỗ Toa ẩn giấu ở cẩm bào dưới trắng như tuyết tay nhỏ đống nhiên rối ra, quay về phía trước chính làm điệu làm bộ hầu gái lặng lẽ vung lên.
Phù phù.
A a.
Người không nên tới.
Người không nên tới.
Vừa còn ở dáng dấp hiểu điệu hầu gái đống nhiên tê liệt trên mặt đất, như là nhìn thấy một con khủng bố cự thú bình thường hướng sông lại giống như vậy, co quắp ngồi trên mặt đất trên điên cuồng giống to.
Vị tiểu thư này, thân phận của ngươi tựa hồ có hơi không thoải mái à?
Mỹ Đỗ Toa vén lên cẩm bào ngồi chồm hôm xuống nhìn hầu gái lòng tốt dò hỏi.
Hô!
Hô!
Xin lỗi, hết sức xin lỗi, khách mời.
Hầu gái không được địa sát mồ hôi lạnh trên trán nói xin lỗi.
Ừm, không có chuyện gì,
tiểu thư nếu thân thể không thoải mái, vậy chúng ta vẫn là chính mình đi giám bảo thất đi. Mỹ Đỗ Toa nói vô vô hầu gái vai liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Cảm ơn, cảm tạ hai vị.
Tê liệt trên mặt đất hầu gái nhìn Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa hai người âm thanh không được nói cảm ơn nói. Một lát sau, thị nữ này mới đỡ mặt tường chậm rãi đứng lên, đất trên mơ hồ có thể thấy được một mảnh nước quang. Hầu gái ở cảm giác được từ cái mông vải vóc trên truyền đến từng trận ầm ĩ sau, sắc mặt tái nhợt cấp tốc trở nên hồng hào lên, nhìn chung quanh chốc lát liền bừng cái mông nhanh chóng rời đi. Người thị nữ này thực sự là không nghĩ ra vừa nàng ở phía trước dẫn dắt khách mời đi được khỏe mạnh, trước mắt làm sao đỗng nhiên liền xuất hiện một con cả người bảy màu hồng hoang cự mãng đây. Hơn nữa trong chớp mắt tại sao lại biến mất không còn tăm hơi cơ chứ. Nàng tuy rằng không hiểu tu luyện, thế nhưng vừa cái kia nhìn thoáng qua khí tức so với nàng may mắn gặp qua bát phiến môn môn chủ đấu hoàng cường giả viên ý khí tức còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nàng không hiểu, là thật không hiểu vừa là xảy ra chuyện gì. Ừ. Có điều bây giờ việc cấp bách là trước về phòng thay quần áo đổi một bộ váy đi, bởi vì cái mông có chút lạnh, thấu tâm đắc lạnh. Thái Lân, ngươi lại dùng tới cổ hơi thở của ma thú đi hù dọa một chút nào tu vi đều không có tiểu cô nương. Tiêu Viêm khẽ cười nói. Hừ, ai bảo tên kia lại dám ở trước mặt ta phát tao, ngươi còn cười. Nói Mỹ Đỗ Toa liền bấm một cái Tiêu Viêm cánh tay kiều hừ nói. Ha ha, đến, chúng ta liền đi gian này đi. Tiêu Viêm khẽ mỉm cười liền đẩy cửa mà vào. Giám bảo, tứ phẩm đan dược Tam Văn Thanh Linh Đan. Tiêu Viêm đem hai bình Tam Văn Thanh Linh Đan đặt ở bên trong gian phòng một vị lão giả râu tóc bạc trắng trước mặt. Ông lão vừa nghe là tứ phẩm đan dược trong nháy mắt liền tinh thần tỉnh táo, mang tới một con trong suốt găng tay đem hai viên Tam Văn Thanh Linh Đan cẩn thận từng ly từng tí một địa đổ ra quan sát chốc lát. Là thật sự. Một lát sau, ông lão vẻ mặt ngưng trọng mở miệng nói. Kỳ quái. Trước mắt vị này tuổi trẻ thiếu niên làm sao sẽ dễ dàng như thế địa liền lấy ra hai viên tứ phẩm đan dược đây. Đan dược phẩm trả lại là như vậy hoàn mỹ. Lẽ nào hắc giác vực một cái nào đó lánh đời luyện dược đại sư đệ tử à? Ông lão vừa nói một bên âm thầm đánh giá Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa hai người. Một viên Tam Văn Thanh Linh đan giá khởi đầu vì là 70 vạn kim tệ, tiên sinh hai bình này đan dược giá đấu giá giá trị đã đạt đến hoạch cho chúng ta hắc ấn sàn đấu giá cấp 2 thẻ khách quý tiêu chuẩn. Tiên sinh. Vậy thì cho ngài. Ông lão nói liền đem một tấm thẻ vàng đưa cho Tiêu Viêm cung kính nói. Ừm, cảm tạ. Tiêu Viêm tiếp nhận thẻ vàng liền hướng về sát vách phòng bán đấu giá đi tới. Thiếu niên này hay là liên lụy đến một vị luyện dược đại sư, một vị lãnh đời luyện dược đại sư tông môn nên rất có hứng thú đi, ta muốn đi thông báo môn chủ đại nhân. Ông lão tóc trắng nhìn Tiêu Viêm hai người đi xa đứng lên nói. Ngoài cửa còn chưa đi xa Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa hai người dồn dập biểu thị. Các ngươi khỏe ngạt các loại hai chúng ta thật sự đi xa lại nói được rồi. Ngươi là thật xem thường tứ phẩm luyện dược sư lực lượng linh hồn cùng đấu tông nhạy cảm nhận biết đi. Tiêu Viêm có chút ngộng bức địa thầm nghĩ. Một lát sau. À, Thải Lân, đến thời điểm cái kia bắt phiến môn môn chủ viên y nếu như đến tìm phiền phức của chúng ta, tiểu tỷ tỷ ngươi có thể phải bảo vệ ta nha. Tiêu Viêm hướng về Mỹ Đỗ Toa nhích lại gần nói. Hù chết rồi, một sao đấu hoàng uy, đấu hoàng cường giả, khủng bố như vậy. À. Ta xem này Hắc Ấn Thành tựa hồ phồn hoa giàu có và đông đúc vô cùng à, như vậy thân là Hắc Ấn Thành thành chủ viên ý cũng nhất định rất có tiền đi. Nếu như viên ý nếu như dám đến, chúng ta liền cướp hắn một phiếu làm sao? Mỹ Đỗ Toa cái lưỡi thơm tho một liếm môi đỏ hưng phấn nói. A, tiểu tỷ tỷ ý nghĩ này thực sự là đồng cực kỳ. Tiêu Viêm nâng hai tay cho Mỹ Đỗ Toa điểm khen. Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa hai người xuất hiện ở kỳ cấp 2 thẻ khách quý sau. Một đường thông suốt địa đến một tòa thủy tinh phòng bán đấu giá hàng trước vị trí. Không lâu sau đó. Cong. Một tiếng chuông vang, lần này buổi đấu giá liền chính thức bắt đầu rồi. Cái thứ nhất vật đấu giá là một vị phụ ma cấp 2 một hệ binh khí. Phòng khách phía trước một vị xem ra dị thường tháo vát người trung niên âm thanh trầm thấp địa giới thiệu. Vị này sàn đấu giá tựa hồ còn là một vị đấu khí khá là tinh khiết đấu sư, tiếng nói không phải rất lớn. Thế nhưng thông qua áp xúc thanh tuyến nhưng có thể nhường trên sân tất cả mọi người chuẩn xác không có sai sót địa nghe được. Hắc, này Hắc Cấn sàn đấu giá quả nhiên thực lực hùng hồn, liền một tên bình thường sàn đấu giá đều là một tên đấu sư. Phía dưới là cái thứ hai vật đấu giá. Phía dưới là đệ tam kiện vật đấu giá. Chỉ là này một cuộc bán đấu giá tựa hồ cũng không có cái gì tinh phẩm, liền nhường Tiêu Viêm nhấc lên hứng thú đồ vật đều không có. Giữa lúc Tiêu Viêm nhìn ra buồn bực ngán ngẩm thời khắc, lại một cái mới vật đấu giá tới. Thứ sáu kiện vật đấu giá, tam giai rít gạo thỏ con non. Người bán đấu giá nói liền vạch trần bao phủ ở vừa mang lên lồng sắt trên vải đỏ, lộ ra lồng sắt bên trong một đoàn trắng như tuyết. Rít gạo thỏ là một loại lực công kích ở tam giai ma thú bên trong đứng hàng đầu tồn tại, con non giá trị là rất lớn. Nếu như nuôi lớn nó, chúng ta thì tương đương với nhiều một đại đấu sư cấp bậc sức chiến đấu, thực sự là hiếm có a, chư vị. Tiết giá 10 vạn kim tệ, hiện đang đấu giá chính thức bắt đầu. Người bán đấu giá bắt đầu ấm tràng giới thiệu. Chỉ là ở hắc giác vực ai mà không cả ngày ở trên lưới đao liếm huyết, lại có ai sẽ có thời gian đi mua một con ma thú con non đi chăn nuôi đây. Cho dù nó xác thực có giá trị không nhỏ. Dù sao bọn họ những người này nói không chắc cái nào một ngày liền sẽ lập tức đột tử ở đầu đường A. Cho nên nói, ma thú con non là cái gì? Ha ha, có thể ăn à? Bởi vậy cho dù người bán đấu giá này nhiều lần ấm tràng lặp lại, cũng là ứng người rất ít. Chết tiệt, ta liền nói cái này đáng chết rít gào thỏ con non ở hắc giác vực là căn bản bán không được. Nếu không là cái kia tên ghê tởm lợi dụng thân phận cưỡng chế chúng ta sàn đấu giá nhận lấy nó, chúng ta làm sao sẽ đem nó lấy ra bán đấu giá đây? Còn ít giá 10 vạn kim tệ, căn bản sẽ không có người mua. Chuyện này căn bản là đối với chúng ta hắc ấn sàn đấu giá tín dụng lừa bịp, đúng, lừa bịp. Người bán đấu giá nhìn phía dưới lúng túng cảnh tượng trong lòng tức giận nói. Người bán đấu giá còn không giấu vết liếc mắt một cái ngồi ở phía dưới bán đấu giá ghế hàng đầu, một vị sắc mặt có chút quá đáng trắng xám cùng anh tuấn người thanh niên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, cái kia nghe lời, ta không mua. Vị này người thanh niên tựa hồ tu vi tương đối khá, đối với người tầm mắt rất mẫn cảm. Vì lẽ đó cho dù có đấu sư tu vi người bán đấu giá động tác đã tương đương bí mật, thế nhưng vẫn bị phát hiện. Này thanh niên đối với người bán đấu giá lộ ra một vẻ tương đương âm lanh ý cười, vừa cười còn đối với hắn thích ý địa phất phất tay ra hiệu. Người bán đấu giá nhìn thấy chính mình mờ ám bị người trong cuộc phát hiện trong nháy mắt sắc mặt trắng nhợt, thế nhưng khiếp sợ đối phương thân phận tôn quý, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đối với hắn bỏ ra một vẻ dị thường cứng ngắc ý cười. Phòng bán đấu giá một góc bên trong một vị hắc ấn sàn đấu giá chủ quản thấy tình cảnh này, vội vã truyền âm cho biểu diễn trên đài người bán đấu giá. Lão Trịnh, bán đấu giá tiếp tục, thực sự không được liền lưu đập, chỉ có thể đúng lúc dừng tổn. Người bán đấu giá thu được chủ quản truyền âm sau trong lòng lập tức thì có dự định. Chủ sự truyền âm xong cũng hơi có chút tàn nhẫn mà nhìn cái kia một chút vị kia thần bí thanh niên. Đáng ghét. Nghe nói ta bắt phiến môn một vị đấu linh trưởng lao chết rồi cùng người này có quan hệ. Toàn thân huyết dịch khô héo mà chết hoàn toàn là một bộ bị người mạnh mẽ rút đi dáng dấp, không phải bọn họ làm được, khô đến có thể là ai. Lần trước chúng ta tông môn một vị đấu linh trưởng lao mất tích muốn nuốt giận vào bụng, lần này lại tới ngoa lửa chúng ta hắc ấn sàn đấu giá tín dụng, đến cùng lúc nào mới phải cái đầu a. Thế nhưng thế lực sau lưng chính là chúng ta bắt phiến môn môn chủ viên y đại nhân cũng không thể trêu chọc tồn tại, có thể khí. Có thể khí. Vị này chủ sự nghĩ đi nghĩ lại liền lặng yên nắm chặt song quyền của chính mình. Thế nhưng đây chính là hắc giác vực pháp tắc sinh tồn, thực lực không bằng người liền chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Vị này tên là Lão Trịnh Hắc Ấn người bán đấu giá nhìn thấy ngồi ở phía dưới thanh niên câu nói đầu tiên có thể danh chính ngôn thuận địa ngoa lừa bọn họ sàn đấu giá. Liền ngay cả bình thường hắn luôn luôn kính trọng rất nhiều chủ quản đại nhân cũng phải có khí kìm nén. Đại trượng phu làm như thế à, ta Trịnh Vĩ Hào lúc nào mới có thể trở thành lại như vậy đại nhân vật à. Người bán đấu giá trong lòng đột ngột sinh ra hào tức giận nói. Nếu không có ai có ý định hạ, như vậy lần này. Người bán đấu giá Lão Trịnh lúc này giơ lên cây búa liền chuẩn bị tuyên bố lần này bán đấu giá lưu đập. Chờ một chút, này con thỏ ta muốn. Đông nhiên một đạo quyến rũ giọng nữ dễ nghe xuất hiện ở trên sân. Nếu như một ít tâm trí không gặp người nghe được này đạo giọng nữ thân thể đều sẽ trực tiếp sản sinh phản ứng. Hả? Người bán đấu giá theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời xem đến phía dưới chỗ khách quý ngồi một vị thân mang màu tím cẩm bào huyền chuyển bóng người giơ lên một con trắng như tuyết tay nhỏ. Bởi cánh tay giơ lên duyên cớ, ống tay áo cuốn ngược, nhất thời lộ ra cẩm bào dưới một đoạn như ngâu giống như cánh tay ngọc. Dù hắn đã là năm gần 50, nhìn thấy này đạo màu tím thiến ảnh, bóng dáng xinh đẹp, vẫn là một trận miệng khô lưỡi khô. Vì để tránh cho chính mình có càng không thể tả phản ứng, người bán đấu giá vội vã tàn nhẫn địa cắn đầu lưỡi một cái. Khoảng cách Tiêu Viêm ngồi vào cách đó không xa khác một chỗ ngồi, mới vừa cùng người bán đấu giá đối diện vị kia thần bí thanh niên ở nghe có người muốn mua chính mình cung cấp vật đấu giá sau, cũng không khỏi tò mò nhìn qua. Hắc, đến tột cùng là cái nào kẻ ngốc sẽ hoa 10 vạn kim tệ mua một con ngu thỏ đây? Hắc giác vực lúc nào đến rồi một vị như vậy diệu vật, hiện tại nàng là của ta rồi. Thần bí thanh niên nhìn Mỹ Đô Toa trên người cái kia mê hoặc đến mức tận cùng giống như khí chất sau trong hai mắt nóng rực vẻ chợt lóe lên nói. Thiếu chủ, chúng ta bởi vì hai ngày trước vừa giết một vị bát phiến môn trưởng lão, hiện tại tông môn cùng bát phiến môn quan hệ có chút sốt sắng. Tuy rằng chúng ta không sợ này bát phiến môn, thế nhưng nơi này nhưng là bọn họ xào huyệt. Vì lẽ đó tạm thời vẫn là không nên ở chỗ này cùng bọn họ phát sinh xung đột được, bằng không đến thời điểm thuộc hạ một người mang theo thiếu chủ ngài không cách nào toàn thân trở ra.
người thanh niên bên cạnh một vị khí thế mạnh mẽ trưởng lão nhẹ giọng nói. Hắn vị thiếu chủ này nước tiểu tính hắn thực sự là quá rõ, thiên phú không tệ, vì lẽ đó rất được tông chủ đại nhân yêu thích, thế nhưng cũng có thể gây sự. Ở này hắc giác vực trêu ra không ít chuyện, nếu không có tông môn che chở sớm liền không biết đã chết rồi bao nhiêu lần. Tỷ như hai ngày trước liền bởi vì một câu khỏe miệng xung đột, một lời không hợp liền đem một vị bắt phiến môn đấu linh cấp độ trưởng lão tươi sống địa đánh tận cả người máu tươi mà chết. Nếu không là tông chủ đến tiếp sau đúng lúc địa phái người tiếp nhận chuyện này, phỏng chừng cũng phải cùng bắt phiến môn phát sinh trực tiếp va chạm. Vì lẽ đó tông chủ mới sẽ phái chính hắn một đấu vương cường giả vẫn theo hắn, ngạch, kỳ thực cũng chính là cho hắn chửi đi. Hết cách rồi, ai kêu cha hắn là tông môn tông chủ đây? Có cái tốt ba ba chính là tốt, chính mình làm sao sẽ không có đây, ai? Bởi vậy lúc nãy vị thiếu chủ này ánh mắt thoáng nhìn bên kia vị kia yêu diệm mỹ nhân, ông lão liền biết hắn vị thiếu chủ này hắn lại muốn làm sự tình, lúc này mới lên tiếng nhắc nhở. Ha ha, ta biết. Thanh niên hứng hờ địa liếc mắt một cái vị lão giả này cười lạnh nói. Ai, đau đầu, đáng ghét nhất không nghe lời hùng hài tử. Ông lão thấy thế thầm nghĩ trong lòng. Hả? Thải lân ngươi mua này con rít gào thỏ con non làm gì? Ngươi còn có tâm tư dưỡng loại này tiểu tử? Tiêu Viêm nhìn giơ lên tay nhỏ Mỹ Đỗ Toa nghi ngờ nói. Đương nhiên dùng để ăn. Mỹ Đỗ Toa mê hoặc giống như liếm liếm chính mình mềm mại môi đỏ nói. Ăn. Tiêu Viêm lần này thì càng thêm nghi hoặc. Đúng rồi, tiểu tử ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được đoàn kia trắng như tuyết rất đáng yêu mà, nếu như đem cái vật nhỏ này ăn được trong bụng nhất định sẽ rất mỹ vị đi. Lại nói, ta là xà mà. Xà ăn thỏ không phải rất bình thường mà. Mỹ nhân xà Mỹ Đỗ Toa nói liền lay động nổi lên chính mình thân hình như rắn nước. Tiêu Viêm. A, ngươi nói tới cũng là rất có đạo lý a. Trầm mặc chốc lát Tiêu Viêm mở miệng nói. Khanh khách, đúng không, tiểu tử khả ái đương nhiên là muốn ăn đi mới được rồi. Mỹ Đỗ Toa cười khúc khích nói. Thế nhưng ngươi có kim tệ à? Tiêu Viêm bỗng nhiên cười nói. Khích, tiểu tử, tỷ tỷ muốn mua mà, muốn mua mà. Mỹ Đỗ Toa một trận liền bắt đầu làm nũng nói. Vậy ngươi nghe lời à? Tiêu Viêm sắc mặt nghiêm nghị nghiêm túc nói. Hả? Tiểu tử chẳng lẽ lại muốn ta cùng hắn rửa giấy? Khanh khách, thiếu niên à, đều là như vậy gây rối á, rửa liền rửa đi, bản vương còn đừng sợ hắn. Mỹ Đỗ Toa trong lòng âm thầm cười một tiếng nói. Nghe lời. Mỹ Đỗ Toa hẹp dài mắt phượng đã cười đến híp thành một cái tuyến. Cái kia nghe lời, ta không mua. Tiêu Viêm cười dài mà nói. Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền đọc lại. Ha ha, vị bằng hữu này, vị này mỹ nhân chỉ là muốn một con tam giai ma thú con non mà thôi, cũng 10 vạn kim tệ thôi, mua liền mua đi. Như thế đáng yêu lông xù đồ vật nhỏ, nói vậy các nữ hải tử đều sẽ thích đi. Đống nhiên một thanh âm trên bảo. Tiêu Viêm theo tiếng kêu nhìn lại, tầm mắt dừng lại ở cách mình cách đó không xa một vị sắc mặt quá đáng trắng xám cùng anh tuấn người thanh niên trên người. Vị này người thanh niên đại khái 20 tuổi trên dưới, hình dạng khá là anh tuấn, chỉ là trên người âm sát khí phá hoại toàn thể hình tượng. Từ trong cơ thể thỉnh thoảng tiết lộ ra ngoài vẫn còn không vững chắc một tia khí tức đến xem, hắn tựa hồ là mới vừa bước vào đấu linh cảnh giới, thế nhưng phần này thiên phú coi như là ở cường giả tập hợp hắc giác vực cũng coi như là thượng giai. DS1, đang cong, canh thứ 3 tới rồi, kinh không kinh hỉ, y không ngoài ý muốn. DS2, lại nói các ngươi đến cùng đoán được cái này người thanh niên là ai vậy? Cũng đã viết như thế rõ ràng. DS3. Thư hữu Trịnh Vĩ Hào yêu cầu diễn viên quần chúng Trịnh Vĩ Hào chính thức trên tuyến rồi. Chương 177, 177. Đương nhiên đối với này cái gọi là yêu nghiệt thiên phú, Tiêu Viêm là không để ý chút nào. Chỉ là Tiêu Viêm nhìn thấy người này nhưng là hơi nhíu nhíu mày, bởi vì trong cơ thể hắn dị hỏa nói cho trước mắt hắn này sắc mặt trắng bệnh thanh niên trong cơ thể âm lãnh khí tức nhường hắn rất không vừa ý. Nhưng là mình dị hỏa tựa hồ rất khắc chế công pháp giống như vậy. Tiêu Viêm cảm giác mình tựa hồ một đòn là có thể ép chết cái ánh mắt này dị thường vô lễ ra hỏa. Tiêu Viêm mới vừa muốn nói chuyện, lại không nghĩ rằng bị Mỹ Đỗ Toa giành trước một bước. Mắc mớ gì tới ngươi, bản vương cùng tiểu tử ve vãn ai cần ngươi lo. Mỹ Đỗ Toa nghiêng đầu lại mày liếu dựng thẳng nói. Ê! Vừa còn muốn hướng về Mỹ nhân biểu diễn chính mình tài lực người thanh niên, trắng xám sắc bởi vì xấu hổ trong nháy mắt trở nên đỏ chót. Có nghe hay không? Ta thải lân tiểu tỷ tỷ nói mắc mớ gì tới ngươi a? Tiêu Viêm không chút lưu tình địa rêu cực nói. Hai người liên hoàn tấn công dữ dội, nhường người thanh niên sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Làm càn, thiếu chủ của chúng ta chính là huyết tông thiếu tông chủ Phạm Lăng, chúng ta huyết tông tông chủ Phạm Lao đại nhân càng là hắc bảng xếp hạng thứ 5 đấu hoàng cường giả, ngươi biết ngươi ở cùng ai nói chuyện à? Phạm Lăng còn không nói chuyện, một trong số đó cái khác một vị đồng dạng sắc mặt trắng bệch người trung niên liền nhảy ra ngoài nổi giận nói.
Không biết.
Tiêu Viêm ôm ngực nói.
Ngươi.
Người trung niên căm tức nói.
Ta muốn hắn chết.
Lúc này Phạm Lăng như là một con dã thú bị thương bình thường gầm nhẹ nói.
Thiếu chủ.
Một bên tóc bạc đấu vương lo lắng nói.
Ha, vương lão, ta biết, ta không lại ở chỗ này động thủ.
Các loại gia bọn họ này hắc cấn thành, cái tiểu tử thúi kia ta liền rút khô hắn máu tươi, cái kia không biết phân biệt tiện nhân ta muốn dằn vặt nàng đến chết.
Phạm Lăng uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng nói.
Vâng, thiếu chủ.
Tóc bạc đấu vương thấy thế liền không nói nữa.
Ha, tiểu tử, chuyện này chúng ta không để yên.
Phạm Lăng đối với Tiêu Viêm âm lãnh cười một tiếng nói.
Đúng dịp, chuyện này ta cũng không để yên.
Tiêu Viêm rỗi ra ngón tay cái quay về cổ của chính mình làm một cắt thủ cấp tư thế quay về Phạm Lăng xa xa cười một tiếng nói.
Hừ.
Phạm Lăng nhìn thấy chính mình tinh tướng không được ngược lại bị, sắc mặt nhăn nhó địa tầng tầng hừ lạnh một tiếng.
Có điều cuối cùng Phạm Lăng vẫn là nhịn xuống cái này tức giận, chỉ là trong lòng đối với Tiêu Viêm sự thù hận nhưng càng thâm hậu.
Thái Lân, xem ra chúng ta ngày hôm nay muốn nên tiếp khách mời lại muốn nhiều một vị.
Tiêu Viêm ngồi vào chỗ của mình sau đối với Thái Lân khẽ cười nói.
Giết một người cùng giết 10 người đối với ta mà nói cũng không khác nhau gì cả.
Mỹ Đỗ Toa mềm mại khẽ vướt môi đỏ quyến rũ cười một tiếng nói.
A, vậy này chỉ đáng yêu con thỏ nhỏ chúng ta còn có mua hay không?
Tiêu Viêm suy nghĩ một chút dò hỏi.
Ừ, ta nghe lời, không mua.
Mỹ Đỗ Toa đối với Tiêu Viêm trợn tròn mắt nói.
Ha ha.
Tiêu Viêm cười khẽ hai tiếng không nói gì, liền bắt đầu đưa tay quyển làm Mỹ Đỗ Toa cái kia cùng mông tam thiên thanh ti đến.
Mỹ Đỗ Toa liếc Tiêu Viêm động tác trong tay cũng không nói gì, chỉ là đem thân thể hướng về Tiêu Viêm khẽ nghiêng một chút thuận tiện Tiêu Viêm chọc ghẹo.
Một bên Phạm Lăng đang nhìn đến ở trong mắt hắn đã kẻ chắc chắn phải chết chuyện này đối với cậu nam nữ còn đang không ngừng mà tùy ý từng luồng chua xú khí, sắc mặt cũng càng lầm chậm.
Xưa nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám bây giờ địa khiêu khích chính mình.
Chưa từng có.
Đứng ở phòng bán đấu giá bên trong góc hắc ấn sàn đấu giá chủ quản chú ý tới động tĩnh bên này sau. Lập tức phất tay ra hiệu bắt phiến môn cường giả lại đây chuẩn bị ra tay.
Lần trước tông môn trưởng lão ở bên ngoài không minh bạch địa chết ở huyết tông người cũng coi như, nếu như lần này ở tại bọn hắn bắt phiến môn xào huyệt lại bị huyết tông gây sự hỏng rồi bọn họ hắc ấn sàn đấu giá quý củ, vậy bọn họ bắt phiến môn mặt mũi có còn nên.
Nói vậy lần này chính là viên ý đại nhân hắn cũng sẽ ủng hộ ta đi.
Chủ quản trong hai mắt né qua một tia vẻ ngoan lệ ngâm nghĩ nói.
Chỉ chốc lát sau. Bắt phiến môn một vị đấu vương cường giả cũng đã chạy tới phòng bán đấu giá lầu hai nơi nào đó nơi bóng tối.
Chủ quản nhìn thấy tên này đấu vương đến sau đó nhấc theo tâm cũng là thả xuống hơn một nửa, đang nhìn đến song phương tựa hồ muốn ngừng chiến tranh cuối cùng cũng đã hoàn toàn thả lòng ra.
Có thể không thể ra tay liền không ra tay à, tuy rằng hai người bọn họ tông tông chủ ghi tên hắc bảng tồn tại.
Thế nhưng một trung đội tên thứ 5, một xếp hạng thứ 10, trên lệch này cũng quá hơi lớn a.
Hô!
Tên này chủ quản thở dài một cái. Hướng về lầu 2 cầm quyền ra hiệu trên sân thế cuộc tạm thời vững vàng.
Người bán đấu giá thấy này con rít gào thỏ con non thật vất vả có người bán đấu giá, hay bởi vì cái kia Phạm Lăng treo chọc sống chết mà bay, trong lòng đối với Phạm Lăng cũng là phẫn hận không ngớt.
Cái này đại ngu ngốc, cả ngày liền biết gây sự, muốn bán đấu giá chính là hắn, không cho bán đấu giá vẫn là hắn.
Cái kia lần này vật đấu giá chính thức lưu động, phía dưới là thứ 7 kiện vật đấu giá.
Người bán đấu giá khi chiếm được gần dấu ở trong góc chủ quản phất tay ra hiệu sau, mau mau đổi một bộ khuôn mặt tươi cười cười ha hả nói.
Thời gian từng giây từng phút địa tại quá khứ, rốt cục.
Được rồi, phía dưới chính là bản cuộc bán đấu giá cuối cùng một cái then chốt vật thưởng thức.
Đang chủ trì gần một canh giờ buổi đấu giá sau, người bán đấu giá vẫn như cũ nỗ lực duy trì chính mình nhiệt tình giới thiệu.
Người bán đấu giá nói liền từ một bên hầu gái trong tay tiếp nhận một làm bằng bạc hay, một thiết vải đỏ liền lộ ra phía dưới hai cái son bình ngọc.
Cuối cùng một cái vật đấu giá, hai bình tam văn thanh linh đan.
Đây chính là ba văn cấp bậc thanh linh đan, không chỉ có thể trợ giúp tu vi ở đấu sư đỉnh cao võ giả đột phá tới đại đấu sư cảnh giới, còn có thể nhường thực lực đó tăng vọt ba sao nha.
Bây giờ phẩm chất cao thanh linh đan cơ hội hiếm có nha, chư vị.
Lần này giá khởi đầu 140 vạn kim tệ, hiện đang đấu giá chính thức bắt đầu.
Vâng.
Người bán đấu giá rung một cái mộc truy ra hiệu nói.
Khi nghe đến người bán đấu giá giới thiệu này tam văn thanh linh đan tác dụng sau. Phía dưới rất nhiều người đều đối với hắn lộ ra cảm thấy hứng thú biểu hiện, liền ngay cả cái kia nguyên bản vẫn mặt âm trầm Phạm Lăng cũng ngồi thẳng người nhìn lại.
Dù sao thứ này coi như là chính mình không dùng được, không cần, cũng có thể giao cho tông môn vãn bối dùng à, ai vẫn không có hai cái nhảo phố vãn bối đây.
Thái Lân, ta lại muốn hô Phạm Lăng tên ngu xuẩn kia một lần.
Nhìn thấy chính mình tam văn thanh linh đan ra trận, Tiêu Viêm quay đầu đối với Mỹ Đỗ Toa khẽ cười nói.
Khanh khách, tiểu tử ngươi thật là xấu, có điều tỷ tỷ ta yêu thích.
Mỹ Đỗ Toa sững sờ lập tức khẽ cười nói. Mỹ Đỗ Toa nhìn cái kia thủy tinh trên đài Tam Văn Thanh Linh Đan nhìn lại một chút Tiêu Viêm trên mặt cười xấu xa, trong lòng nhất thời thì có tính toán. Tỷ tỷ đại nhân, chúng ta bắt cái kia hai bình Tam Văn Thanh Linh Đan làm sao? Ta cần chúng nó, nhất định phải được chúng nó. Dù sao ta nho nhỏ 15 tuổi cũng đã là đỉnh cao đấu sư cấp bậc tồn tại, chính là ở chúng ta vương quốc cũng là số một số hai tu luyện thiên tài. Tiêu Viêm bỗng nhiên lên tiếng đối với một bên Mỹ Đỗ Toa kích động nói. Đặc biệt là nói đến chính mình nho nhỏ 15 tuổi cũng đã đều đấu sư cường giả, càng là kiêu ngạo mà ngang ngang cằm của chính mình. Tiêu Viêm như là lần thứ nhất nhìn thấy này Tam Văn Thanh Linh Đan giống như vậy, lúc nói chuyện ngữ khí cùng thần thái đều dị thường đến kích động, âm thanh đều không khỏi lớn lên. Trong lúc nhất thời tâm tình khó có thể tự chế đến khí thế mất khống chế, một luồng đỉnh cao đấu sư tới gần đột phá khí tức liền không khỏi hướng về chu vi giật tản đi ra. Keng. Ngài bạn tốt đỉnh cao đấu sư Tiêu Viêm chính thức trên tuyến. Mau tránh ra, Tiêu Viêm lại muốn bắt đầu tinh tướng rồi. Chương 178, đấu sư cường giả, khủng bố như vậy. Này Tiêu Viêm hắn tựa hồ là một tên đến từ Hắc Giác vực phụ cận một tiểu quốc tu luyện thiên tài, ngăn ngắn thời gian 15 năm cũng đã tu luyện tới đỉnh cao đấu sư cảnh giới, chính là đắc y vô cùng thời gian. À, vì lẽ đó nhìn thấy có thể trợ giúp chính mình đột phá tới đại đấu sư đan dược nhất thời thất thố cũng là khó tránh khỏi mà, thiếu niên tâm tính mà. Có điều 15 tuổi cũng đã một cái chân bước vào đại đấu sư cảnh giới a, khủng bố như vậy a. Xuyệt. Tiểu tử nhỏ giọng một chút, lần này chúng ta nhất định bắt hắn, chúng ta hiểu được là kim tệ. Mỹ Đỗ Toa đắc ý nói, cực kỳ giống một vị nông thôn đến kẻ giàu sổi. Ừ. Tiêu Viêm dùng sức gật đầu nói, nói xong động tác tương đương bí mật địa hướng về chu vi nhìn xung quanh một phen. Dù là Tiêu Viêm hai người đã cực lực khống chế lại chính mình âm thanh cùng động tác, thế nhưng vẫn bị tu vi thâm hậu Phạm Lăng cho nghe xong sạch sành sanh. Ha ha, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là tàn nhẫn. Phạm Lăng ý tứ sâu xa địa cười một tiếng nói. 15 tuổi đỉnh cao đấu sư xác thực là rất có thiên phú, coi như là chính mình 15 tuổi thời điểm có điều cũng vừa miễn cưỡng bước vào đấu sư cảnh giới thôi, thế nhưng hành hạ đến chết thiên tài cảm giác không phải rất tuyệt mà. Phạm Lăng mạnh mẽ đè nén xuống trong mắt nóng lòng muốn thử vẻ thầm nghĩ. 140 vạn. 150 vạn. 2 triệu. Cái này then chốt vật phẩm vừa mới tới. Giá đấu giá cách liền cục cu kéo lên đạt đến 2 triệu kim tệ. Phạm Lăng nhìn một bên còn chưa ra giá tựa hồ muốn ngồi chắc điếu ngư đài Tiêu Viêm cười lạnh nói, là dự định cuối cùng giải quyết dứt khoát à. Hắc, ta chờ các ngươi đây. 240 vạn. 250 vạn. Theo giá đấu giá cách địa lần thứ 2 tăng lên trên, đập khách nhóm tăng giá phạm vi cùng tần suất đang không ngừng yếu bớt. Gần đủ rồi. Người bán đấu giá thầm nghĩ. 3 triệu. Đột nhiên một đạo thanh âm trầm thấp hung hăng mà vang vọng ở đây trên. A, là vị kia thiếu niên thần bí mà. Người bán đấu giá theo tiếng kêu nhìn lại. Tiêu Viêm thấy người bán đấu giá hướng mình nhìn tới, đắc ý ngẩng đầu lấy biểu hiện chính mình nhất định muốn lấy được chi tâm. Theo Tiêu Viêm lần thứ 2 tăng giá cả, lần này lại cũng không có người truy vỗ, Tiêu Viêm thấy này không khỏi lộ ra từng tia một tâm tình vui sướng. Có này Tam Văn Thanh Linh Đan, chính mình liền có thể lên cấp đại đấu sư rồi. 330 vạn. Lúc này Phạm Lăng đỗng nhiên giơ lên tay phải của chính mình hô. Người. Tiêu Viêm thực sự là không nghĩ tới mình lập tức liền muốn đổ vật đến tay sẽ bị người khác cho thiệt hồ. Ha ha, chúng ta chậm rãi chơi, ta hiểu được là thời gian cùng kim tệ. Phạm Lăng thấy Tiêu Viêm nhìn sang mình trong miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh nói. Ai nha, tiện nhân này chung quy là ăn quả đắng, trong lòng chính mình khỏi nói cái này có bao nhiêu thoải mái nha. Còn có bên cạnh vị kia mỹ nhân giận tái đi lên dáng vẻ cũng thật là đẹp đẽ nha. À, chính mình thay đổi chủ ý, liền cho mỹ nhân này một sống sót cơ hội đi. Chỉ cần nàng đến thời điểm chịu quỳ xuống đến ra sức địa khẩn cầu chính mình. Dù sao như vậy chân phẩm hay là muốn lưu lại tinh tế thưởng thức mới tốt. Tựa hồ là nghĩ đến diệu dụng, Phạm Lăng trên mặt cũng không nhịn được một luồng dâm tà vẻ, hạ thể càng là không thể tả có phản ứng. Ừ, sợ đến Phạm Lăng mau mau cơ trí nhếch lên hai chân. Ngược lại Phạm Lăng nột ngạt lâu như vậy tâm tình là khoan khoái nha, thoải mái a. Một bên toàn bộ hành trình vây xem Phạm Lăng mở ám họ Vương trưởng lão lặng lẽ nhíu mày một mặt ghét bỏ vẻ. 350 vạn. Tiêu Viêm hơi có chút xấu hổ nói. 400 vạn kim tệ. Phạm Lăng không chút do dự mà lần thứ hai nhấc tay nói. Thiếu chủ, này Tam Văn Thanh Linh Đan tuy rằng quý giá, thế nhưng giá trị nhiều nhất có điều 3 triệu kim tệ, 400 vạn kim tệ bắt nó thực sự là cái được không đủ bù đắp cái mất ta. Huyết Tông vị kia họ Vương trưởng lão lên tiếng nói. Ha ha, ta biết, thế nhưng không tiệt tiểu tử này hồ, trong lòng ta tức giận khó tiêu. Phạm Lăng sắc mặt âm lãnh nói. Vâng. Họ Vương trưởng lão chỉ được lui ra. Chính mình có thể làm sao?
Nay Phạm Lăng Hoa hắn tiền của lão tử, chính mình còn có thể ngăn lại hắn sao? Ta sai rồi, Hùng hài tử không chỉ có không đáng yêu, còn nên cố gắng đến bị đánh một trận. Họ Vương trưởng lão trong lòng rên rỉ nói. Tiêu Viêm lúc này nhìn về phía Phạm Lăng ánh mắt đã lên cơn giận dữ, thế nhưng Phạm Lăng càng là thấy Tiêu Viêm như vậy trong lòng hắn càng là cao hứng. Tiêu Viêm bộ vẻ mặt đang không ngừng mà biến ảo, cuối cùng cùng Mỹ Đô Toa đối diện một lát sau như là rốt cục kiên định quyết tâm giống như vậy, cắn răng một cái liền nhẫn tâm hô, 420 vạn. Hô xong Tiêu Viêm lại như là mệt đến cả người hư thoát giống như vậy, hướng về sau lưng ra lông ghế dựa một tiếng tới nằm xuống. Thế nhưng Tiêu Viêm vẫn là hai mắt đỏ chót địa vẫn nhìn chằm chằm thủy tinh đài, như một vị để lên toàn bộ dòng roi dân cờ bạc bình thường lo lắng chờ đợi bán đấu giá kết quả. Hừ, quả nhiên là hương giã tiểu quốc đến ra hỏa, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta Huyết Tông tài lực đi. Phạm Lăng thấy này cười đắc ý nói. 450 vạn. Phạm Lăng lông không đau lòng địa lần thứ hai ra tay rồi. Nghiệp chứng A. Huyết Tông họ Vương trưởng lão hai tay lặng yên nắm chặt. 450 vạn. Có hay không càng cao hơn đạt được? Có hay không? Đây chính là Tam Văn Thanh Linh Đan nha, thời cơ không thể mất nha. Người bán đấu giá nhìn thấy giá cả bỗng nhiên liền bị xào đến 450 vạn kim tệ, một hồi hứng thú phấn lên kích động hô lớn. Dưới sân là lâu dài trầm mặc, người bán đấu giá nhìn về phía vừa còn dị thường sinh động Tiêu Viêm, chỉ là Tiêu Viêm lúc này lại như là một vị đánh cược thua dân cờ bạc bình thường chính đem đầu của chính mình chôn ở Mỹ Đô Toa trong lồng ngực khóc giống. Hoa, thật ước ao tên tiểu tử này có thể. Không phải, thật thảm a tên tiểu tử này, lại không có vua tới này Tam Văn Thanh Linh Đan. Người bán đấu giá trong lòng lẩm bẩm nói. Được rồi, không có ai tiếp tục bán đấu giá, như vậy 450 vạn nhất lần. 4 triệu 500 ngàn lượng lần. 450 vạn 3 lần. Vành. Thành giao. Lần này vật đấu giá do Huyết Tông Phạm Lăng Thiếu Tông chủ thành công đập xuống. Người bán đấu giá rung một cái cây búa nói. Phạm Lăng sau khi nghe xong đắc ý hướng về chu vi phất phất tay ra hiệu. Phạm Lăng, ngươi vô liêm sỉ, ngươi biết này Tam Văn Thanh Linh Đan đối với ta mà nói trọng yếu bao nhiêu hả? Tiêu Viêm tựa hồ là hoàn toàn không có cách nào tiếp thu kết quả này giống như vậy, đồng nhiên liền từ Mỹ Đô Toa trong lồng ngực đứng lên, hai mắt đỏ đậm, siết chặt song quyền, quay về Phạm Lăng lớn tiếng gầm thét lên. Vốn là trên sân đập khách nhóm xem lần này bán đấu giá đã kết thúc đã chuẩn bị rời đi, thấy này cũng đều rất hứng thú địa ngừng lại. Dù sao vô chi tiểu tử cứng giang tông môn thiếu chủ tiết mục cũng không thấy nhiều a. Thời đại này vô chi lỗ mãng ngu xuẩn cũng là một cha, cũng thật là cắt liền mọc ra, ngươi xem tên tiểu tử trước mắt này không phải thế à? Hắc, ngày hôm nay chúng ta ngược lại muốn xem tên tiểu tử này cuối cùng sẽ chết như thế nào. Ha ha ha. Phạm Lăng thấy thế rốt cục thoải mái bắt đầu cười lớn, cười đến hắn nước mắt đều đi ra, cười đến hắn đập thẳng bắp đùi của chính mình, cười đến như một 120 cân người gầy. Một lát sau, Phạm Lăng như là rốt cục cười được rồi bình thường một giải trong lòng trầm tích đã lâu ức khí. Đưa tay ra xoa xoa chính mình khỏe mắt nước mắt. Chương 179, này Tam Văn Thanh Linh Đan cũng thật là ta. Phạm Lăng ở mọi người vây xem trong ánh mắt chậm xa xôi địa đứng lên, sau đó duỗi ra đồng dạng trắng xám quá mức đến dài nhỏ ngón tay phủi một cái chính mình áo bào, nhìn máu nóng Tiêu Viêm vô vô miệng. Ha, lời này nghe nhiều mới mẻ a, ngươi là đỉnh cao đấu sư cần này Tam Văn Thanh Linh Đan, lẽ nào chúng ta Huyết Tông sẽ không có muốn đột phá hậu bối cần phải cái này Tam Văn Thanh Linh Đan à? Lại nói này Tam Văn Thanh Linh Đan lại không phải ngươi, ngươi có thể đấu giá, ta đương nhiên cũng có thể đấu giá. Cuối cùng ngươi tài lực không bằng người, cuối cùng đan dược này vì ta đoạt được, điều này có thể quái đạt được ta à? Tên to xác nói có phải là a? Phạm Lăng ngữ khí dị thường oan ức địa đối với chu vi các khách xem tả và nói. Đúng đấy, không có đạo lý này a. Bốn phía xem trò vui không chê sự tình đại đập khách nhóm rồn dập phụ họa nói. Ha ha. Phạm Lăng thấy thế cười đến thì càng thêm đắc ý. Tỷ tỷ ngươi buông ra ta. Bên này Tiêu Viêm tức giận đến một cái liền đẩy ra Mỹ Đỗ Toa lôi kéo hắn tay nhỏ. Phạm Lăng. Ngươi. Tiêu Viêm sắc mặt thường hồng địa chỉ vào Phạm Lăng nói. Ha ha, tiểu tử, ta cái gì? Phạm Lăng trong tay quạt giấy dương ra liền bắt đầu phiến lên. Ngươi biết này Tam Văn Thanh Linh Đan xác thực là ta à? Vừa còn một mặt bi phẫn Tiêu Viêm bỗng nhiên biến sắc quỷ dị cười một tiếng nói. Bạch. Phạm Lăng quạt giấy vừa thu lại, sắc mặt âm trầm nói. Tiểu tử, ngươi là có ý gì? Tiêu Viêm trên mặt cái kia bôi quỷ dị mỉm cười nhìn Phạm Lăng là như vậy mà bức, chính mình tựa hồ quên cái gì? Ta nói này Tam Văn Thanh Linh Đan kỳ thực do ta lấy ra hủy thác hắc ấn thành phòng đấu giá bán đấu giá, nói đến ta còn phải cảm tạ ngươi à, đa tạ ngươi đem hai bình này Tam Văn Thanh Linh Đan giá cả dốc hết sức tăng cao đến 450 vạn kim tệ. Ai nha,
sau đó Phạm Lăng thiếu tông chủ nếu như còn muốn vì là tông môn hậu bối mua một ít Tam Văn Thanh Linh Đan cung bọn họ đột phá, có thể trực tiếp nói với ta mà. Ta có thể trực tiếp bán cho Phạm Lăng thiếu tông chủ mà, ngươi xem vẫn không có trung gian thương kiếm lời trên lệch giá, nơi nào muốn 450 vạn như thế quý đây. Nói Tiêu Viêm khí thế trên người mới thôi biến đổi, vừa vẫn là đỉnh cao đấu sư khí tức trong nháy mắt đã biến thành đại đấu sư. Ai nha, ta lại không cẩn thận liền đột phá, Phạm Lăng thiếu tông chủ, ngươi xem đây chính là song hỷ lâm môn a. Tiêu Viêm nhìn Phạm Lăng cười dài mà nói. Phạm Lăng nhìn thấy Tiêu Viêm trên người hốt biến khí tức làm sao không biết chính mình vừa là bị Tiêu Viêm cho đùa a, sắc mặt tái nhợt bỗng nhiên không bình thường địa chướng đỏ lên. Ngươi! Ngươi! Phạm Lăng thân thể bỗng nhiên không bình thường địa bắt đầu run rẩy. A! Ta muốn ngươi chết a! Tiểu tử! Bỗng nhiên một đạo bóng trắng quay về Tiêu Viêm bắn mạnh mà tới. Tiểu tử! Đến ta mặt sau đến! Một bên đã sớm chú ý Phạm Lăng động tĩnh Mỹ Đỗ Toa lôi kéo Tiêu Viêm nói. Còn chưa các loại Tiêu Viêm đáp lời. Vèo. Một vệt bóng đen liền từ phòng bán đấu giá lầu 2 một chỗ nơi bóng tối bay đi, quay về Phạm Lăng liền tiến lên nên tiếp. Ẩm. Chỉ là nhẹ nhàng một đòn, bóng trắng liền bay trở lại, một bộ màu đen trang phục mặt không hề cảm xúc trung niên võ giả liền nằm ngang ở Tiêu Viêm trước người. Phạm Lăng thiếu tông chủ, đây là chúng ta bắt phiến môn trụ sở, đừng sai lầm. Trung niên võ giả nhìn miễn cưỡng trở xuống mặt đất Phạm Lăng mặt không chút thay đổi nói. Trong lúc nhất thời một luồng độc thuộc về đấu vương cường giả hùng hồn khí thế tràn ngập đến toàn trường. Là phó môn chủ đại nhân tới. Tôn ở trong góc run lẩy bẩy sàn đấu giá chủ quản nhìn thấy trung niên này võ giả vừa xuất hiện liền hoan hô nhảy nhót nói. Đại nhân nhưng là chúng ta bắt phiến môn phó môn chủ, một thân tu vi vẹn vẹn ở môn chủ viên ý đại nhân bên dưới, có phó môn chủ đại nhân chân tràng, lần này không sao rồi. Sàn đấu giá chủ quản ám thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ. Hừ hừ. Phạm Lăng bị trung niên võ giả một trưởng đánh bay sau ở giữa không trung rên khẽ một tiếng, đấu khí nhấc lên liền nhẹ nhàng mà trở xuống mặt đất. Dù sao vị này đấu vương cương mới vừa cái kia một đòn chỉ là cảnh cao tính, hắn Phạm Lăng thân là đấu linh cảnh giới võ giả còn chịu đựng được. Người là ai? Phạm Lăng ánh mắt toán độc mà nhìn vị này bỗng nhiên xuất hiện trung niên võ giả nói. Thiếu chủ, mau lui lại sau. Vẫn đi theo Phạm Lăng phía sau họ vương trưởng lão nhìn thấy trung niên võ giả sau khi xuất hiện sắc mặt hoàn toàn thay đổi nói. Ha ha, vương trưởng lão, ta muốn giết tên tiểu tử kia. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám làm nhục như thế ta. Nhất định phải giết hắn. Còn có trước mắt thằng ngu này, ngươi cũng phải giết hắn cho ta. Phạm Lăng đứng vương trưởng lão phía sau giận quá mà cười nói. Tên tiểu tử này làm sao như thế không hiểu chuyện a? Vương trưởng lão lúc này quả thực tâm lực tiểu tụy. Thiếu chủ, đối diện là bắt phiến môn phó môn chủ, thuộc hạ cũng không bắt được. Nhịn thêm một chút, chúng ta chờ bọn họ ra khỏi thành lại nói. Vương trưởng lão cười khổ nói. Hừ. Phạm Lăng hừ lạnh một tiếng liền không tiếp tục nói nữa. Nhìn trung niên võ giả hùng hồn khí tức hướng về phía bên mình không kiêng kỵ mà đè ép lại đây, vương trưởng lão mau tới trước một bước liền đem khí thế của chính mình đội lên đi tới. Ẩm. Một luồng vô hình khí thế ở giữa không trung chạm và vào một phát. Hừ hừ. Vương trưởng lão hừ hừ một tiếng cũng lui về phía sau nửa bước, hắn trung quy là tu vi không ăn thua hơi thất bại nửa bậc. Hừ. Lão quỷ. Ngươi muốn làm cái gì? Vương lão người vẫn cương quyết tiến lên một bước nói. Hắn thất bại, cũng không có nghĩa là hắn huyết tông cũng thất bại. Có tông chủ đại nhân ở, huống chi bọn họ huyết tông thiếu tông chủ cũng ở nơi đây, này bắt phiến môn vẫn đúng là dám đối với bọn họ động thủ không được. Trung niên võ giả thấy này huyết tông trưởng lão cương quyết thái độ cũng không xấu hổ, tiếp tục mặt không chút thay đổi nói, Hắc Ấn Thành là chúng ta bắt phiến môn trụ sở, không là các ngươi huyết tông người có thể ngang ngược địa phương. Ngươi là muốn cùng chúng ta huyết tông khai chiến à? Vương trưởng lão tiếp tục đe dọa. Khai chiến. Này vì sao lại nói thế? Ta lặp lại một lần nữa, này Hắc Ấn Thành bất luận người nào không được ở đây ngang ngược, ra khỏi thành chính là các ngươi song phương chuyện của chính mình. Trung niên võ giả không nhanh không chậm nói. Đa mưu túc trí vương trưởng lão sau khi nghe xong ánh mắt lóe lên một cái liền không nói gì thêm. Thiếu chủ. Vương trưởng lão quay đầu hướng về Phạm Lăng xin chỉ thị. Hừ, tốt lắm, chúng ta hiểu được là thời gian cùng bọn họ cố gắng vui đùa một chút. Phạm Lăng hừ lạnh một tiếng nói. Cốc cốc cách. Phạm Lăng mang theo mấy cái người hầu hướng về Tiêu Viêm đi tới, trung niên võ giả thấy thế cũng không có ngăn cản trái lại hướng về đứng bên cạnh đứng. Tiểu tử, ngươi có dám hay không báo lên thân phận của ngươi? Phạm Lăng đi tới Tiêu Viêm đứng trước mặt định, lộ ra một cái sâm bạch hàm răng ngựa khí âm lanh nói. Làm sao không dám? Ta là Gia Mã Đế Quốc Đế Đô Luyện Dược Sư Công Hội Nhị Phẩm Luyện Dược Sư Hư Dịch Hư Đại Sư. Tiêu Viêm nói liền kiêu ngạo địa ngang cầm của chính mình nói. Ha, nguyên tới vẫn là một tên đến từ Gia Mã Đế Quốc Luyện Dược Sư à?
ha ha, không trách như thế cùng đây. Phạm Lăng cúi đầu nhẹ giọng cười nói.
Như vậy hư dịch chúng ta đi nhìn, ở này Hắc Ấn Thành có bát phiến môn người che chở ngươi, ta xem các loại ra khỏi thành ai còn hộ đạt được ngươi.
Phạm Lăng uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười địa uy hiếp nói.
Hắn xin thề các loại tên này vì là hư dịch luyện dược sư ra khỏi thành, hắn Phạm Lăng nhất định sẽ làm cho hắn biết cái gì là sống không bằng chết.
Nhất định sẽ.
Chương 180, cho nên nói đi rừng mà.
Mấy ngàn dặm ở ngoài ra Mã Đế quốc tiêu tộc đan đường.
Ngày hôm nay lại là tiêu tộc đan đường lần tịch trưởng lão hư dịch hư trưởng lão khai giảng tháng ngày.
Dưới đài người tới tập hợp, hư trưởng lão chính đang trên đài cao chia sẻ hắn luyện chế tam phẩm đan dược phong hành đan thời điểm kinh nghiệm thủ pháp.
Chính giảng đến diệu dụng thời điểm, bỗng nhiên hư trưởng lão ngừng lại.
Bởi vì chúng ta hư dịch hư trưởng lão hắn bỗng nhiên cảm giác được một luồng đến từ một chỗ không tên nơi sâu sắc các ý.
Hả?
Hư dịch mở mịt chung quanh nhìn cái gì, chỉ là một lúc lâu đều không thu hoạch được gì.
Hư trưởng lão, chuyện gì?
Hư dịch đứng bên dưới đài cao mới một vị tiêu tộc tam phẩm luyện dược sư không hiểu lên tiếng dò hỏi.
Hả? Không có chuyện gì.
Hư trưởng lão lắc đầu nói.
Phía dưới chúng ta đến nói tiếp nói đang luyện chế phong hành đan thời điểm cần thiết nhắc tới năm cấm kỵ, này điểm thứ ba mà.
À, quả nhiên là nguyện làm tiêu tộc quăng đầu lâu tung nhiệt huyết hư dịch hư đại sư a, yêu cương chuyên nghiệp, không cam lòng người sau a.
Nói như vậy đến các ngươi là không chạy đi.
Tiêu Viêm nghe vậy hưng phấn liếm liếm môi trên mặt lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ nói.
Thật tốt cựu con a, cựu con liền nên như trước mắt cái này diễn viên quần chúng Phạm Lăng yên tĩnh như vậy chờ đợi chính mình đi tàn sát, sau đó yên tĩnh lui ra vũ đài lịch sử là tốt rồi.
Vốn là không cần đi làm cái khác vô vị cử động, đều có điều là vô vị dãy rùa thôi. Đồ tăng buồn phiền.
Nếu như chạy trốn, chính mình còn phải tốn thời gian đi tìm, nhiều buồn phiền a.
Ngươi xem nhiều tốt diễn viên quần chúng a, thật tốt nhảo phố a.
Ngươi xem nơi này liền cần cố ý biểu dương một hồi Phạm Lăng thiếu tông chủ.
Người tốt a.
Còn bất được bản thân đuổi theo.
Tiêu Viêm ánh mắt nóng rực trên đất dưới đánh giá trước mắt Phạm Lăng, thỉnh thoảng liếm động môi mình.
Ừ, người này quá gầy, thịt trên người quá ít, ăn lên thời điểm.
Không phải, đánh lúc thức dậy e sợ cũng không đủ một quyền của mình truy. Có điều nghiện A.
Ở Tiêu Viêm con mắt chăm chú địa nhìn kỹ Phạm Lăng thời điểm, Phạm Lăng trong cơ thể đấu khí lưu chuyển đến dĩ nhiên hơi có chút tắc đỉnh trệ lên, tựa hồ là bị cái gì thiên địch trong nháy mắt khóa chặt.
Chết tiệt, người này đến tột cùng là có ý gì?
Phạm Lăng cố nén thân khó chịu trong người cảm giác nghĩ thầm.
Ta rất sao là đi uy hiếp người khác có được hay không, làm sao uy hiếp người không được ngược lại có một loại bị người uy hiếp cảm giác cơ chứ?
Phạm Lăng tâm tư có chút ngổn ngang.
Nhưng là mình trăng bức. Chính là quỷ cũng phải trang xong a.
Như vậy chúng ta có thể nói xong rồi, sau đó ngay ở Hắc Ấn Thành ngoài thành phía tây bên trong vùng rừng rậm kia gặp mặt, không gặp không về.
Tiêu Viêm vô đuổi nói.
Cái kia ngôn từ chi thành khẩn cực kỳ giống một vị cùng sắt vách hàng xóm nữ hài hẹn ước 8 giờ rưỡi, dưới lầu rừng cây nhỏ không gặp không về đồng tiểu hỏa.
Phạm Lăng.
Mẹ ban phê.
Mặc dù nói là chính ta đang đe dọa người khác, thế nhưng không biết tại sao ta tức giận a.
Phạm Lăng thực sự là có chút khó có thể tiếp thu trước mắt kết quả này.
Hừ, chúng ta đi.
Phạm Lăng đẹp trai địa vung một cái áo bào liền muốn mang theo vương trưởng lão nhóm rời đi.
Chấm đã.
Trung niên võ giả bỗng nhiên lên tiếng ngăn lại nói.
Lại có chuyện gì?
Phạm Lăng đứng lại nhìn về phía hắn căm tức nói.
Phạm Lăng đều nổi giận, lão tử trước khi đi muốn thả một câu lời hung ác đều không có thả thành công. Hiện tại lão tử phải đi, ngươi còn dám không cho lão tử đi.
Ngươi có tin ta hay không chết ngay bây giờ cho ngươi xem.
Ba ba ta bốn sao đấu hoàng Phạm Lao nhất định sẽ báo thù cho ta.
Chỉ tiếc vị này trung niên võ giả là cái mặt đơ mặt, tiếp tục mặt không chút thay đổi nói, Phạm Lăng thiếu tông chủ lúc đi có thể không nên quên đem món nợ đều cho kết liễu, chúng ta Hắc Ấn Thành có thể từ trước đến giờ là tổng thể không chịu món nợ.
Hừ, La trưởng lão ngươi lưu lại tính tiền.
Phạm Lăng sắc mặt khó coi địa đối với bên cạnh một vị đấu linh trưởng lão phân phó nói.
Vâng, thiếu chủ.
La họ trưởng lao chắp tay nói.
Chúng ta đi.
Phạm Lăng lần thứ hai đẹp trai địa vùng một cái áo bào liền mang theo huyết tông mọi người hướng về phòng khách cửa đi đến.
Phạm Lăng thiếu tông chủ.
Một thanh âm lại chen vào.
Lại làm sao?
Nói.
Phạm Lăng cố nén tức giận mặt không hề cảm xúc địa quay đầu lại nhìn người đến nói.
Này bắt phiến môn thực sự là khinh người quá đáng, hắn Phạm Lăng cho bọn họ mặt.
Hắn Phạm Lăng xin thề nếu như bắt phiến môn tiếp tục tìm việc. Hắn sẽ liều lĩnh địa hiện tại rồi cùng bắt phiến môn ở đây khai chiến.
Nơi này là bắt phiến môn xào huyệt thì lại làm sao?
Coi như là phía sau hắn những người này đều chết sạch hắn cũng có sẽ không tiếc.
Trong tay nâng một lồng sắt người bán đấu giá chủ quản tựa hồ là bị Phạm Lăng trên mặt như là chết rồi cha như thế vẻ mặt cho sợ hết hồn.
Ừ,
không nghe nói Phạm Lao tông chủ nổ chết a, hắn nhưng là đấu hoàng cảnh giới cường giả a. Chủ quản có chút không hiểu thầm nghĩ. Nhìn Phạm Lăng không lo sắc mặt, sàn đấu giá chủ quản cầm trong tay lồng sắt cẩn thận từng ly từng tí một địa đưa về phía Phạm Lăng. Phạm Lăng thiếu tông chủ, đây là ngài ủy thác chúng ta sàn đấu giá bán đấu giá tam giai ma thú rít gào thỏ con non. Thực sự xin lỗi, Lưu Vũ, vì lẽ đó vẫn là xin mời thiếu tông chủ thu hồi đi. Sàn đấu giá chủ quản kính cần nói. Phạm Lăng nhìn trước mắt này con chính mình khi đến tiện tay từ ven đường nắm bắt một con ma thú con non, trên mặt đây là lúc trắng lúc xanh. Vốn là hắn Phạm Lăng còn muốn mượn này hắc ấn sàn đấu giá tín dụng, đem cái này không ai muốn đổ vật bán đi kiếm lời một bút tiền tiêu vặt. Thế nhưng không nghĩ tới cuối cùng yếm đi dạo nhưng phải chính mình thu hồi lại đi, thực sự là quá hoang đường. Đúng đấy, Phạm Lăng thiếu tông chủ đây chính là giá khởi đầu 10 vạn kim tệ tam giai ma thú rít gào thỏ con non đây, có thể quý giá, ngài vẫn là thu trở về đi thôi. Này sau đó nuôi lớn nói không chắc càng đáng giá tiền đây. Tiêu Viêm cũng đi tới một mặt chân thành mà nhìn Phạm Lăng nói. Tiêu Viêm câu nói này lại như là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng cỏ giống như vậy. Phạm Lăng âm trầm nở nụ cười quay về lồng sắt cái kia con ma thú con non đưa tay phải ra mạnh mẽ nắm chặt. Còn chưa các loại cái kia con thỏ nhỏ có phản ứng, con thỏ nhỏ nguyên bản còn có chút đầy đặn thân thể liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gầy gò lại đi, cho đến khô cát. Cuối cùng đã biến thành ra bọc xương con thỏ nhỏ này mới phản ứng được vừa đã phát sinh cái gì, chỉ là đã sớm lúc này đã muộn, con thỏ nhỏ cuối cùng nằm ở trong lồng chán nản dãy rủa hai lần sau đó liền vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Này con rít gào thỏ con non triệt để đến chết rồi, nguyên nhân cái chết là toàn thân huyết dịch bị người mạnh mẽ rút đi khô héo mà chết, điển hình huyết tông đấu kỹ công kích thủ pháp. Lúc này Phạm Lăng bàn tay phải lòng bàn tay cũng không biết khi nào lặng yên xuất hiện một viên lớn chừng hột đảo quả cầu máu. Phạm Lăng bàn tay phải một phen quay về cổ họng của chính mình liền hung hãn nuốt vào. Ùng ục. Phạm Lăng liền như vậy một cái đem quả cầu máu nuốt xuống, lập tức yết hầu bên trong liền phát sinh một tiếng thích dí tiếng rên rỉ. Này liên tiếp phản ứng liền phát sinh ở ngăn ngắn mấy giây trong lúc đó, nhìn ra bốn phía mọi người là một mặt kinh sợ, huyết tông người đúng là đối với này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Vì lẽ đó quý môn còn có chuyện khác muốn phiền phức ta à? Phạm Lăng lúc này trong hai mắt che kín tơ máu vẻ mặt tương đương yêu dị địa lên tiếng nói. Trong lúc nhất thời âm thanh càng hơi khắc thường khẳng khàn. Không, không có. Sàn đấu giá chủ quản như là bị trước mắt buồn nôn một màn cho dọa sợ giống như vậy, túi đầu nhỏ giọng ngập ngừng nói. Xem ở ta như thế nỗ lực phần trên, cầu phiếu đề cử, cầu thu gom, khen thưởng nếu là có, cũng tới một điểm đi, ha ha ha. Chương 181, đêm nay rừng cây nhỏ, chúng ta không gặp không về. Chúng ta đi. Chúng ta thiếu tông chủ Phạm Lăng lại lần thứ hai đẹp trai địa vung một cái hắn áo bảo nói. Cốc cốc cách. Lần này cuối cùng không có người lên tiếng nữa ngăn cản hắn, hắn Phạm Lăng rốt cục có thể cho trên sân mọi người lưu cái kế tiếp đẹp trai mà lại khó quên bóng lưng. Bát phiến môn vị kia phó môn chủ nhưng là ánh mắt sâu thẳm mà nhìn Phạm Lăng một đám huyết tông các cường giả đi xa bóng lưng đăm chiêu. Đống nhiên một đạo dị thường thật lòng âm thanh đánh gãy vị này trung niên võ giả dáng dấp bát phiến môn phó môn chủ trầm tư. Thái Lân, ngươi xem bóng lưng này là nhiều đồng soái tiểu hòa a, chỉ là lập tức liền muốn đột tử ở ngoài thành rất đáng tiếc a. Ta hư dịch không đành lòng a. Đế tử Gia Mã Đế quốc nhị phẩm luyện dược sư hư dịch nhìn Phạm Lăng đi xa bóng lưng quay về một bên Mỹ Đỗ Toa vô vô miệng giống như đáng tiếc nói. Khanh khách, chết đi diễn viên quần chúng mới phải tốt diễn viên quần chúng mà. Mỹ Đỗ Toa quay về hư dịch ném đi mị nhắn nói. Bát phiến môn phó môn chủ. Hắn thừa nhận trước mắt cái này tên là hư dịch thiếu niên còn nhỏ tuổi cũng đã là đại đấu sư tu vi lại là nhị phẩm luyện dược sư, thiên phú sắc thực tuyệt tuyệt. Thế nhưng chỉ bằng mượn những này liền muốn đánh bại bên người mang theo đấu vương trưởng lao huyết tông thiếu chủ Phạm Lăng à? Nha, còn có bên cạnh cái kia xem ra tựa hồ tay trói gà không chặt yêu diệm mỹ nhân, hơn nữa cái này bình hoa liền có thể đánh bại Phạm Lăng một nhóm sao. Ngươi xác thực các ngươi không phải đến khôi hài à? Ừ, đúng rồi, hư dịch bên cạnh cái kia mỹ nhân xác thực cùng bên ngoài những kia cái yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau, quái đẹp đẽ. Nếu không là bản tọa ở 20 năm trước vì chuyên tâm với võ đạo rất sớm địa liền cắt xuống cái kia cái gì, nói vậy bản tọa cũng sẽ động tâm đi. Khu khu, xà xa xà xa. May mà này phó môn chủ đại nhân trời sinh mặt đơ mặt, người ngoài căn bản không thấy được hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Hư dịch tiên sinh, ngài có thể xuống lĩnh ngươi bán đấu giá được. Phó môn chủ hai tay chắp sau lưng sâu xa nói. Ừm, đi thôi, Thái Lân, chúng ta nên đi lĩnh Phạm Lăng thiếu tông chủ tài trợ cho chúng ta kim tệ. Tiêu Viêm nói liền lôi kéo Mỹ Đỗ Toa tay nhỏ thật vui vẻ địa liền xuống đi tới. Nói, vừa tại sao muốn khiêu khích Phạm Lăng? Nhìn Tiêu Viêm hai người xuống sau, mặt đơ phó môn chủ lại mở miệng nói. Phó môn chủ,
nếu không là cái kia Phạm Lăng lần này cưỡng chế thuộc hạ nhận lấy này nhất định lưu đập ma thú con non, thuộc hạ vừa cũng sẽ không nhịn được dùng cái kia con non trào phúng hắn. Thuộc hạ biết sai rồi, xin mời đại nhân trách phạt. Đứng ở một bên người bán đấu giá chủ quản quỳ một chân trên đất túi đầu nói. Không có lần sau. Phó môn chủ trên mặt một đôi mắt cá chết nhắm ngay chủ quản lạnh lùng nói. Vâng, đại nhân. Cảm nhận được trên đỉnh đầu cái kia giống như thật giống như ác liệt ánh mắt đối với mình truyền lại đến từng trận lực gáp bách sau, chủ quản mồ hôi lạnh trên trán đứa ra nói. Bạch. Phó môn chủ thân hình lóe lên liền biến mất ở trong đại sảnh. Ai, thời buổi rối loạn a. Giữa không trung truyền đến thăm thẳm thở dài nói. Ha ha, ngươi xem tiến vào một chuyến sàn đấu giá này 405 vạn kim tệ liền đến. Quả nhiên mà, dùng cái gì bạo phú, chỉ có luyện đan a. Tiêu Viêm đối với Mỹ Đỗ Toa gậy gậy trong tay thẻ vàng nói. Mỹ Đỗ Toa chỉ là lẳng lặng mà cười nhìn Tiêu Viêm không nói lời nào. Quanh năm chờ ở tháp qua nhĩ đại mạc nơi sâu xa nàng đối với thế giới loài người kim tệ đúng là không có cảm xúc quá lớn, chỉ cần Tiêu Viêm hài lòng, nàng sẽ theo hài lòng. Tiêu Viêm ở chia sẻ hắn vui sướng, cái kia nàng Mỹ Đỗ Toa nghe là tốt rồi. Một lát sau, Mỹ Đỗ Toa khẽ mở môi đỏ nói, tiểu tử. Chúng ta hiện tại liền đi ngoài thành giải quyết đi những kia cả người tràn ngập một luồng khó nghe mùi máu tanh đám gia hỏa. Đương nhiên muốn đi, chỉ có điều không phải hiện tại. Chúng ta trước tiên lượng bọn họ một buổi tối, chờ ngày mai sẽ đi qua. Tiêu Viêm cười híp mắt nói. A, thật là rào hoạt tiểu tử. Mỹ Đỗ Toa tay nhỏ nặn nặn Tiêu Viêm gò má nói. Ha ha, Thái Lân, chúng ta đi. Trước tiên tìm một nơi ở một buổi chiều, ngày mai chúng ta lại chạy tới đến hẹn. Tiêu Viêm khẽ cười nói. Hắc ấn thành thành tây một rừng cây bầu trời. Vèo, vèo, vèo. Mười mấy đạo khí thế hung hãn bóng người rơi vào nơi này, chấn động tới từng bầy ẩn thân ở trong rừng chim nhỏ. Hơn 10 người sắc mặt hờ hững nam tử mặc áo đen vừa rơi xuống đất liền nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán ra đến, cầm trong tay lưỡi dao sắc mắt lộ ra tinh quang không ngừng đánh giá bốn phía tình huống. Thiếu chủ, chính là chỗ này. Tóc bạc đấu vương quay về trung ương sắc mặt dị thường trắng xám thanh niên chắp tay nói. Ừm. Chúng ta liền ở ngay đây bảo vệ hai người bọn họ. Phạm Lăng nói liền nhìn về phía cách đó không xa tòa kia to lớn thành thị, trong hai mắt một đạo hung lệ vẻ chợt lóe lên. Ta Phạm Lăng sẽ nhường hai người các ngươi biết cái gì là tàn nhẫn. Sau một canh giờ, thiếu chủ bọn họ có thể hay không ở lường gạt chúng ta, bọn họ ngày hôm nay căn bản sẽ không từ Hắc Ấn Thành bên trong rời đi. Tóc bạc đấu vương không nhịn được lên tiếng dò hỏi. Không thể, tuyệt đối không thể. Cái khác ba phương hướng chúng ta cũng đều phái người trông coi. Chỉ cần bọn họ có thể ngăn cản một phút thời gian chúng ta liền có thể chạy đi. Ngược lại hôm nay bất luận làm sao ta đều muốn bắt bọn hắn lại hai cái, hôm nay không được sẽ chờ đến ngày mai. Phạm Lăng lúc này mặt không hề cảm xúc ngữ khí hờ hững nói. Vâng, thiếu chủ. Tóc bạc đấu vương chắp tay nói. Sau hai canh giờ, đêm đã rất sâu, rừng cây bầu trời một vòng trăng sáng treo cao bên trên trắng trận không kiêng dè hướng về mặt đất tùy ý từng mảng ánh trăng. Đúng. Một thanh âm vang lên lượng thanh đánh ra thanh đánh vỡ mảnh này cây lâm nguyên bản yên tĩnh. Chết tiệt, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy mối? Tóc bạc đấu vương thấp giọng tả và nói. Vị này huyết tông họ vương đấu vương nói xong đánh giá tình huống chung quanh, chu vi là mười mấy đạo cầm đao mà đứng cũng không nhúc nhích bóng người. Bọn họ tựa hồ đối với này gây go hoàn cảnh không phản ứng chút nào, nhẫn nhục chịu khó. Bọn họ kỳ thực đều là tông môn dùng bí pháp luyện thành huyết vệ có được hay không? Hầu như không có lý trí loại kia. Bọn họ đương nhiên sẽ đối với mối đốt không có phản ứng. Tóc bạc đấu vương này trong lòng gọi một khổ a, hắn thân là huyết tông đấu vương trưởng lão tới chỗ nào không phải sành ăn dụ dỗ, làm sao theo này thiếu tông chủ phải đợi ở chỗ này chịu đựng mối đốt đây. Nghiệp chướng a. Tóc bạc đấu vương trong lòng tức giận nói. Đúng. Tóc bạc đấu vương lần thứ hai bất đắc dĩ phất tay đập chết một con mối. Rốt cục vương trưởng lão hắn không thể nhịn được nữa. Thiếu tông chủ. Tóc bạc đấu vương lên tiếng nói. Đúng. Được rồi. Lần này không phải vương trưởng lão ở đập muối, là Phạm Lăng thiếu tông chủ chính mình ở đập muối. Ừ, Phạm Lăng trên mặt bị muối đốt địa phương càng nhiều, quả thực có thể nói là đầy mặt là bao. À, điều này cũng khả năng là thiếu tông chủ tu luyện huyết tông công pháp khá là tinh khiết duyên cớ đi. Dù sao mùi máu tanh khá là dày đặc mà, mỗi cái gì thực sự là yêu chết cái này mùi vị. Vương trưởng lão, không cần tiếp tục khuyên, ta ý đã quyết. Còn có bắt đầu từ bây giờ cấm khẩu, người vi phạm giết không tha. Đầy mặt điểm đỏ Phạm Lăng một mặt nghiêm nghị, tràn đầy uy nghiêm địa hướng về tóc bạc đấu vương phát hiệu lệnh nói. Chương 182, một phái cao nhân vương trưởng lão. Chúng ta nhìn lại một chút Mỹ Đỗ Toa bên này. Vèo. Vèo. Vì tách ra Tiêu Viêm cùng Phạm Lăng hai người giao chiến phạm vi,
Mỹ Đỗ Toa liền dẫn Tóc Bạc Đấu Vương bay đến một nơi khác, hai người đứng lại mà đứng. Tóc Bạc Đấu Vương nhìn trước mắt này đạo màu tím thiên ảnh, bóng dáng xinh đẹp, hai mắt vẻ không khỏi xẹt qua một tia kinh diễm vẻ. Thiếu tông chủ coi trọng nữ nhân quả nhiên là cái cực phẩm a. Tóc Bạc Đấu Vương âm thầm gật đầu nói. Chỉ tiếc bản tọa ở 20 năm trước liền rất sớm điện. Ảch, không phải, nhớ lầm, cái này thật không có cắt xuống cái kia cái gì. Chỉ tiếc bản tọa không thích nữ nhân a. Tay chân cổng kềnh ngu nữ nhân ngu xuẩn nhóm nào có xinh đẹp các nam nhân biết ta tâm đây. Chỉ có bắp thịt đại hán có thể an ủi ta cái kia mảnh mai cẩn thận phòng a, cái kia cường tráng cơ ngực, cái kia tươi tốt lông ngực. Ồ! Tóc Bạc Đấu Vương vừa nghĩ tới chính mình thu gom ở trong tông cái kia mấy cái tiểu khả ái nam sủng hầu hạ chính mình các loại ôn nhu, trong lúc nhất thời càng không khỏi phát sinh một tiếng lãng gọi. Mỹ Đô Toa! Tuy rằng Tiêu Viêm tên tiểu tử kêu bàn giao chính mình ngăn cản trước mắt cái này bạch mao lão đầu là tốt rồi, nàng hai người liền như vậy lặng lặng đứng ở chỗ này đối lập cũng rất tốt, cũng bất nàng động thủ không phải. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới trước mắt cái này bạch mao đại chiến trước mặt lại như vậy hèn mọn, ở bản vương trước mắt đều có thể phát sinh loại này ô uế không thể tả lãng gọi. Cũng quá không đem bản vương thả ở trước mắt chứ. Làm bản vương này một thân đấu tông tu vi là nhặt được hay sao? Hả? Không đúng. Cái này bạch mao vừa sẽ không là ở trong đầu đối bản vương xuất khí thịnh thế mỹ nhan làm một ít buồn nôn sự tình ba. Mỹ Đỗ Toa nghĩ tới đây nhìn về phía Tóc Bạc Đấu Vương ánh mắt liền càng nguy hiểm. Chỉ là Mỹ Đỗ Toa này sẽ đúng là nghĩ sai rồi, bởi vì em mờ mờ. Tóc Bạc Đấu Vương ở thất thần một lát sau, rốt cục tỉnh táo lại. Ở phát hiện mình vừa lại thất thần địa nghĩ đến khuya ngày hôm trước cùng Tiểu Hồng Ngượng cùng việc, không khỏi mặt già đỏ ửng. Khu khu. Tóc Bạc Đấu Vương làm bộ địa hò khan hai tiếng. Nữ hoa hoa bó tay chịu trói đi, không nên ép lao phu ra tay. Tóc Bạc Đấu Vương hai tay chắp sau lưng chậm 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 nói. Hô. Một trận gió nhẹ thổi qua, thổi bay vương trưởng lão một con áo choàng tóc bạc, cũng lộ ra ẩn dấu ở tóc bạc dưới một tấm khe ngang dọc nét mặt giàn mua. Chân thực là một phái cường giả phong độ a. A, nữ hoa hoa à. Bản vương đã mấy trăm năm không nghe thấy danh xưng như thế này, tốt hoài niệm a. Mỹ Đỗ Toa sau khi nghe xong túi đầu nhẹ giọng cười một tiếng nói. Cũng được, liền cho hắn lưu lại toàn thây đi. Mỹ Đỗ Toa trong lòng nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Nhân loại, ta đến tiếp ngươi cẩn thận vui lùa một chút đi. Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên ngẩng đầu quay về Tóc Bạc Đấu Vương mê hoặc cười một tiếng nói. Ha ha, nhân loại. Lao phu là nhân loại, lẽ nào ngươi không? Tóc Bạc Đấu Vương lắc đầu khẽ cười nói. Tóc Bạc Đấu Vương còn chưa có nói xong, một đạo màu tím thiên ảnh, bóng dáng xinh đẹp, bỗng nhiên lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở trước người, duỗi ra một con bạch quá mức tay ngọc quay về hắn ngực mềm nhũn địa ấn đi tới. Cái kia cái đầu ngón tay trên dĩ nhiên không có mang tới dù cho là mảy may đấu khí năng lượng, người chủ nhân này tựa hồ là muốn dựa vào thuần túy sức mạnh thân thể đánh bại đối thủ. Tóc Bạc Đấu Vương thấy Mỹ Đỗ Toa thân hình lóe lên liền lặng yên không một tiếng động địa liền xuất hiện ở trước mắt của hắn, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng nhìn đến Mỹ Đỗ Toa dĩ nhiên muốn dựa vào thuần túy thân thể năng lượng đã nghĩ đánh bại chính mình, Tóc Bạc Đấu Vương miệng không khỏi cong lên một đạo khuyết đại độ cong. Ha, nữ hoa hoa, ta thừa nhận ta vừa khinh địch. Ngươi xác thực có một bộ tốt đấu kỹ thân pháp, thế nhưng vẹn vẹn muốn dựa vào sức mạnh thân thể liền đánh bại ta à? Ngươi thực sự là quá ngây thơ. Tóc Bạc Đấu Vương cười hì hì, tiếp theo thân thể về phía sau lùi lại định tách gian này đạo xem ra không hề lực sát thương công kích. Chỉ là, theo Tóc Bạc Đấu Vương lùi về sau, con kia trắng non tay nhỏ vẫn cứ như rồi bâu lấy mật giống như đuổi theo, đồng thời trước sau cùng hắn ngực duy trì một quyền khoảng cách không mảy may biến. Xảy ra chuyện gì? Tóc Bạc Đấu Vương con ngươi co rụt lại nói. A, không chạy sao? Một đạo mê hoặc giọng nữ bỗng nhiên ở tại vang lên bên hai. Còn chưa các loại Tóc Bạc Đấu Vương có phản ứng, vang một tiếng, cái kia cái đầu ngón tay rốt cục vẫn là nhẹ nhàng mà quay về hắn lồng ngực y lên. Hừ hừ. Một tiếng rên. Tóc Bạc Đấu Vương thân thể như một con vải rách túi bình thường hướng về ngoài rừng đập tới. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Dọc theo đường đi Tóc Bạc Đấu Vương thân thể quét đến tảng lớn cây cối. Cuối cùng phù phù một tiếng rơi vào rừng cây bên bờ. Mỹ Đỗ Toa chỉ là nhẹ như vậy nhẹ địa một đòn, liền đem này Tóc Bạc Đấu Vương từ trong rừng cây ương đánh xuyên qua đến rừng cây bên bờ. Vèo. Mỹ Đỗ Toa hời hợt địa thu hồi chính mình tay nhỏ, tiếp theo thân hình lóe lên liền xuất hiện ở rừng cây bên bờ. Cốc cốc cách. Mỹ Đỗ Toa từ từ hướng về Tóc Bạc Đấu Vương đi tới. Mượn tảng lớn cây cối ngăn cản Tóc Bạc Đấu Vương rốt cục ngừng lại này cố lực xung kích, cuối cùng đột nhiên té xuống đất. Tóc Bạc Đấu Vương che ngực đột nhiên phun ra một cái tụ huyết. Ngươi thật sự không phải là loài người. Ma thú hóa hình, ngươi là đã tu luyện tới đấu tông cảnh giới thành công hóa hình ma thú cấp 7, ma thú cấp 7, có đúng hay không?
Tóc bạc đấu vương chỉ vào đi tới Mỹ Đỗ Toa sắc mặt cuồng biến nói. Vẹn vẹn dựa vào thuần túy sức mạnh thân thể, tiện tay một đòn liền có thể đem hắn cái này đấu vương đánh tới thổ huyết, cũng chỉ có thể là trong truyền thuyết cái kia do ma thú hóa hình mà thành nhân vật mạnh mẽ. Khanh khách, trả lời, có điều không có khen thưởng nha. Mỹ Đỗ Toa xinh đẹp tuyệt mỹ bóng người chậm rãi xuất hiện ở tóc bạc đấu vương trong tầm mắt. Yêu thọ, muốn bản trưởng lão cái này hai sao đấu vương đi cùng đấu tông cường giả chiến đấu, còn phải bắt sống nàng, chán sống sao? Không được, ta đến tìm cái cơ hội mang tới thiếu chủ rời đi. Tóc bạc đấu vương nghĩ thầm. Các hạ, đang giảm xuống còn không được à? Tóc bạc đấu vương chớp mắt một cái liền chậm rãi đứng lên nói. Nhìn Mỹ Đỗ Toa ôm ngực mà đứng mỉm cười mà nhìn mình, tựa hồ là thả lỏng cảnh giác. Tóc bạc đấu vương đông nhiên nhún mũi chân, veo một tiếng, một đôi như máu tươi giống như đỏ sẫm đấu khí hai cánh liền xuất hiện sau lưng nó, tiếp theo liền đối với trong rừng cây hương phương hướng bắn mạnh tới. Ha ha, đã hóa hình ma thú thì lại làm sao? Còn không phải là bị bản trưởng lão cho chạy trốn. Theo thân thể ở giữa không trung cấp tốc xẹt qua, tóc bạc đấu vương trong lúc nhất thời lại có chút lâng lâng. Mỹ Đỗ Toa nhìn đào tẩu tóc bạc đấu vương khỏe miệng xẹt qua một tia quỷ dị mỉm cười, thấp giọng lẩm bẩm nói, này con bạch mao nhảy nhót đến vẫn là rất hoan. Xuống đây đi. Mỹ Đỗ Toa tay phải nhắm ngay giữa không trung tóc bạc đấu vương mạnh mẽ vung lên. Một đạo gần 10 trượng đại tiểu hùng hồn đấu khí bảy màu giải lụa liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở giữa bầu trời. Ở tóc bạc đấu vương dị thường sợ hãi trong ánh mắt đối với hắn mạnh mẽ nện xuống. Ầm. Một bóng người tàn nhẫn mà bị tạp trở về mặt đất, ở phía dưới trên hình thành một đường kính dài đến 10 mét to lớn ao hãm. Cốc cốc cách. Mỹ Đỗ Toa gót ngọc nhẹ dương hướng về nơi này đi tới. Chương 183, diễn viên quần chúng phạm đã nhào phố. Tiểu tử còn ở bồi tiếp cái kia cái gì rách nát thiếu chủ chơi đây, phòng trừng còn muốn có một quãng thời gian. Bạch Mao, chúng ta có thể chậm rãi chơi. Mỹ Đỗ Toa nhìn nằm ở phía dưới ao hãm trung ương dùng sức ho ra máu tóc bạc đấu vương mê hoặc cười một tiếng nói. Đến đây đi, Bạch Mao. Mỹ Đỗ Toa nói liền duỗi ra một đoạn như ngẫu cánh tay ngọc quay về tóc bạc đấu vương nhẹ nhàng vồ một cái. Các hạ, ta nói này kỳ thực là cái hiểu lầm a a a. Bạch Mao. Không phải, tóc bạc đấu vương kêu thảm thiết nói. Nay từng tiếng giả nua mà lại tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trống trải trong rừng cây truyền đến cực xa. Ẩm. 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 Ở cùng Tiêu Viêm liên tục đấu bên trong, Phạm Lăng khổ rồi phát hiện hư dịch tên biến thái này càng đánh càng mạnh, khí thế càng táo kỉnh, quả thực lại như một con hình người ma thú bình thường vĩnh viễn không thôi. Vừa bắt đầu chính mình dựa vào huyết tông cao thâm đấu kỹ còn có thể chấp nhận cùng Tiêu Viêm đấu hai lần, đợi được giao thủ đến nước này thời điểm Phạm Lăng liền một chiêu đều không tiếp nổi. Không được, ta nhất định phải kiên trì, đợi được vương trưởng lão tới cứu ta. Phạm Lăng nói thầm. Ẩm. Đông nhiên cách đó không xa giữa không trung truyền đến từng tiếng nổ vang, vậy ít nhất là đấu vương cảnh giới trở lên cường giả ra tay thời điểm mới có thể sản sinh gợn sóng năng lượng cùng gợn sóng. Ha ha, đây là vương trưởng lão đang ra tay. Xem ra vương trưởng lão đã giải quyết đi cái kia mỹ nhân sao. Thôi thôi, chết rồi sẽ chết đi, hiện tại cũng không cố nhiều như vậy. Phạm Lăng chờ mong giống như là hướng thiên không chúng cử mục nhìn tới. Phạm Lăng vừa ngẩng đầu vừa vặn nhìn thấy hắn chờ mong viện binh đấu vương trưởng lão. Lúc này như một con phá bao tải bình thường bị một đạo năng lượng bảy màu giải lụa tàn nhẫn mà đập về phía đại địa. Ầm ầm. Một trận đất rung núi chuyển. Mấy giây sau. Các hạ, ta nói này kỳ thực là cái hiểu lầm a a a. Một trận dị thường tiếng kêu thảm thiết thê lương từ rừng rậm biên giới rõ ràng chuyển tới Phạm Lăng trong tai. Nay đạo chủ nhân của thanh âm lúc này tâm tình tựa hồ dị thường kinh hoàng, bởi vì âm thanh đã bị dọa đến nghiêm trọng biến hình thậm chí là vặn mẹo. Phạm Lăng. Ta nhưng là huyết tông thiếu tông chủ A, 20 tuổi cũng đã bước vào đấu linh cảnh giới tu luyện thiên tài A, chiến thắng kẻ địch làm sao có thể dựa vào người khác sức mạnh đây. Chân nam nhân liền được bản thân đi chiến đấu. Ừ, cổ vũ. Phạm Lăng, ngươi có thể. Phạm Lăng trong lòng yên lặng mà cho mình cuồng quán canh gà. Ẩm. Một đạo dị thường ác liệt kình phong liền quay về Phạm Lăng đánh tới. Thiếu tông chủ, cùng ta giao thủ còn dám phân tâm, lá gan không nhỏ A. Một tiếng xa xôi cười khẽ rõ ràng truyền vào Phạm Lăng trong hai. Vèo. Phạm Lăng lần thứ hai thân hình chợt lui nhìn về phía đối diện không nhiễm một hạt bụi Tiêu Viêm, lau lau khóe miệng máu tươi hai mắt đỏ đầm nói, hư dịch, đây là ngươi buộc ta. Hả? Đây là muốn ra tuyệt chiêu sao? Vậy thì nhanh lên một chút lấy ra nhường ta mở mang đi, chiến đấu như vậy thực sự là quá vô vị. Tiêu Viêm hưng phấn dị thường nói. Phạm Lăng. Mẹ ban phê, lão tử đánh cho đều như thế gian khổ. Ngươi rất sao nói với ta vô vị. Ngươi có lầm hay không a? Đi hắn sao vô vị? Phạm Lăng khỏe miệng co giật địa thầm nghĩ. Hóa cốt nhục sát trưởng. Phạm Lăng quát khẽ một tiếng,
hay tay vung lên, song trưởng liền khác nào nhuốm máu giống như vậy, một luồng làm người buồn nôn mùi máu tanh từ bên trên chậm rãi tỏ khắp đi ra. Vèo. Phạm Lăng nhấc theo mặt ngoài mơ hồ quanh quẩn một đám mưa máu song trưởng liền quay về Tiêu Viêm bắn mạnh tới. Đến hay lắm. Tiêu Viêm trong hai mắt né qua từng tia một vẻ hưng phấn nói. Tiêu Viêm tâm thần hơi động, xoay quanh ở luồng khí xoáy nơi sâu xa màu vàng đen dị hỏa liền theo kinh mạch đi tới Tiêu Viêm bàn tay mặt ngoài. Vèo. Tiêu Viêm bàn chân đạp xuống cũng nhấc theo thanh màu vàng hỏa diễm thủ trưởng tiến lên liên tiếp. Ầm. Và chạm bắt đầu rồi. Thanh ngọn lửa màu vàng nóng song khí cùng đỏ sẫm xương máu tàn nhẫn mà giao hòa ở cùng nhau. Không tới một giây bên trong thời gian. Xì xì xì. Một trận như là nổi chảo sôi chảo bình thường âm thanh truyền đến, này xương máu lại như là con chuột gặp phải miêu, gặp phải thiên địch bình thường như băng tuyết hòa tan giống như cấp tốc tan rã. Ầm. Một bóng người từ trong huyết vụ ngã bay ra ngoài. Lúc này Phạm Lăng một đôi tay đã tràn đầy máu tươi, thậm chí có thể nhìn thấy cháy đen bắp thịt dưới đầy dây bạch cốt. Khu khu, dị hỏa. Đó là dị hỏa. Ngươi tại sao có thể có dị hỏa? Phạm Lăng nhìn chằm chằm Tiêu Viêm hai tay trên thanh ngọn lửa màu vàng gào thét nói. Hiện tại hắn rốt cuộc biết ở hắc ấn sàn đấu giá thời điểm, hắn đối mặt Tiêu Viêm thời điểm tại sao có thể có một loại không tên khiếp đảm cảm giác. Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy. Phạm Lăng cuộn mình trên đất thất thần lẩm bẩm nói. Thực sự là quá làm ta thất vọng rồi, ta còn tưởng rằng ngươi đến tột cùng có thể cho ta mang đến thế nào kinh hỉ đây, trò chơi cũng nên kết thúc. Tiêu Viêm nhìn nằm trên đất Phạm Lăng một mặt vô vị nói. Cốc cốc cách. Tiêu Viêm nói chậm rãi hướng về Phạm Lăng đi tới. Huyết tông huyết vệ nghe lệnh, giết hắn cho ta. Giết hắn. Phạm Lăng đống nhiên chống đỡ ngồi dưới đất giận dữ hét. Một bên đã sớm mài đao soàn soạt chuẩn bị xông lên một đám huyết tông huyết vệ môn nhấc theo đao liền vọt lên. Số lượng nhiều hơn nữa cũng có điều là run rế thôi. Tiêu Viêm thất vọng lắc lắc đầu. Đại Minh Vương, giết hết bọn họ. Tiêu Viêm hờ hững nói. Thu. Một đạo gần 5-6 trượng to nhỏ màu tím cự ảnh liền từ Tiêu Viêm phía sau từ thiên mà lên, quay về dưới chân sông lại huyết vệ môn liền tóm tới. Nhanh tản ra. Đầu lĩnh đại đấu sư huyết vệ sắc mặt đột biến nói. Chỉ là này cự trào tốc độ thực sự là quá nhanh, tên này đại đấu sư còn không tới kịp hô xong. Một con mặt ngoài thiêu đốt ngọn lửa màu tím cự trảo liền quay về bọn họ vỗ lại đây. Ầm. Đại địa đang run rẩy, không khí ở sốt ruột. Bạch. Đại Minh Vương thu hồi vớt phải của chính mình, lộ ra lại mới không hề có thứ gì chỉ còn giữ lại từng tia khói trắng lượn lờ một vùng đất cằn cỗi. Thu. Đại Minh Vương cánh run lên liền bay trở về Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, lẳng lặng mà vỗ cánh xoay quanh. Nay đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy? Phạm Lăng ánh mắt đờ đẫn địa nhìn thấy một đòn liền diệt hắn mang đến toàn bộ huyết vệ màu tím cự ảnh lẩm bẩm nói. Bọn họ nhưng là huyết vệ A, là huyết tông dùng bí pháp hơn nữa lượng lớn tài nguyên bồi dưỡng được hộ tông đạo binh A. Hắn mang đến này mười mấy cái huyết vệ thả ở bên ngoài, cái kia hoàn toàn là có thể quét ngang một tòa thành nhỏ tồn tại A. Làm sao trong chớp mắt liền đều không cơ chứ? Phạm Lăng có chút không nghĩ ra. Thu. Tựa hồ là nghe có người ở gọi mình giống như vậy, Đại Minh Vương chậm rãi buông xuống nó đầu lâu to lớn. Dùng nó cặp kia dường như hỏa diễm hạt sen bình thường toàn thân ửng hồng thủy tinh hai con mắt thật chặt nhìn chằm chằm Phạm Lăng. Ngay ở bị Đại Minh Vương nhìn kỹ trong nháy mắt, Phạm Lăng phát hiện hắn đấu khí trong cơ thể vận hành lần thứ hai trở nên tắc thậm chí đình trệ lên. Chết tiệt, lại là cái cảm giác này, lại là cái cảm giác này. Ta biết rồi, đây là dị hỏa, đây là do dị hỏa biến thành hình mà thành hỏa diễm chi tinh loại hình nguyên tố sinh vật có đúng hay không? Phạm Lăng nhận ra được trong cơ thể loại kia cảm giác quen thuộc sau đột nhiên giác ngộ nói. Chương 184, Thái, cái kia bạch mao. Cốc cốc cách. Tiêu Viêm đi tới Phạm Lăng trước người chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhìn Phạm Lăng tấm kia máu me đầy mặt tích thậm chí có thể nói là dị thường dữ tợn khuôn mặt, Tiêu Viêm khẽ cười nói, "Thiếu tông chủ, những này kỳ thực cũng đã không trọng yếu a." Ngay ở Phạm Lăng mơ hồ nhận ra được khí tức nguy hiểm sắp xảy ra chuẩn bị dãy rủa nữa một hồi thời điểm, một con mặt ngoài thiêu đốt thanh ngọn lửa màu vàng nắm đấm ở tại trong con ngươi càng thả càng lớn. Ầm. Hỏa diễm nắm đấm quay về Phạm Lăng đầu tàn nhẫn mà đập xuống, cái này cũng là Phạm Lăng có khả năng nhìn thấy cuối cùng một màn. Giang giác xoạt xoạt, phảng phất là món đồ gì nát. Chính là yêu ngươi liền nhấc lên đỉnh đầu của ngươi cốt câu nói này để ở chỗ này là đặc biệt hợp với tình hình A. Tiêu Viêm vô vỗ chính mình áo bào chậm rãi đứng lên, nhìn tê liệt trên mặt đất đã chết đến mức không thể chết thêm Phạm Lăng giống như đáng tiếc địa thở dài nói, thật tốt, nhiều bất lo diễn viên quần chúng A, chết như vậy. Ai, thực sự là quá thảm rồi. Vành. Tiêu Viêm vừa dứt lời, một đoàn thanh ngọn lửa màu vàng nóng liền đống nhiên xuất hiện ở Phạm Lăng trên thân thể, từng trận bùm bùm tiếng sau liền đem Phạm Lăng thân thể đốt sạch sành xanh, liền chút nào cho tàn đều không có để lại.
coi như là có cường giả ở đây khiến lấy cái gì tìm hiểu qua loại hình bí pháp, vậy cũng hưu muốn tìm ra nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Tiêu Viêm liền như vậy lẳng lặng mà xem lửa đem Phạm Lăng thiêu đốt hầu như không còn, rốt cục hết thể đều kết thúc. Đại Minh Vương, mang ta đi thải lân nơi đó. Tiêu Viêm bỗng nhiên mở miệng nói. Thu. Đại Minh Vương buông xuống to lớn đầu lâu kêu to một tiếng, như là ở đáp lại. Tiếp theo duỗi ra mỏ chim đem Tiêu Viêm sau lưng cổ áo ngậm, sau đó dụng lực địa hướng về trên lưng nhẹ nhàng vùng một cái, veo một tiếng, Tiêu Viêm liền đứng lại ở Đại Minh Vương rộng rãi trên lưng. Thu. Thấy Tiêu Viêm đứng lại sau, Đại Minh Vương cánh run lên liền hướng rừng rậm bắc bộ giới hạn bay qua. Rừng rậm giới hạn. Thải Lân đang ngồi ở một viên cự một cành cây trên lắc lư một đôi trắng như tuyết đùi đẹp, một bên lắc lư hai chân một bên trong tay nắm một cái do đấu khí ngưng hình mà thành năng lượng bảy màu roi dài hướng về trên sân vung lên. Đùng đùng đùng. Mỹ Đỗ Toa một bên vung lên năng lượng roi dài liền một bên nhắc tới, Bạch Mao, ngươi vừa không phải chạy trốn rất sôi nổi à? Ngươi hiện tại đúng là cho bản vương nhảy a, đúng là cho bản vương bay a. Trên sân. Huyết Tông tóc bạc đấu vương vương trưởng lão lúc này đang tập trung tinh thần địa nhìn chằm chằm Mỹ Đô Toa trong tay roi dài, một khi cái kia năng lượng bảy màu roi dài quét tới, hắn liền cẩn thận nhảy lên tránh thoát đi. Chỉ là khả năng là tu vi không ăn thua lại hay là vừa bị thương rất nặng duyên cớ, này vương trưởng lão mỗi 10 lần luôn có như vậy cái 7, 8 lần sẽ bị năng lượng roi dài rút chúng. Cây này do Mỹ Đô Toa cái này đấu tông cường giả cố ý ngưng hình mà thành năng lượng bảy màu roi dài là dị thường quỷ dị. Một khi bị này roi dài rút chúng, sẽ có một luồng khó chơi năng lượng chui vào vương trưởng lao trong thân thể phá hoại hắn đấu khí vận chuyển, chấn động trong cơ thể hắn nội tạng. Mặc dù nói nhưng tổn thương này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng là nhường vương trưởng lao mệt mỏi, khó có thể đối phó. Vì lẽ đó ngược lại không là này vương trưởng lao không muốn chạy, là căn bản không có cơ hội chạy a. Bằng vào chúng ta tóc bạc đấu vương đang dùng tận hắn khí lực toàn thân đang tránh né Mỹ Đỗ Toa thỉnh thoảng đánh tới được năng lượng roi dài. Đùng đùng đùng. Hí hí hí, đau quá đau quá. Vương trưởng lão một bên nghe răng trợn mắt địa hô đau quá, một bên hướng về ngồi ở cự một cành cây trên Mỹ Đỗ Toa kêu lên ta cũng không dám nữa, ta không dám lại chạy trốn. Chỉ là Mỹ Đỗ Toa nhưng như là căn bản không nghe thấy hắn đang gọi cái gì giống như vậy, tiếp tục hai mắt kỳ ảo địa lắc lư hai chân, tiếp tục dùng năng lượng roi dài đánh hướng về trên sân Bạch Mao. Mỹ Đỗ Toa ánh mắt đã sớm từ trên sân chuyển hướng nơi khác. Thế nhưng làm người kỳ quái phải là cái kia năng lượng bảy màu roi dài nhưng vẫn như cũ có thể tinh chuẩn địa rút chúng trên sân tóc bạc đấu vương. Kỳ thực Mỹ Đô Toa lúc này đã sớm chạy xe không đã lâu, nàng đang muốn vì cái gì nàng tiểu tử bỏ ra thời gian dài như vậy vẫn không có giải quyết đi cái kia tên rác rưởi thiếu tông chủ đây. Chính mình có muốn hay không hiện tại liền trực tiếp ra tay ép chết này con chán ghét Bạch Mao, qua bên kia nhìn tiểu tử thế nào rồi đây. Thế nhưng tiểu tử lại là cái rất kiêu ngạo người a, quên đi. Chính mình vẫn là lựa chọn tin tưởng thực lực của hắn, ở chỗ này chờ hắn đi. Mỹ Đỗ Toa ở trong lòng buồn phiền thời điểm động tác trong tay cũng theo bản năng mà thêm lớn lên, đánh này tóc bạc là đau đến không muốn sống. Muốn chết, lực đạo này cùng tần suất tại sao lại gia tăng tăng nhanh. Lao Phu cảm giác mình lập tức liền muốn nhào phố A. Lao Phu ta còn chưa hưởng thụ đủ nam nam trong lúc đó vô hạn hoan ái, Lao Phu còn phải đi về thấy ta tiểu hưởng A, bắp thịt của hắn có thể cường tráng nết. Tóc bạc đấu vương âm thầm kêu khổ nói. Tóc bạc đấu vương một bên không chung nhe răng trợn mắt địa kêu, một bên nhìn ngồi ở cành cây trên thất thần đã lâu Mỹ Đỗ Toa âm thầm tả hóa nói, cái này nữ hoa hoa. Không phải, lão thái bà này sẽ không là cái người đấy chứ. Lão Phu đều nói không dám lại chạy trốn, nàng làm sao vẫn còn tiếp tục đánh Lão Phu. Lão Phu ta cũng là đường đường hai sao đấu vương cường giả có được hay không. Lão Phu ta không sĩ diện rồi. Mặc dù nói này phá mặt mũi không muốn cũng được. Lão Phu vốn là cũng chính là không cái gì mặt mũi người, ừ, cũng có thể nói chính là không cần mặt mũi hạng người, thế nhưng ngươi rất sao đúng là thả ra ta à. Ngươi rất sao đến cùng có dám hay không buông ra ta. Nếu không là Lão Phu đánh không lại ngươi, Lão Phu đã sớm một quyền truy chết ngươi cái này lao yêu bà. Ừ, ngươi nên vui mừng Lão Phu đánh không lại ngươi. Này Bạch Mao hay là bị năng lượng roi dài đánh thừa hài gian quá dài, mà dẫn đến ý thức mơ hồ không nhận rõ cái gì là hư huyễn cùng hiện thực. Này trong lòng nghĩ đi nghĩ lại dĩ nhiên không cẩn thận liền hô lên. Hí hí hí, đau quá đau quá. Lao yêu bà, ngươi rất sao đến cùng có dám hay không buông ra ta. Tóc bạc đấu vương bỗng nhiên cật lực gào thét nói. Ngươi rất sao? Không phải, ta làm sao bỗng nhiên không cẩn thận liền lớn tiếng mà nói ra đây. Tóc bạc đấu vương có chút ngộng bức nói, hắn chân nhỏ đố đã mơ hồ bắt đầu như nhúc ra. Hắn bỗng nhiên cảm giác thấy hơi đại sự không ổn. Ta sợ là muốn chết đi. Tóc bạc đấu vương thầm nghĩ. Quả nhiên,
Vừa còn ở chạy xe không chính mình, Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên một hồi liền phục hồi tinh thần lại, sự thực chứng minh đấu tông cảnh giới cường giả năng lực nhận biết vẫn là rất nhạy cảm. Mỹ Đỗ Toa nguyên bản còn có chút tản ra tiêu cự trong nháy mắt liền tập trung đến cùng một chỗ, do cực tính chuyển hướng cực động. Một đôi màu tím mê hoặc hai con mắt nhìn về phía trên sân con nào đó chính đang nhảy nhót tương bừng bạch mau, Mỹ Đỗ Toa trên mặt bỗng nhiên lộ ra một đủ để điên đảo chúng sinh sán lạn mỉm cười. Đương nhiên ở tóc bạc đấu vương xem ra này bôi mỉm cười liền không phải điên đảo chúng sinh, mà là tuyên cáo hẳn chết ngạc triệu. Tựa hồ vừa có cái chán sống ra hỏa đang gọi ta lào yêu bà a. Mỹ Đỗ Toa lặng yên nắm chặt chính mình trắng nón hai con tú quyền lẩm bẩm nói. Vốn là mà, nữ nhân đối với mình tuổi liền phi thường mẫn cảm. Mà Mỹ Đỗ Toa làm một điều sống mấy trăm năm mỹ nữ xà ở cùng Tiêu Viêm cùng nhau sau khi đối với tuổi là càng thêm mẫn cảm. Không, phải nói để cũng không thể để, bất luận người nào cũng không thể. Bao quát bản thân nàng. Chương 185, không nốc làm sao có thể trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại, ngay ở hiện tại, lại có thể có người dám ở trước mặt chính mình để chính mình tuổi tác. Còn dám gọi ta lão yêu bà. A, ngươi sợ là muốn chết chứ? Luôn có người cảm giác mình đã sống được đủ lâu. Bạch. Mỹ Đỗ Toa thân hình lóe lên liền xuất hiện trên sân. A, Bạch Mao, ngươi đối với sức mạnh không biết gì cả. Mỹ Đỗ Toa nhìn trên sân tóc bạc híp mắt cười nói. Mỹ Đỗ Toa phía sau một cái so với trước cái kia muốn khổng lồ gần 10 lần năng lượng bảy màu giải lụa chính đang chậm chậm thành hình, một luồng làm người ta sợ hãi sóng năng lượng chậm rãi từ bên trên tản mát ra. Ùng ục. Nhìn cái kia so với mình eo còn lớn hơn, chính đang từ từ thành hình năng lượng giải lụa, tóc bạc đấu vương yên lặng mà nuốt từng ngụm nước. Các hạ, ta sai rồi. Thà ta một mạng đi. Tóc bạc đấu vương cố nén sủi lơ ở địa kích động mang theo tiếng khóc nức nở hô. Một đạo bảy màu quang ảnh quay về tóc bạc đấu vương đầu tàn nhẫn mà đập xuống. Ầm. Tiên vụ tàn đi, một đạo dài đến gần 30 mét hoành đạo xuyên qua mặt đất. Thu. Một con màu tím cự ảnh cấp tốc xẹt qua phía chân trời, thời gian một cái nháy mắt liền xuất hiện ở vùng rừng rậm này biên giới bầu trời. Thái Lân. Một đạo ôn hòa giọng nam đống nhiên xuất hiện Mỹ Đỗ Toa bên hai. Mỹ Đỗ Toa ngẩng đầu nhìn lên, một vị thanh tú thiếu niên chính đứng ở đó chỉ màu tím hỏa phượng hoàng trên lưng mỉm cười mà nhìn mình. Tiểu tử. Mỹ Đỗ Toa nhẹ giọng nở nụ cười, chân phải nhẹ chút, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở Tiêu Viêm bên người. Trên sân tóc bạc đấu vương thấy Mỹ Đỗ Toa đi rồi cũng không dám chạy trốn chạy, liền như vậy đàng hoàng địa cụp mắt đứng ở nơi đó. Thu. Đại Minh Vương như là gặp phải một vị trọng tài rất nặng ra hỏa, bắt đầu cực không tình nguyện lay động đứng lên thể. Được rồi, Đại Minh Vương, đây là người mình, người mình. Tiêu Viêm cười lên tiếng động viên nói. Liễu lo thu. Tiêu Viêm cố gắng đến ôn nhu động viên một phen sau. Đại Minh Vương lúc này mới ổn định lại. Mỹ Đỗ Toa liền như vậy lẳng lặng mà nhìn Tiêu Viêm ở động viên Đại Minh Vương cũng không nói lời nào, mãi đến tận Tiêu Viêm trấn an được này màu tím chim khổng lồ, Mỹ Đỗ Toa lúc này mới lên tiếng nói, bên kia đều giải quyết đi sao. Ừm, sạch xanh xanh. Tiêu Viêm vỗ tay một cái nói. Cái kia phía dưới cái này chán ghét Bạch Mao làm sao bây giờ. Mỹ Đỗ Toa hướng phía dưới mới chép miệng nói. Ha ha. Phía dưới tóc bạc đấu vương nhìn thấy màu tím chim khổng lồ trên Mỹ Đỗ Toa nhìn mình, vội vã bỏ ra một tương đương cứng ngắc nụ cười. Há, hắn a, cũng cùng nhau giết chết đi. Tiêu Viêm theo Mỹ Đỗ Toa chỉ phương hướng nhìn sang cười nói. Ha ha. Tóc bạc đấu vương cương mới vừa thu hồi nụ cười, nhìn được kêu là hư dịch ra hỏa cũng nhìn về phía chính mình, vội vã lần thứ hai túi đầu không lưng điệu định nọt nở nụ cười. Ha ha, hắn hướng ta nở nụ cười, hẳn là muốn thả đi ta đi. Tóc bạc thấy thế đắc ý mà thầm nghĩ. Hắn nhưng là liền hiện đang trốn về trong tông sau, cùng Tiểu Hồng lấy cái gì tư thế an ủi một hồi chính mình bị thương tâm linh đều muốn được rồi. Liền như vậy Tiêu Viêm cùng tóc bạc đấu vương hai người giấu trong lòng không giống tâm tình đối diện nở nụ cười. A, cũng thật là có một loại tương phùng nở nụ cười quên hết thủ oán dắt lửa thuê đây. Tóc bạc đấu vương nhạc xì xì địa thầm nghĩ. Ừm, vậy thì giết chết đi, nhìn liền thiền. Mỹ Đỗ Toa ôm ngực mà đứng dị thường ghét bỏ nói. Ừm, được. Có điều cấp 1 Đại Minh Vương có thể giết không chết đấu vương cảnh giới cường giả, cấp 2 cũng quá miễn cưỡng. Đi ra, tam giai Đại Minh Vương. Tiêu Viêm nhẹ nhàng dậm chân một cái nói. Thu. Tiêu Viêm dưới chân tử dược Đại Minh Vương thân thể bỗng nhiên một trận run rẩy, trên người ngọn lửa màu tím hướng vào phía trong đột nhiên rụt lại, sau đó hướng ra phía ngoài đột nhiên dâng lên. Nguyên bản toàn thân hiện ra tử hỏa phượng hoàng liền lặng yên đã biến thành màu xanh đậm, mà nguyên bản 7 sao đấu linh khí tức liền trong nháy mắt liền tăng vọt đến nửa bước đấu vương mức độ. Tam giai Đại Minh Vương, Thanh Dực Đại Minh Vương chính thức giáng lâm. Hả? Đây là do Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa hóa hình mà thành hỏa diễm chi tinh loại hình tồn tại hả?
Nguyên bản còn có chút hứng hờ địa Mỹ Đô Toa nhìn thấy Thanh Dực Đại Minh Vương sau khi xuất hiện biểu hiện cũng tưởng thật rồi lên, rất hứng thú địa đánh giá dưới chân này con màu xanh hỏa phượng hoàng. Này con hỏa phượng hoàng trên tỏa ra khí tức mình tuyệt đối không có nhận sai, dù sao lúc đó tiểu tử chính là dùng cái kia thanh liên điệu tâm hỏa trợ chính mình đột phá nha, chính mình làm sao sẽ nhận sai đây. Có điều lấy này con màu xanh hỏa phượng hoàng hiện tại trạng thái đến xem, tựa hồ xác thực là có thể uy hiếp đến đấu vương tồn tại a. Tiểu tử, trên người ngươi đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật chứ? Mỹ Đỗ Toa nhìn Tiêu Viêm chết nhan nói thầm. Nuốt hắn, Đại Minh Vương. Tiêu Viêm lạnh nhạt nói. Thu. Đại Minh Vương chấn động mạnh một cái cánh liền quay về phía dưới còn chỉ ngây ngốc địa đứng ao hãm trung ương tóc bạc đấu vương nào tới. Ừm, thư dịch đại nhân là đến thả ta đi đi. Tóc bạc đấu vương nhìn như là chuẩn bị hướng mình bay đến Đại Minh Vương thầm nghĩ. Chỉ là đang nhìn đến Đại Minh Vương lao xuống cái kia quyết chí tiến lên khí thế sau, tóc bạc đấu vương lập tức liền sợ đến hoa dung thất sắc. Hả? Không đúng, bọn họ là chuẩn bị giết ta à, hai cái này tiểu tiện nhân à, không phải nói tốt thả ta à. Cháy mau. Một đạo đỏ như máu đấu khí hai cánh liền cấp tốc từ tóc bạc đấu vương sau lưng rôi ra. Vèo. Tóc bạc đấu vương chấn động mạnh một cái đấu khí hai cánh liền hướng xa xa bay đi. Lúc này không chạy, càng chờ khi nào. A, ngây thơ. Tiêu Viêm thấy này khẽ mỉm cười nói. Thu. Còn chưa các loại tóc bạc đấu vương bay ra rừng rậm, Đại Minh Vương liền lặng yên xuất hiện ở sau lưng nó, sau đó nhắm ngay tóc bạc đấu vương phía sau lưng một cái nuốt vào. Tạm biệt, ta Tiểu Hồng. Ở cảm nhận được từ phần lưng truyền đến tựa hồ sắp phần tiến vào vạn vật nóng rực thời điểm, thời khắc này tóc bạc đấu vương rốt cục hạ xuống hối hận nước mắt. Cốt ca cốt két. Một tiếng món sơn nhai, nghiền ngẫm âm thanh không ngừng từ Đại Minh Vương miệng truyền ra. Ừ, mùi thịt gà giòn. Chúng ta đi thôi. Mỹ Đỗ Toa thấy thế khẽ cười nói. Không, còn muốn chờ một hồi. Tiêu Viêm ra hiệu nói. Liễu lo thu. Hà thu. Đại Minh Vương đột nhiên lay động một hồi đầu. Sau đó há hốc miệng ba hướng ra phía ngoài phun một cái, một bóng người liền từ Đại Minh Vương trong thân thể phun ra ngoài. Ừ, đó là một con bạch mao. Mỹ Đỗ Toa nhưng là buồn bực ngán ngẩm địa đánh cái hà hơi, sau đó vén lên cẩm bào liền ngồi xếp bằng ở Đại Minh Vương trên lưng tay phải chống cằm lặng lặng mà nhìn. Khu khu khu. Tóc bạc đấu vương quỳ trên mặt đất bưng yết hầu liều mạng mà ho khan, cả người cháy đen như là vừa rơi trong biển lửa. Một con áo choàng tóc bạc cũng bị thiêu đến chỉ còn dư lại mèo lớn mèo nhỏ hai, ba cây. Ừ, hiện tại đúng là có thể sửa đổi tên là hói đầu đấu vương. Thế nhưng không có quan hệ, không nốc làm sao có thể trở nên mạnh mẽ đây. Trở về đi, Đại Minh Vương. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Thu. Đại Minh Vương thân thể chấn động mạnh một cái liền lặng yên nổ bể ra đến, cuối cùng hóa thành từng viên một màu xanh quang hạt hòa vào Tiêu Viêm trong cơ thể. Vèo. Tiêu Viêm ôm Mỹ Đỗ Toa liền nhẹ nhàng mà rơi xuống. Cốc cốc cách. Một trận rất có quy luật tiếng bước chân truyền đến. Hai đôi cước liền như vậy xuất hiện ở quỷ trên mặt đất tóc bạc đấu vương trước mắt. Ngày hôm nay đem hắc ấn thành phó bản kết thúc đi. Chương 186, ngươi nghe nói qua an. Không phải, vọng thiên mà. Bạch Mao ngẩng đầu lên. Tiêu Viêm lên tiếng nói. Giữa lúc tóc bạc đấu vương không tình nguyện lúc ngẩng đầu, một viên màu xanh đậm liên hoa ấn ghi vào trên đầu hắn lặng yên hiện lên, sau đó Bạch Mao liền phát hiện mình đầu không bị khống chế địa nhấc lên. Ai? Những người này nói thế nào làm cho người ta dưới chủ ấn liền làm cho người ta dưới chủ ấn đây? Có chuyện liền không thể cố gắng nói à? Mẹ ban phê. Tóc bạc đấu vương không khỏi ai thán nói. Đại nhân. Ngẩng đầu lên thời điểm, tóc bạc đấu vương nhưng là một mặt cười định nói. Bạch Mao, bàn giao dưới tình huống của ngươi đi. Tiêu Viêm phất phất tay nói. Vâng, đại nhân. Tại hạ vốn là một tên đến từ hắc giác vực phụ cận một tiểu quốc võ giả, bản danh Hạ Vũ Hào. Tiến vào hắc giác vực lang bạt sau đổi tên là Vương Hào Vũ. Mãi đến tận có một ngày. Hạ Vũ Hào tương đương phối hợp địa liền bắt đầu nói lên. Dừng 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 lại, ngươi này đều nói tới món đồ gì. Ta nhờ ngươi nói giúp một chút huống, từ đâu tới phí lời nhiều như vậy đây, ngươi làm sao không từ trí cao thiên đế sáng thế khai thiên địa bắt đầu nói sao. Tiêu Viêm trợn mắt nói. Đại nhân, không phải ngài nhường tại hạ nói một chút tại hạ tình huống à. Hạ Vũ Hào tương đương ủy khuất nói. Ta là nhờ ngươi nói một chút huyết tông tình huống, rõ ràng dễ hiểu điểm. Tiêu Viêm đau đầu nói. Đúng. Mỹ Đỗ Toa một đạo năng lượng bảy màu roi dài liền đánh tới. Có nghe hay không, rõ ràng dễ hiểu nói tóm tắt điểm. Mỹ Đỗ Toa nói. Hí hí hí, nghe được nghe được. Huyết tông bên trong có một tên đấu hoàng tông chủ, ba tên đấu vương trưởng lão, tại hạ đấu vương trưởng lão bên trong xếp hàng thứ ba. Hạ Vũ Hào tốc độ nói cực nhanh nói. Ừm, này không phải rất tốt sao. Ta nói ngươi có phải là tiện,
nhất định phải quất ngươi một roi ngươi mới có thể nói chuyện cẩn thận. Tiêu Viêm thỏa mãn gật đầu nói, nói xong trên dưới đánh giá Hạ Vũ Hào nói.
Ha ha, vâng vâng vâng.
Hạ Vũ Hào túi đầu không lưng nói.
Tiện, 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 tiện cái đầu ngươi, nếu không là Lão Phu đánh không lại các ngươi, Lão Phu đã sớm một quyền truy chết hai người các ngươi gian phu.
Hạ Vũ Hào ở bề ngoài thấp lông mày thuần thủ, nhưng trong lòng tức giận nói.
Ừm, Bạch Mao, biết ta tại sao tha cho ngươi một mạng à?
Nhìn dị thường phối hợp Hạ Vũ Hào, Tiêu Viêm hài lòng gật đầu một cái nói.
Tại hạ không biết, xin mời đại nhân công khai.
Hạ Vũ Hào cung kính mà chắp tay nói.
Trên thực tế, ta lưu lại ngươi là vì phát triển ngươi làm ta dưới.
Không phải, là vì để cho ngươi gia nhập một tổ chức.
Tiêu Viêm bỗng nhiên đầy mặt nghiêm túc nói.
Tổ chức?
Cái gì tổ chức?
Hạ Vũ Hào nghi ngờ nói.
Hả? Hắc Giác Vực có máu mặt tổ chức ta đều biết ta, lẽ nào gần nhất lại lặng lẽ nhô ra một ta không biết cường lực tổ chức?
Nói như vậy, cái tổ chức này nhất định dị thường thần bí cùng mạnh mẽ đi.
Nghĩ tới đây, Hạ Vũ Hào sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên.
Vì cứu Hắc Giác Vực vạn ngàn dân chúng với thủy hỏa, vì cứu Hắc Giác Vực vạn ngàn dân chúng với treo ngược, ta cùng một đám cùng chung chí hướng các đồng chí thành lập một chính nghĩa mà lại mạnh mẽ tổ chức, tên là Vọng Thiên.
Ta bất tài, nhậm chức Vọng Thiên tổ chức thủ mặc cho Vọng Thiên.
Vì hoàn thành cái này vĩ đại nhiệm vụ, chúng ta hiện đang quyết định đối ngoại chiêu hiền nạp sĩ.
Vì lẽ đó hiện nay chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Vọng Thiên tổ chức, ngươi là có thể ra mặt chúng ta Vọng Thiên thủ tịch trưởng lão.
Như thế nào, nghe xong sau đó có hay không một loại cảm xúc mãnh liệt dâng trào muốn lập tức gia nhập chúng ta kích động đây?
Sau khi nói xong, Tiêu Viêm một mặt cuồng nhiệt mà nhìn Hạ Vũ Hào nói.
Hạ Vũ Hào, ta nói này Hắc Giác Vực hầu như là toàn bộ đại lục hỗn loạn nhất khu vực, đến từ trên đại lục vô số quốc gia lưu vong cường giả tụ tập ở đây, có thể nói là xa gần nghe tên tội ác nơi.
Ở Hắc Giác Vực sống đến mức làm sao có người lương thiện đây?
Ở này Hắc Giác Vực sống đến mức, ai muốn là trên người không vác cái 10 cái 8 cái nhân mạng đều thật không tiện ra ngoài cùng người khác chào hỏi.
Liền ngay cả lão phu ta như vậy hạ người lương thiện trong tay tính mạng cũng là có hơn 100 điều.
Ừ, đương nhiên, từ khi lão phu cùng Tiểu Hồng cùng nhau sau khi, lão phu cũng đã đáp ứng Tiểu Hồng không lại khẽ mở giết chóc.
Vì lẽ đó cứu vớt Hắc Giác Vực vạn ngàn dân chúng.
Hắc Giác Vực từ đâu tới dân chúng? Đều là tặc cá phỉ a, ngươi cứu vớt cái quỷ dân chúng a.
A, trường cứu bọn họ biện pháp tốt nhất đại khái chính là đem bọn họ đều giết sạch rồi đi.
Vì lẽ đó ngươi ở lừa gạt kẻ ngu si đây.
Ha ha, lão phu ta cũng là trà trộn Hắc Giác Vực mấy chục năm lão hồ.
Ừ, chờ chút.
Lão phu làm sao sẽ bỗng nhiên có một loại lão phu chính mình chính là cái kẻ ngu si ảo giác đây.
Hạ Vũ Hào đống nhiên bi ai phát hiện tuy rằng này hư dịch ở coi chính mình là một kẻ ngu si đùa. Nhưng là mình vẫn chưa thể vạch trần hắn, chính mình còn phải thật đến ngụy trang đến mức như một kẻ ngu si như thế bồi tiếp hắn diễn thôi.
Nha, đây thực sự là cái bi thương cố sự.
Làm sao?
Bạch Mao ngươi là không vui đi.
Nhìn Hạ Vũ Hào thật lâu không hồi phục chính mình, Tiêu Viêm nhất thời liền không cao hứng.
Hắn Hạ Vũ Hào là một người trên người chịu tội nghiệt sắp chết hạ người, bản Vọng Thiên hiện tại không chỉ không truy cứu tội nghiệt của hắn tha cho hắn một mạng, còn chủ động mời hắn gia nhập vĩ đại Vọng Thiên tổ chức.
Càng thậm chí còn đưa ra Vọng Thiên tổ chức thủ tịch trưởng lão ghế, bản Vọng Thiên đối với hắn biết bao dày vậy, hắn lại còn dám từ chối bản Vọng Thiên.
Không biết liêm sỉ.
Thực tại không làm người tử.
Tiêu Viêm lúc này nhìn về phía Hạ Vũ Hào ánh mắt cũng càng nguy hiểm, trong nạp giới 40 mét.
Không phải, dài 1 mét truy phong lập tức liền muốn móc ra.
Nhận ra được nguy hiểm khí tức chính đang nhanh chóng tới gần Hạ Vũ Hào điên cuồng lắc lắc đầu.
Không không không, đại nhân, ta không phải ý này. Ta chỉ là hiếu kỳ chúng ta tổ chức thực lực đến cùng thế nào.
Đúng, hiếu kỳ tổ chức thực lực đây là.
Hạ Vũ Hào ngượng ngùng cười một tiếng nói.
Hả, hóa ra là như vậy a, ngươi nói sớm đi.
Tiêu Viêm hiểu rõ mà đem truy phong thả lại trong nạp giới.
Chúng ta Vọng Thiên bên trong cường giả như ngôi sao trên trời, nhiều không kể xiết, vì lẽ đó ta liền bất nhất một cho người liệt kê.
Vì lẽ đó ngươi là đồng ý gia nhập chúng ta Vọng Thiên thế à?
Tiêu Viêm chờ mong nói.
Đúng, không sai. Đại nhân, ta tự nguyện gia nhập Vọng Thiên, trở thành Vọng Thiên tổ chức quang vinh thủ tịch trưởng lão.
Hạ Vũ Hào đem lồng ngực đập phải là vang động trời a.
Tốt lắm, Hạ trưởng lão.
Mau đứng lên, quỳ trên mặt đất làm gì, đất trên nhiều lạnh a.
Tiêu Viêm một cái liền kéo Hạ Vũ Hào nói.
Cảm ơn đại nhân.
Hạ Vũ Hào cảm động đến là lệ nóng doanh trong a.
Ai, làm sao hiện ở đây sao khách khí đây, gọi ta Vọng Thiên.
Tiêu Viêm giống như mất hứng nói.
Người này quả thực so với Huyết Tông tông chủ Phạm Lao còn muốn tự yêu mình.
Con Vọng Thiên, ngươi sao không gọi toàn địa đây?
Vọng Thiên ta chủ.
Hạ Vũ Hảo cố nén buồn nôn hô.
À,
nếu Hạ trưởng lão đã quyết định gia nhập chúng ta Vọng Thiên tổ chức, vậy ta liền cho ngươi làm cái danh hiệu đi, danh hiệu Bạch Mao làm sao?
Hạ Vũ Hảo,
ngươi muốn chết ta, sẽ không lên danh hiệu ngươi liền không muốn lên a, mù lên cái gì ngươi nói?
Hạ Vũ Hảo sờ sờ mình đã bị thiêu đến gần đủ rồi một con áo choàng tóc dài, trầm mặc một lát sau cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý.
Không dám không nên a, hắn nếu như không nữa ứng này hư dịch đem danh hiệu của hắn đổi thành tên chọc làm sao bây giờ a?
Chương 187, quấy rối.
Cáo tử. Như vậy ngươi gia nhập tổ chức cái thứ nhất nhiệm vụ chính là ẩn nút ở cái kia huyết tông bên trong, chờ đợi mệnh lệnh.
Tiêu Viêm đàng hoàng trịnh trọng địa nói hưu nói vượng.
Vâng, ta chủ.
Hạ Vũ Hảo một mặt hưng phấn nói.
Đây chính là ta gia nhập tổ chức nhiệm vụ thứ nhất ta nhất định đem nó hoàn thành thật xinh đẹp.
Cổ Vũ.
Ngươi có thể.
Hạ Vũ Hảo ở trong lòng cho mình không ngừng mà khuyến khích nói.
Ta chủ, cái kia thuộc hạ trở lại sau đó nếu như cái kia Phạm Lăng nếu như hỏi thân phận của ngài, ta nên nói như thế nào đây?
Hạ Vũ Hảo buồn rầu nói.
Vậy thì thoải mái địa nói cho hắn Phạm Lăng, người giết người ra mã đế quốc hư dịch là vậy, ta hư dịch này một đời sợ qua ai?
Tiêu Viêm vung một cái áo bào ngạo nghễ nói.
Trở về sau đó làm sao lừa dối qua ải liền không cần ta dạy cho người chứ?
Trở về đi thôi.
Tiêu Viêm suy nghĩ một chút phất phất tay nói.
Vâng, ta chủ.
Hạ Vũ Hảo chắp tay nói.
Tiếp theo chân phải một điểm, sau lưng nó một đôi đỏ như máu hai cánh cấp tốc rôi ra mang theo hắn cấp tốc biến mất ở phía chân trời.
Đối với Tiêu Viêm những này hành động hồ nháo, Mỹ Đỗ Toa vẫn không nói gì.
Mãi đến tận Hạ Vũ Hảo biến mất ở phía chân trời, Mỹ Đỗ Toa lúc nãy mở miệng nói, chơi đủ rồi sao?
Ha ha, làm sao có thể gọi chơi đây, chính là muốn cho Phạm Lao cái kia lão gia hỏa trước tiên thiêm điểm loạn. Quay đầu lại chờ ta đột phá ta hôn lại tự ra tay trừng trị hắn.
Tiêu Viêm ngượng ngùng cười một tiếng nói.
Như vậy chúng ta liền xuất phát đi thị trấn Hòa Bình đi.
Mỹ Đỗ Toa nói.
Ừm, chúng ta đi thôi.
Tiêu Viêm gật đầu một cái nói.
Mỹ Đỗ Toa đi tới ôm lấy Tiêu Viêm eo, chân phải hơi điểm nhẹ địa hai người liền lên tới giữa không trung.
Trên không trung Mỹ Đỗ Toa nhìn một chút sau tìm đúng phương hướng, mới chuẩn bị nhắm ngay thị trấn Hòa Bình phương hướng bắn như điện mà đi.
Cách đó không xa một đạo vỗ đấu khí màu xanh hai cánh bóng người quay về vùng rừng rậm này báo táp mà tới.
Ha ha ha, tại hạ bát phiến môn môn chủ Viên Y, chuyên tới để xin mời hư dịch tiểu hữu về Hắc Ấn Thành tụ tập tới.
Một đạo nghe tới cuồng bạo mà phong khoáng trung niên giọng nam rõ ràng truyền vào Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa hai người trong thai.
Người đến này người chưa tới, thanh trước hết đến.
Từ đạo nhân ảnh này tỏa ra sóng năng lượng đến xem, người đến tựa hồ là một vị đấu hoàng cảnh giới cường giả. Mà hơi thở kia thiên nhiên liền mang theo một phái thế lực lớn chi chủ loại kia đại khí.
Vèo.
Chỉ là trong chớp mắt, từ phương xa bắn như điện mà đến đạo nhân ảnh kia liền rơi vào Tiêu Viêm hai người dưới chân cái kia mảnh trên đất trống. Cái kia rơi xuống đất thân pháp cùng tư thế chân thực là dị thường tiêu sái cùng phiêu dật, đủ để chứng minh người đến này một tiếng đấu hoàng tu vi cũng không phải là chỉ là hư danh nha.
Bạch.
Người đến rơi xuống đất thu hồi năng lượng màu xanh hai cánh cũng chậm chậm đi ra. Lộ ra một hiền lành người trung niên dáng dấp nam tử.
Ha ha ha, hư dịch tiểu hữu, ngươi vẫn là theo bản tòa về.
Ảch.
Viên Y phóng khoáng cười to nói, sau đó vừa ngẩng đầu nhìn thấy giữa không trung hư không mà đứng lặng lặng nhìn kỹ hắn Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa hai người.
Viên Y.
Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa.
Hư không mà đứng, đấu tông cường giả.
Nhưng là cái kia phó môn chủ tự nói với mình đến rõ ràng chính là một ở nông thôn địa phương đến nho nhỏ nhị phẩm luyện dược sư a.
Làm sao ra cái môn công phu lắc mình biến hóa liền biến thành đấu tông cường giả cơ chứ?
Thế giới này thực sự là quá điên cuồng.
Viên Y cả người cứng đờ ngẩng đầu, nhìn giữa không trung chính mặt không hề cảm xúc địa yên lặng nhìn kỹ hắn Tiêu Viêm hai người, lúc này đầu óc của hắn bên trong là trống rỗng.
Sau đó đến là được thời gian dài trầm mặc, thời gian từng giây từng phút đến tại quá khứ, rốt cục Viên Y vẫn là không cách nào chịu được loại này dị dạng tinh thần dằn vặt quyết định đánh vỡ mảnh này trầm mặc.
Ùng ục.
Viên Y lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng. Sau đó lộ ra một lúng túng mà lại không thất lễ mạo địa mỉm cười chậm rãi mở miệng nói, quấy rối.
Cáo tử.
Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa.
Vẫn là thời gian dài trầm mặc.
Ô ha ha, này kỳ thực là cái hiểu lầm.
Viên Y chỉ là trùng hợp đi ngang qua nơi này,
đúng, không sai, là trùng hợp đi ngang qua nơi này.
Ha ha, cáo tử.
Viên Y lần thứ hai giả vờ phóng khoáng địa chắp tay nói.
Nên phối hợp ta biểu diễn, các ngươi nhưng làm như không thấy.
Đây là ta Viên Ý đại nhân cuối cùng của cường.
Thật sự, ta xin thề.
Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa.
Vẫn.
Ừ, lần này không có vẫn.
Viên Ý thấy thế tương đương kiên cường địa một vặn cái cổ bá khí địa trả lời, hai vị các hạ đến cùng định xử lý như thế nào Viên Ý.
Vẽ ra cái đạo đạo đến đây đi, muốn giết muốn phạt tùy các ngươi liền, ta Viên Y chắc chắn sẽ không một chút nhíu mày. À, tuy nói Viên Y hắn kinh doanh hắc giác vực to lớn nhất mấy tòa sàn đấu giá một trong, trên bản chất có thể nói là một vị tương đương thành công thương nhân rồi. Thế nhưng hiện nay xem ra này Viên Y là một điểm thương nhân khéo đưa đẩy đều không có, cũng có vẻ khá là kiên cường. Chân hán tử không ngoài như vậy a. Chỉ là Tiêu Viêm vẫn không để ý đến Viên Y vụng về cá nhân biểu diễn, quay đầu đối với trong lòng Mỹ Đỗ Toa ngự khí hờ hững nói, Thải Lân, giết hắn. Mỹ Đỗ Toa cũng không phí lời, tay nhỏ vừa nhấc, trong tay một luồng năng lượng kinh người gợn sóng chính đang không ngừng tụ tập. Đừng đừng đừng, đừng a, có chuyện cố gắng nói mà. Bị dọa đến đầu đầy mồ hôi Viên Y liền vội vàng khoát tay nói. Hắn xin thề nếu như cái kia một trưởng thật sự đập xuống đến, hắn tuyệt đối sẽ liền cất đều bị đánh ra đến, chết không thể chết lại. Thật sự. Được rồi, nguyên tưởng rằng này Viên Y là cái vương giả, không nghĩ tới nhưng là thanh đồng. Ừ, trên thực tế, hắn xác thực là một thành công thương nhân, đủ khéo đưa đẩy. Tiêu Viêm thấy thế cũng là nhường Mỹ Đỗ Toa tạm thời trước tiên thu tay lại. Quỳ xuống. Tiêu Viêm lạnh nhạt nói. Phù phù. Viên Y liền như đẩy kim sơn cũng ngọc trụ giống như thẳng tắp địa quỳ xuống. Đến trình độ này Viên Y trái lại dị thường lưu manh lên. Ăn nó. Tiêu Viêm rỗi ra ngón tay trắng nón quay về phía dưới hơi điểm nhẹ. 3. Một đạo to bằng nắm tay thanh ngọn lửa màu vàng hoa sen liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở Viên Y trước người trong không gian. Dị hỏa. Viên Y quỳ trên mặt đất nhìn yên tĩnh trôi nổi ở trước mắt mình thanh ngọn lửa màu vàng con ngươi co rụt lại nói. Ăn đi đại khái sẽ chết người chứ. Viên Y lẩm bẩm nói. Ăn nó. Tiêu Viêm thu hồi ngón tay lặp lại lần nữa nói. Viên Y nghe vậy ngẩng đầu nhìn một chút giữa không trung vẫn mặt không hề cảm xúc địa nhìn kỹ chính mình Tiêu Viêm, chậm chậm cười một tiếng nói. Hư dịch đại nhân, ta đã nói với ngươi loại này không rõ lai lịch đồ vật là không thể ăn bậy, loạn ăn đồ ăn là sẽ chết người. Lại nói, ta như thế nào đi nữa nói cũng là đường đường bắt phiến môn môn chủ, không thể ngươi nhường ta liền ăn, ta. Ẩm. Một đạo đường kính gần to khoảng 10 trượng có thể số lượng lớn tay liền như vậy từ trên trời giáng xuống, đem Tiêu Viêm dưới chân vùng rừng rậm này liên quan quỷ ở phía dưới Viên Y cho hoàn toàn cho điển san phẳng rồi. Mỹ Đỗ Toa nhẹ nhàng vung tay lên. Chuyện này chỉ có thể lượng bàn tay to trợn tan dạ ở trong không gian. Chốc lát hậu chu tao yên vụ tàn đi, lộ ra lại mới một to lớn hố. Khu khu khu. Viên Y lúc này như một con như chó chết cuộn mình ở chiều sâu 3 mét cái hố bên trong không ngừng mà khụ huyết. Mỹ Đỗ Toa chỉ là nhẹ nhàng một đòn liền trọng thương Viên Y cái này bắt phiến môn môn chủ. Viên Y đỉnh đầu một đạo thanh ngọn lửa màu vàng nóng hoa sen tựa hồ căn bản không có chịu đến vừa vậy chỉ có thể số lượng lớn tay ảnh hưởng. Giống nhau vừa như vậy yên tĩnh trôi nổi ở bên cạnh hắn. Chương 188, ta chiêu ai trêu chọc ai. Viên Y ở ho khan sau một lúc, tay chống đất miễn cưỡng bản ngồi dậy đến. Khu khu, ta ăn còn không được à. Các ngươi còn giảng không nói lý, ta vừa do dự một chút đang muốn dùng phương thức gì ăn không được à. Viên Y tràn đầy ủy khuất nói. Xem đến đỉnh đầu đạo kia thanh ngọn lửa màu vàng hoa sen sau, Viên Y do dự một chút sau đó vồ một cái dưới quay về miệng một cái nuốt vào. Ung ung. Viên Y trên trán một viên hỏa diễm dấu ấn lặng yên hiện lên đồng thời trong chớp mắt. Theo này thần bí hỏa liên nuốt vào, Viên Y càng cảm thấy này đau đớn cả người đều giảm bớt không ít. Ta chủ. Trạng thái hơi tốt Viên Y tập tễnh quỳ một gối xuống nói rằng. Kinh doanh tốt ngươi bắt phiến môn, cần thời điểm ta tự nhiên sẽ tìm được ngươi rồi. Tiêu Viêm nhìn phía dưới quỳ một chân trên đất Viên Y lạnh nhạt nói. Thải Lân, chúng ta đi. Tiêu Viêm quay đầu nói. Ừm. Thải Lân ôm Tiêu Viêm một điểm chân. Vèo. Một đạo hữu quang liền như vậy biến mất ở phía chân trời. Hô. Khu khu. Viên Y thấy Tiêu Viêm hai người rời đi thở dài một cái, sau đó có quắp ngồi dưới đất. Ha ha, ra tới một lần truyền thuyết này bên trong luyện dược đại sư Mao cũng không thấy, trái lại đem chính mình cho ném vào rồi, thú vị. Viên Y ngồi ở hố bên trong một hồi khóc một hồi cười. Một lúc lâu. Khu khu. Viên Y từ hố bên trong một nhảy ra. Gánh vác đấu khí hai cánh một đường loạn trò lặng lẽ bí mật về Hắc Cấn Thành. Sau hai ngày, một cái đi về Hắc Cấn Thành trên quan đạo. Vèo, vèo, vèo. Mấy chục đạo cả người tỏa ra âm u cùng thô bạo đỏ như máu bóng người khí thế hùng hổ địa thẳng đến Hắc Cấn Thành mà đi. Người cầm đầu là một người mặc như máu tươi giống như đại hồng bào nam tử cao lớn. Vương trưởng lão. Chạy nhanh bên trong người đàn ông trung niên bỗng nhiên mở miệng nói, vừa mở miệng chính là một luồng phả vào mặt mùi máu tanh. Tông chủ đại nhân. Một bên một tóc bạc. Ừ, hói đầu ông lão tiến lên nên tiếp. Ngươi xác định Lăng Nhi chết ở Hắc Cấn Thành ngoài thành à? Tông chủ đại nhân ánh mắt bạo ngược nói. Vâng, tông chủ đại nhân. Ông lão hơi cúi đầu nói, tựa hồ là có chút sợ hãi cái gì.
Ha, vậy chúng ta trước hết đi Hắc Ấn Thành đi tìm cái kia viên y vì là ta nhi yêu cầu một ít lợi tức lại nói. Tông chủ đại nhân cũng không để ý tới ông lão tự nhiên mở miệng nói. Chúng ta đi, tăng nhanh tốc độ. Tông chủ đại nhân cau mày nói. Vâng, tông chủ đại nhân. Mọi người quát to. Vèo, vèo, vèo. Hắc Ấn Thành. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Từng đạo kinh thiên nổ vang ở Hắc Ấn Thành trên bầu trời vang lên. Cả vùng không gian bên trong năng lượng đều đang sôi trào, đó là đấu hoàng cảnh giới trở lên cường giả giao chiến thời điểm mới có thể sản sinh động tĩnh. Gợn sóng năng lượng va chạm ra dư âm che đậy hơn một nửa cái phủ thành chủ, toàn bộ giữa bầu trời thanh hồng vẻ lẫn nhau đối lập. Chỉ là xem ra năng lượng màu xanh chủ nhân trạng thái tựa hồ không hề tốt đẹp gì, đang cùng màu đỏ màn trời trong khi giao chiến liên tục lùi về phía sau. Ẩm. Lại một lần nữa kinh thiên động địa va chạm sau. Một đạo khoác đấu khí màu xanh hai cánh bóng người từ trong khi giao chiến tâm ngã bay ra ngoài. Phạm Lao, lại không phải ta giết con trai của ngươi, ngươi tìm đến ta làm gì? Viên y tức đến nổ phổi địa quay về màu đỏ màn trời hô. Bạch. Vô biên huyết hải trong cũng bay ra một vị người mặc đỏ như máu đấu khí hai cánh nam tử cao lớn. Hừ, con trai của ta chết ở các ngươi Hắc Ấn Thành ngoại thành, vậy các ngươi này bắt phiến môn liền cũng có trách nhiệm, ta không tìm ngươi tìm ai? Phạm Lao hai tay chắp sau lưng oán hận nói. Phạm Lao, ngươi đừng tưởng rằng ta bắt phiến môn là dễ ức hiếp, đem ta trêu chọc cũng lên. Viên y che ngực nói. Hừ, đừng nói nhảm, ta nên vì ta nhi trước tiên thu một điểm lợi tức lại nói, tiếp chiêu đi. Phạm Lao trực tiếp liền thô bạo địa phất tay đánh gậy viên y. Hóa cốt nhục sát trưởng. Quát khẽ một tiếng ở trên bầu trời vang lên. Một luồng làm người buồn nôn mùi máu tanh từ Phạm Lao rộng lớn song trưởng trên nhanh chóng tản mát ra, Phạm Lao sau lưng đấu khí hai cánh chấn động. Cả người liền hóa thành một đám mưa máu hướng về đối diện viên y bắn mạnh tới. Hừ, ta còn sợ ngươi sao? Viên y âm trầm nở nụ cười liền quay về Phạm Lăng tiến lên nên tiếp. Giữa lúc hai người sắp tiếp xúc thời điểm, viên y ở giữa không trung đột nhiên quay người lại liền hướng phía dưới phủ thành chủ bắn mạnh tới. Vèo. Viên y hóa thành một cái thật dài ú quang rơi vào trong phủ thành chủ. Nhanh mở ra phòng ngự đại trận. Viên y từ trên mặt đất bỏ ra ngoài lo lắng nói. Ba. Chỉ là mấy giây. Một dài đến dài mấy chục trượng trong suốt năng lượng vòng bảo vệ liền đem toàn bộ phủ thành chủ đều bao phủ ở bên trong. Ngươi đến nha. Viên y lúc này ở trong phủ ngoắc ngoắc tay nói. Phạm Lao. Vừa còn duy trì xung phong tư thế Phạm Lao chố mắt ngoắc mồm mà nhìn chuỗi này phức tạp biến hóa. Viên y ngươi thật là một bát phiến môn tốt môn chủ a. Phạm Lao vô đấu khí hai cánh hạ xuống ở lồng ánh sáng năng lượng bầu trời nhìn viên y nói. Đó là đương nhiên. Viên y đắc chí nói. Viên y. Ngươi đến cùng ra không ra? Phạm Lao trầm giọng nói. Không ra đi. Viên y một ngang đầu nói. Ngươi nếu không ra, ta liền giết hết ngươi này bắt phiến môn bọn đồ tử đồ tôn. Phạm Lao trong hai mắt tràn đầy giết chóc cùng hủy diệt vẻ hiện lên. Ngươi giết đi, theo ngươi giết. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ngược lại ta liền không ra đi. Viên y bình tĩnh nói. Ngược lại này phòng ngự đại trận Phạm Lao là không đánh tan được, hắn viên y lại không phải giết chết Phạm Lăng hung thủ. Phạm Lao chuyến này có điều là bởi vì không tìm được hung thủ, liền đến tìm hắn chút giận mà thôi. Vung xong khí, Phạm Lao tự nhiên sẽ rời đi. Không phải vậy Phạm Lao vẫn đúng là dám không nể mặt mũi tàn sát hết hắn bắt phiến môn không được, không sợ hắn viên y đi ra ngoài đối với huyết tông cũng như vậy đến một hồi ạ. Đấu hoàng cường giả lực phá hoại song phương có thể đều là rất rõ ràng. Quả nhiên đang xác định viên y sẽ như con rùa đen rút đầu như thế trốn ở đại trận này bên trong không sau khi đi ra. Phạm Lao chỉ hừ lạnh một tiếng liền quay đầu liền đi. Hô! Thấy Phạm Lao đi rồi, viên y cả người rốt cục hoàn toàn thả lòng ra. Nhìn bị vừa hai người giao chiến thời điểm sản sinh dư âm năng lượng hủy hoại hơn nửa phủ thành chủ, viên y thực sự là khóc không ra nước mắt. Hắn đây là chiêu ai trêu chọc ai. Hai ngày trước vừa bị Mỹ Đô Toa đánh cho một trận tơi bời khói lửa, thương thế kia vẫn không có tốt lưu loát đây, cái kia chết tiệt Phạm Lao lại nên vì hắn chết đi nhi tử tìm đến hắn đòi một lời giải thích. Vì lẽ đó này lại là đánh một trận, thương càng thêm thương, hơn nữa người thành chủ này phủ cũng bị hủy đi cái hơn nữa. Ta chủ, ta thật đúng là bị ngươi hại thảm a. Viên y đầu góc hiện ra một bóng người cười khổ nói. Lúc này viên y trên đầu một đạo hỏa diễm dấu ấn lần thứ hai hiện lên, đồng thời nhiệt độ đang không ngừng mà lên cao. Biết rồi, ta vừa không có đang nói hắn nói xấu. Viên y bưng cái chán cái viên này chính đang không ngừng tỏa nhiệt dấu ấn cười khổ nói. Hô! Chết tiệt! Ta liền biết này không phải vật gì tốt ta. Cảm giác được cái chán lần thứ hai khôi phục mát mẻ, viên y không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Môn chủ đại nhân. Cách đó không xa mấy bóng người cẩn thận từng ly từng tí một địa ở một bên quan sát viên y sắc mặt nói.
Không sao rồi, đem đại trận rút lui đi, còn có tìm người đi đem phủ thành chủ một lần nữa tu sửa một hồi. Viên y thu hồi bảo hộ ở trên trán tay phải thả ở phía sau, đứng thẳng người ngự khí hờ hững nói. Được lắm uy uy phong phong bắt phiến môn môn chủ A. Vâng, môn chủ đại nhân. Mọi người đạt được mệnh lệnh cẩn thận lui ra. Thật đói, đi ăn cơm điểu. Chương 189, một đêm bạo hồng hư đại sư. Vèo, vèo, vèo. Một đám người rơi vào hắc ấn thành thành tây bên trong vùng rừng rậm kia. Lăng Nhi đến cùng là chết như thế nào? Phạm Lao mặt âm trầm nói. Cái này, thuộc hạ không biết, lúc đó chúng ta từ hắc ấn thành đi ra sau đó liền gặp phải một nhóm người bí ẩn tập kích. Thuộc hạ đối đầu một tên đấu hoàng cường giả sau, liền cùng thiếu tông chủ tách ra. Thẳng đến về sau ta nhận ra được thiếu tông chủ hơi thở sự sống biến mất, ta mới phá vòng vây chạy về trong tông báo tin. Trung gan nghĩa gan huyết tông nằm vùng, danh hiệu Bạch Mao, Vọng Thiên tổ chức thủ tịch trưởng lão Hạ Vũ Hào hạ trưởng lão bắt đầu tiêu hí. Mang ta đi Lăng Nhi cùng bọn họ giao chiến địa phương, ta muốn tìm về Lăng Nhi thi thể còn muốn dùng bí pháp tự mình tra nhìn một chút sát hại Lăng Nhi người đến tột cùng là ai. Phạm Lao cắn răng nghiến lợi nói. Vâng, tông chủ đại nhân. Hạ Vũ Hào túi đầu nói. Chính là chỗ này, tông chủ đại nhân. Hạ Vũ Hào mang theo Phạm Lao đi tới ngày đó mọi người giao chiến địa phương nói. Nơi này mà, không trách Lăng Nhi sẽ chết. Phạm Lao đánh giá chu vi tảng lớn sụp đổ cự một cùng mặt đất sâu xa nói. Loại này cấp bậc lực phá hoại đã là đỉnh cao đấu linh tiếp cận đấu vương cảnh giới tồn tại. Lăng Nhi hắn vừa bước vào đấu linh cảnh giới làm sao có thể đỡ được đây. Lục soát cho ta, cần phải tìm tới thiếu tông chủ thi thể. Phạm Lao mặt không chút thay đổi nói. Cho tới Phạm Lăng mang ra đến cái kia hơn 10 người huyết vệ chết sống ai quan tâm đây. Ngược lại đều là bia đỡ đạn thôi, chết rồi lại chế tạo một nhóm là tốt rồi. Vâng. Mười mấy tên huyết vệ ầm ầm nhận lời nói. Một lát sau. Tông chủ đại nhân, phát hiện hai nơi giao chiến dấu vết. Vài tên huyết vệ đến đây trả lời. Mang ta lại đây. Phạm Lao nôn nóng nói. Loại này dấu vết là loại cỡ lớn hệ hỏa ma thú công kích thời điểm dấu vết. Đối phương còn phái ma thú tham chiến sao? Thế nhưng ma thú lớn như vậy hình thể làm sao sẽ không bị người phát hiện đây? Phạm Lao cẩn thận quan sát Đại Minh Vương ép chết huyết vệ địa phương lên tiếng nói. Mang ta đi khác một chỗ. Phạm Lao đống nhiên đứng lên nói. Vâng. Tên này kẻ địch đấu khí thuộc tính là hỏa, cái khác cái gì cũng không thấy, xử lý quá sạch sẽ. Phạm Lao đi tới Tiêu Viêm cùng Phạm Lăng giao chiến địa phương hung hăng nói. Tiếp tục cho ta đi tìm. Nhất định phải tìm tới Lăng Nhi thi thể. Phạm Lao ngẩng đầu lên nói. Phải. Sau một lúc lâu. Tông chủ đại nhân, toàn bộ rừng cây đều tìm khắp, không có. Một tên huyết vệ quỳ một gối xuống ở địa phục mệnh nói. Ẩm. Vị này huyết vệ đầu lại như là một viên thành thục dưa hấu bình thường ầm ầm nổ bể ra đến. Phù phù. Không đầu thân thể ngã xuống đất. Ở một bên Túc Nhiên Nhi lập mười mấy tên huyết vệ môn thì lại đối với hình ảnh trước mắt ngoảnh mặt làm ngơ. A a. Không tìm được Lăng Nhi các ngươi phải còn có cái gì dùng. Phạm Lao nhìn nằm trên đất chết đến mức không thể chết thêm huyết vệ khuôn mặt dữ tợn nói. Liền thi thể đều không có, hắn Phạm Lao còn dùng như thế nào bí pháp tra xét đến tuột cùng là ai giết chết Phạm Lăng. Hắn muốn huyết, huyết, huyết A. Chỉ cần một giọt máu là tốt rồi. Kết quả hiện tại liền cái mau đều không có. Hắn Phạm Lao làm sao có thể không phẫn nộ đây. Còn có ngươi, ngươi không có bảo vệ tốt Lăng Nhi, ngươi tại sao cũng không chết đi. Phạm Lao xoay người nhìn về phía Hạ Vũ Hào ánh mắt oán độc nói. Ẩm. Một đạo giải lụa màu đỏ ngòm tàn nhẫn màn đện ở Hạ Vũ Hào bụng, đối với Phạm Lao không người mà đứng Hạ Vũ Hào phản ứng không kịp nữa lập tức liền bay ra ngoài. Khu khu. Tàn nhẫn mà ngã xuống đất Hạ Vũ Hào lau lau khóe miệng máu tươi đứng lên, tiếp tục túi đầu mà đứng. Hạ Vũ Hào nhìn về phía mặt đất trong ánh mắt nhưng là tràn ngập trào phúng. Hắc, ta liền biết Phạm Lao cái này lão quỷ không nỡ giết ta, nhi tử nào có giang sơn trọng yếu. Vì một đã chết đi người, giết ta cái này đấu vương trưởng lão nhiều không có lời a. Ta cái này huyết tông đấu vương chết rồi, huyết tông thế lực liền muốn co rút lại một đoạn dài. Nếu như huyết tông thế lực co lại, đối với coi quyền như mạng Phạm Lao tới nói quả thực là không thể chịu đựng sự tình. Ta Hạ Vũ Hào trung quy là tránh được kiếp nạn này. Quả nhiên Phạm Lao đang giết chết một tên huyết vệ đả thương Hạ Vũ Hào sau khi liền thu tay lại, đứng tại chỗ không tiếp tục nói nữa. Một lúc lâu. Chúng ta đi, ta muốn truy nã bọn họ. Phạm Lao vung một cái đỏ như máu đại bảo liền rời đi. Vâng, tông chủ đại nhân. Mọi người lưu loát địa đi theo. Sau 5 ngày, Hắc Giác vực gần nhất phát sinh một kiện đại sự. Huyết Tông thiếu tông chủ Phạm Lăng ở bên ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ thời điểm bị gian nhân đánh giết, có người nói hung thủ là đến từ khoảng cách Hắc Giác vực bên ngoài mấy ngàn dặm một trung đẳng quốc gia Gia Mã Đế quốc một nho nhỏ võ giả.
Huyết Tông tông chủ Phạm Lao người này rất là bi ai, đã lấy Huyết Tông danh nghĩa hướng về toàn Hắc Giác vực phát sinh lệnh truy nã, treo giải thưởng 5 triệu kim tệ lùng bắt cái này gọi Hư Dịch cả gan làm loạn hạng người. Đồng thời Phạm Lao còn hứa hẹn nếu như bắt được người sống, hắn tranh công pháp có công pháp, muốn đấu kỹ có đấu kỹ. Trong lúc nhất thời Hắc Giác vực phong vân dũng động, toàn bộ Hắc Giác vực bọn ác nhân cũng giống như là nghe thấy mùi tanh miêu như thế chuyển động, điên cuồng tìm kiếm cái kia gọi Hư Dịch ra hỏa. Trong một đêm, chúng ta Hư Dịch Hư đại sư ở Hắc Giác vực một lần thành danh. Với này truyền lưu ra còn có Hư đại sư kiếm câu. Ạch, được rồi, kỳ thực là Hạ Vũ Hảo len lén lưu truyền đi. Ừ, Tiêu Viêm trước khi đi cố ý bàn giao, bảo là muốn đem Hư đại sư hảo quang tung khắp cả toàn bộ Hắc Giác vực. Ta Hư Dịch một đời không kém ai. Ta Hư đại sư đời này sợ qua ai. Ta Hư Dịch một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, thiên địa trên dưới mình ta vô địch. Lần này Hắc Giác vực bên trong rất nhiều kiêu căng khó thuần hạng người một hồi liền vỡ tổ. Một đời không kém ai. Này bức trang, lão tử muốn đánh chết hắn cái này tinh tướng phạm. Chính là, không kém cái mấy cái, hắn Hư Dịch không kém người, vậy chúng ta Hắc Giác vực bốn xấu tính là gì? Đời này sợ qua ai? Ta nhổ vào, câu này nghe thực sự là làm người buồn nôn, không biết xấu hổ a. Chúng ta Hắc Giác vực ngũ độc đều không có không biết xấu hổ như vậy qua. Chào các vị hán. Chúng ta đồng loạt ra tay đi đánh chết cái này không biết xấu hổ xấu đồ vật. Là cực kỳ cực, cùng đi cùng đi. Liên như vậy Hắc Giác vực càng nhiều các hảo hán dồn dập gia nhập tìm kiếm Hư Dịch hàng ngũ, chính là đào đất ba thước cũng phải đem Hư Dịch cho đào móc ra. Thậm chí có lánh đời đấu hoàng bán tiếng, bảo là muốn xuất thế tìm truyền thuyết này bên trong một đời không kém ai ra hỏa so tài. Thẳng đến về sau Hắc Giác vực các hảo hán vẫn luôn không có tìm được cái kia Hư Dịch tung tích. Thì có tâm trí kiên nghị các hảo hán quyết định tổ đội đi khoảng cách Hắc Giác vực bên ngoài mấy ngàn dặm ra Mã Đế quốc, đi chỗ đó Hư Dịch xào huyệt tìm kiếm tung tích của hắn. Như vậy đến tột cùng là cái gì tinh thần nhường Hắc Giác vực các hảo hán không xa vạn dặm, treo non lội suối địa đi ra Mã Đế quốc tìm kiếm cái kia Hư Dịch Hư đại sư đây. Các hảo hán xuất phát trước dồn dập biểu thị bọn họ chuyến này tuyệt đối không phải vì cái kia 5 triệu kim tệ, chính là muốn cho cái số này xưng một đời không kém ai, thiên địa tới mình ta vô địch ra hỏa biết Hắc Giác vực các huynh đệ lợi hại. Các hảo hán hô bằng gọi hữu một đường hướng bắc thật vui vẻ địa liền xuất phát, đường rất dài, chỉ mong bọn họ lên đường bình an đi. Nói đến nếu như chúng ta ái tài yêu tên Hư Dịch Hư đại sư nếu như biết hắn không chỉ có giá trị 5 triệu kim tệ khoảng cách, đồng thời còn ở người cường giả kia như mây Hắc Giác vực một đêm thành danh, Hư đại sư nhất định hưng phấn đến muốn phát rồi đi. Ừ, nhất định sẽ như vậy, nhất định. Chương 190, còn nhớ năm đó Ố Thản Thành ở ngoài Nhược Lâm mà. Vèo. Một tia ô quang ở trên bầu trời sẽ qua. Phía chân trời bên bờ hai tòa hùng vĩ cự núi góc nơi một thị trấn nhỏ như ẩn như hiện. Tiểu tử, đi lên trước nữa nhưng dù là thị trấn Hòa Bình. Mỹ Đỗ Toa roi mắt nhìn tới quay đầu nói. Ừm, thị trấn Hòa Bình đi lên trước nữa cái kia núi mặt sau chính là Già Nam Học Viện ngoại viện vị trí Già Nam Thành. Già Nam Học Viện bốn phía trăm dặm bên trong không cho bất luận người nào mạnh mẽ nhảy vào qua, bằng không giống nhau sẽ bị Già Nam Học Viện cường giả ra tay công kích. Thái Lân, lại bay một hồi liền hàng đi xuống đi. Tiêu Viêm nhìn nói. Biết rồi, tiểu tử. Mỹ Đỗ Toa nói. Khoảng cách thị trấn Hòa Bình hơn 100 dặm ở ngoài một tiểu trên sườn núi. Một tên khí chất như nước dịu dàng lục y nữ tử cầm trong tay một cái toàn thân xanh thẳm roi dài không ngừng mà lùi về sau. Áo bào phá loạn, miệng mang huyết, nhìn qua dị thường đến chật vật. Nữ tử đối diện là một vị mọc da tam giác mắt dọc hèn mọn người đàn ông trung niên. Lúc này hắn chính cầm trong tay trường đao từng bước địa ép về phía vị này lục y nữ tử. Khu khu, ngươi đến tột cùng là ai? Ta Nhược Lâm nhưng là Già Nam Học Viện Hoàng Giai lớp Hoàng Giai đạo sư, ngươi đừng vội sai lầm. Tên là Nhược Lâm nữ tử mắt hạnh trợn tròn nũng nịu nói. Nhưng là cho dù cô gái này coi như là đã như vậy sự phẫn nộ, thế nhưng hay là nữ tử trời sinh tính tình dịu dàng, lại hay là từ trước đến giờ rất ít tức giận duyên cớ. Quát mắng nam tử âm thanh vẫn như cũ là ôn nhu đến cơ hồ có loại làm say lòng người cảm giác. Ừ, vì lẽ đó này uy hiếp nghe cũng như là đang làm nũng như thế, nghe tới mềm nhũn không hề sức mạnh có thể nói. Trên thực tế, nam tử đối diện cũng không có chịu đến nàng theo như lời nói ảnh hưởng. Nhìn nữ tử đầy đặn linh lung dáng người cùng cái kia ôn nhu như nước khí chất, còn có cái kia cho dù là tức giận thời điểm cũng là như thế xinh đẹp dáng dấp, nam tử trong mắt thỉnh thoảng xẹt qua từng kia một tham lam cùng dâm tục vẻ. Ha ha. Nhược Lâm đạo sư ngươi cũng chớ có trách ta, muốn trách liền muốn trách các ngươi Già Nam Học Viện đội chấp pháp. Lần trước lao tử đi ngang qua thị trấn Hòa Bình thời điểm có điều là nhiều lời hai câu thôi, các ngươi đội chấp pháp lại dám cắt xuống ta Mông Hổ một cái lỗ thai. Mông Hổ nói liền tức giận chỉ chính mình trống rông thai trái. Hiện tại ta chính là muốn trả thù một hồi các ngươi Già Nam Học Viện, không phải vậy các ngươi không biết ta Mông Hổ lợi hại.
Ha ha, lão tử ta canh giữ ở này đều trên đường nhỏ lâu như vậy rồi, ai bảo ngươi ngày hôm nay từ nơi này thông qua.
Mông Hổ hèn mọn cười một tiếng nói.
Nhược Lâm nhìn đối diện cái này gọi Mông Hổ hung ác đồ âm thầm kêu khổ, hóa ra là cái trước bị học viện đội chấp pháp trừng phạt qua hung ác đồ, không trách sẽ xuống tay với chính mình. Chính mình vừa tiết lộ thân phận có điều là đang cùng hắn ý thôi, ngược lại sẽ gây nên hắn hung khí, lẽ nào ta hôm nay liền muốn ngã xuống với này sao?
Nhược Lâm vào đúng lúc này hồi tưởng rất nhiều. Chính mình từ nhỏ đã là sinh sống ở Già Nam ngoại thành thị trấn Hòa Bình một tên cô nhi, sau khi lớn lên liền tiến vào Già Nam ngoại viện trung học tập võ kỹ. Mặc dù mình thiên phú không tốt, ở thăng vào huyền giai lớp lên cấp đại đấu sư sau tốc độ tu luyện liền lập tức thả chậm lại, cũng bởi vậy vô duyên tiến vào cái kia trong truyền thuyết dị thường thần bí Già Nam nội viện. Nhưng là mình thân là một đứa cô nhi đối với này cũng rất thỏa mãn, vì lẽ đó cũng là ở chính mình 20 tuổi 2 sao đại đấu sư năm đó xin lưu viện làm Già Nam ngoại viện đạo sư. Do với mình dòng chính thân phận, xin rất nhanh sẽ thông qua. Bây giờ chính mình vẫn không có chính thức đến nhận chức, hai ngày này đang định đi phó viện trưởng đại nhân nơi đó đưa tin đây. Ai thành muốn chính mình ngày hôm nay ra ngoài về trên đường tới liền bị người cho phục kích, còn ngay ở khoảng cách thị trấn Hòa Bình chỉ có cách xa một bước địa phương. Cũng tự trách mình ở sắp tới đến thị trấn Hòa Bình thời điểm liền thả lỏng cảnh giác, nói cho cùng vẫn là chính mình mới ra đời kinh nghiệm quá ít duyên cớ. Thế nhưng ngày hôm nay chính mình quyết không thể rơi vào này Mông Hổ trong tay, chính là chết cũng không được. Nhược Lâm răng bạc vi cắn môi đỏ suy nghĩ nói. Mông Hổ, ngươi đừng hòng thực hiện được. Nhược Lâm run lên roi dài làm nũng nói.
Ha ha, Nhược Lâm đạo sư ngươi vẫn là bó tay chịu trói đi, yên tâm ngươi trước khi chết ta sẽ để ngươi khoái hoạt khoái hoạt.
Mông Hổ nhìn kiều rên Nhược Lâm sáng mắt lên nói.
Nhược Lâm cắn răng một cái nắm chặt trong tay xanh thảm roi dài, điều động cả người đấu khí điên cuồng rót vào roi dài bên trong. Nguyên bản toàn thân xanh thẳm roi dài ở nhàn nhạt màu thủy lam ôn hòa năng lượng rót vào dưới có vẻ càng óng ánh long lanh. Làm roi dài tỏa ra năng lượng tiếp cận bão hòa thời điểm, Nhược Lâm vung một cái roi dài khẽ kêu nói, huyền giai trung cấp đấu kỹ, thủy mạn đà la. Theo Nhược Lâm xa xa chỉ tay, từ roi dài dâng trào ra hệ thủy năng lượng liền muốn ở giữa không trung hình thành một con dài 3-4 mét xanh thẳm rắn nước. Chỉ là ngay ở rắn nước liền muốn hoàn toàn thành hình thời điểm. Một đạo gần dài 3 trượng đỏ như máu ánh đao liền quay về rắn nước trước mặt đánh xuống.
Ầm.
Giữa không trung còn chưa hoàn toàn thành hình xanh thẳm rắn nước tao này trọng thương hậu thân hình trong nháy mắt liền tản đi hơn nữa.
Hống.
Cự xà ở giữa không trung phát sinh một tiếng không cam lòng gào thét sau, thân thể đột nhiên run run một hồi cuối cùng ầm ầm nổ tung hóa thành từng viên một thủy châu rơi trên mặt đất.
Làm sao sẽ?
Nhược Lâm nhìn rơi trên mặt đất tảng lớn dòng nước ngơ ngác nói.
Vèo.
Một đạo thấp bé thân hình từ màn nước bên trong bay ra.
Làm sao?
Ngươi còn thật sự cho rằng ta sẽ đàng hoàng địa chờ ở tại chỗ, chờ ngươi phóng thích xong đấu kỹ công kích ta hay sao?
Ta Mông Hổ ở hắc giác vực này hơn 20 năm không phải là bạch lăn lộn a?
Mông Hổ nhìn trước mắt hồn bay phách lạc Nhược Lâm cười ha ha nói.
Hừ, Nhược Lâm tiểu mỹ nhân, ta không thời gian chơi với ngươi.
Chậm một chút nữa, Già Nam học viện đội chấp pháp những kia mui chó liền lại muốn tìm đến rồi.
Mông Hổ trong hai mắt xẹt qua một tia vẻ đáng tiếc.
Đi chết đi.
Mông Hổ trường đao trong tay run lên liền xông lên trên.
Tá lực thủy kính.
Nhược Lâm đạo sư nhìn khí thế hùng hổ địa xông lại Mông Hổ, bàn tay phải vừa nhấc ánh mắt kiên định địa quắc khẽ.
Nhược Lâm vừa dứt lời, trong không gian lượng lớn hệ thủy năng lượng nguyên tố bắt đầu sinh động, một con hình bầu dục màu xanh lam thủy kính ở tại trước người đột nhiên xuất hiện cấp tốc ngưng tụ mà ra, vừa vặn đem Nhược Lâm bảo hộ ở sau đó. Chỉ là bởi Nhược Lâm trước bị thương duyên cớ, này đạo nguyên bản có thể phòng ngự ở 3 sao đại đấu sư một đòn toàn lực hệ thủy đấu kỹ phòng ngự, lúc này đạt đến tầng cấp năng lượng mới miễn cưỡng tìm thấy mới vào đại đấu sư biên giới, suýt chút nữa rơi xuống đại đấu sư cấp bậc.
Ầm.
Giang giác giang giác.
Một vệt bóng đen trực tiếp liền đánh vỡ nguyên vốn có thể nói là dị thường kiên cố tá lực thủy kính, chân phải trên mặt đất hơi điểm nhẹ liền quay về Nhược Lâm bắn mạnh mà tới. Hắn lúc này có thể mang Nhược Lâm dịu dàng mặt cười trên kinh ngạc vẻ mặt thấy rất rõ ràng, nhưng là càng là như vậy, hắn Mông Hổ càng là hưng phấn.
Ha ha ha, đây chính là Già Nam học viện chọc tới ta Mông Hổ kết cục.
Mông Hổ vung vẩy trường đao cười lạnh nói.
Quả nhiên mà, đối phương nhưng là 6 sao đại đấu sư, trên lệch quá to lớn, hơn nữa ta lại bị thương.
Ai, thôi, vì học viện mà chết cũng không sai đây.
Nhìn tiêu hao hết trong cơ thể mình cuối cùng một tia đấu khí ngưng tụ thành tá lực thủy kính bị dễ dàng như thế địa đánh vỡ, Nhược Lâm có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại yên lặng thầm nghĩ.
Chương 191. Ta không có chuyện gì, ta làm sao có khả năng có việc.
Thái Lân, ta tiến vào Già Nam học viện cơ hội tới.
Phía dưới người kia nhưng là Già Nam ngoại viện hoàng giai đạo sư, ta dự định xuống cứu nàng.
Tiêu Viêm ánh mắt sáng quắc nhìn phía dưới gã bị ổi quấy rầy tuổi thanh xuân nữ ác tục Tiết Mục lẩm bẩm nói: "Khanh khách, vì lẽ đó tiểu tử ngươi là muốn ôm ta đi anh hùng cứu mỹ nhân à?" Mỹ Đỗ Toa ngọc diện tựa ở Tiêu Viêm trên bả vai, quay về Tiêu Viêm lỗ thai trên hơi thở như hoa lan nói: "Cái kia cái gì, này không phải muốn cùng Thải Lân ngươi thương lượng à? Không bằng Thải Lân ngươi trước tiên ẩn đi thế nào?" Tiêu Viêm chịu đựng lỗ thai trên truyền đến dị dạng vui vẻ cố gắng duy trì mỉm cười nói: "Ta nhổ vào, yêu nữ này là muốn hỏng rồi bần đạo 10 năm đạo hạnh a, lương tâm là đại đại hỏng rồi. Ta muốn nhịn xuống, không thể yếu đi khí thế." Tiêu Viêm cắn răng nói thầm: "Ừm, có tỷ tỷ ta còn muốn đi tìm cô gái khác giấy, thật là tham lam tiểu tử đây." Mỹ Đỗ Toa một đôi tay như ngó sen ôm lấy Tiêu Viêm cái cổ ưu oán cười một tiếng nói: "Ngươi cười đến cặp kia mắt phượng đều sắp híp thành một cái tuyến, nơi nào làm đến thương tâm a? Nhanh lên một chút a, này không phải là tiểu thuyết, có thể một bên nói chuyện yêu đương một bên chiến đấu, chờ ngươi vẩy xong ta lại xuống đi, Nhược Lâm đạo sư liền muốn bị chặt thịt bùn a." "Ừ, đương nhiên những này chỉ là Tiêu Viêm lời tâm huyết, cũng chính là ở trong lòng ngẫm lại là tốt rồi, nói là không dám nói ra. Bởi vì, khu khu, các ngươi hiểu được. Tuy rằng ta rất gấp thế nhưng ta còn phải duy trì mỉm cười, mệt mỏi quá nha. Thế nhưng Thải Lân tiểu tỷ tỷ nhưng là ta tình yêu chân thành a, muốn hống được rồi. Này không phải tình huống đặc biệt mà." Tiêu Viêm lắp bắp nói. Hay là nhìn ra trước mắt tiểu tử là thật đến sốt ruột, Mỹ Đỗ Toa cũng là thu hồi đối với Tiêu Viêm trêu đùa. "À, vậy ngươi trước tiên bung ra đặt ở ta trên eo con kia tắc quái xấu tay có được hay không? Ngươi lâu đến như thế khẩn ta còn làm sao ẩn đi a?" Mỹ Đỗ Toa có chút buồn cười địa đối với Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm cúi đầu xuống nhìn tay phải của chính mình đang gắt gao địa ôm Mỹ Đỗ Toa cái kia dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn, theo phía dưới chiến đấu kịch liệt, Tiêu Viêm nhìn mạo hiểm nơi còn bắt đầu vô ý thức dùng sức tóm lấy. Nói đến Mỹ Đỗ Toa trên người cái này màu tím cầm bảo, vậy cũng là đại có lai lịch. Nó là do xà nhân tộc tốt nhất thêu sư dùng hết 9 loại quý trọng dị thú da lông bỏ ra 1 tháng mới chế tác mà thành. Năm đó để ăn mừng nữ vương bệ hạ 300 tuổi sinh nhật. Không phải, là 18 tuổi sinh nhật thời điểm, thêu sư liền đem cái này cẩm bào hiến cho Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa đối với cái này cẩm bào cũng là dị thường yêu thích. Theo lý mà nói, này cẩm bào nên nước lửa bất xâm, sẽ không lên chiếu, thế nhưng bây giờ càng bị Tiêu Viêm lấy ra nếp nhăn, chuyện này. Này Tiêu Viêm hắn chiếm chúng ta nữ vương bệ hạ tiện nghi nhưng là chiếm được khẩn A. Ta còn là một hài giấy A, nhìn một cái, ta hiện tại đến cùng làm cái gì? Tiêu Viêm nhanh chóng thu hồi tay phải của chính mình thống khổ nhắm hai mắt lại. Nhanh giúp ta đem quần áo san bằng, ta vừa không có dư thừa tay đi làm cái này. Mỹ Đỗ Toa sân mục nói. Nói đến cũng là, nữ vương bệ hạ hai tay hiện tại chính ôm Tiêu Viêm cái cổ đây, mà Tiêu Viêm nhưng là tay phải ôm nữ vương bệ hạ eo nhỏ nhắn. Hai người hiện tại dáng dấp căn bản không thấy được Mỹ Đỗ Toa là một vị đấu tông cường giả, cũng như là Tiêu Viêm là một vị đấu tông cường giả. Vị này đấu tông cường giả hư không mà đứng, trong lòng còn ôm lấy một vị hắn dị thường yêu thích mỹ lệ cơ thiếp, đoan quả thực là tiện sát người khác ca. Ừ, vậy tại sao vừa bắt đầu là Mỹ Đỗ Toa ôm Tiêu Viêm, hiện tại nhưng đã biến thành Tiêu Viêm ôm Mỹ Đỗ Toa cơ chứ? Đắc, bởi vì đây là Tiêu Viêm tiện nhân kia chính mình yêu cầu. Ô nha! Tiêu Viêm luống cuống tay chân địa giúp Mỹ Đỗ Toa đem cẩm bảo phần eo nếp nhăn cho san bằng. Mỹ Đỗ Toa cười tủm tỉm nhìn Tiêu Viêm động tác không nói gì, chỉ là một đôi rượu trong mắt tất cả đều là một mảnh ý cười. Tiêu Viêm một bên lôi kéo một bên trong miệng nhắc tới, Thải Lân, sau đó chờ ta triển khai tử vân rực ngươi lại. Tiêu Viêm còn chưa có nói xong, chỉ cảm thấy trong lòng hết sạch, một luồng mùi thơm biến mất, thân thể liền bắt đầu đột nhiên trụy xuống. Tiêu Viêm cúi đầu vừa nhìn trong lòng y người đã biến mất rồi, hắn liền biết mình bị Thải Lân cho đùa. Á á á! Thải Lân tiểu tỷ tỷ, đây là tại sao a? Tiêu Viêm ở cuồng phong bên trong kêu thảm thiết. Vèo! Một đạo thân thể mơ hồ có một luồng dị thơm tản ra 7 màu quang ảnh liền chui vào Tiêu Viêm trong lòng. Hừ, bởi vì ái tình. Một đạo mê hoặc giọng nữ đàng hoàng trịnh trọng địa ở Tiêu Viêm vang lên bên tai. Á á á! Bởi vì cái quỷ ái tình a. Tiêu Viêm bi phân nói. Vành! Tiêu Viêm câu nói này vừa nói xong, trong lòng thì có một nguồn sức mạnh va chạm một hồi hắn lồng ngực. Hừ hừ! Tiêu Viêm rên khẽ một tiếng. Ngươi cho bản vương câm miệng, ngươi không tin ái tình, bản vương tin tưởng. Một đạo giọng ồm ồm địa âm thanh lần thứ hai vang lên. Bạch! Từng đạo vô hình năng lượng từng nhỏ từ Tiêu Viêm trong lòng tuôn ra, bắt đầu thật chặt quấn quanh Tiêu Viêm thân thể, trực tiếp liền đánh gãy Tiêu Viêm vừa muốn triệu hoán mà ra tử vân dực. Phong không ngừng mà hướng về Tiêu Viêm miệng bên trong quán, Tiêu Viêm không ngừng mà ở kêu thảm thiết. Á á á! Thải Lân ngươi mau đưa truyền ở trên người điều này có thể lượng xiềng xích cho mở ra a.
Tiêu Viêm liều mạng mà giãy giụa. Thời gian dài trầm mặc. Ừ, đúng, chúng ta nữ vương bệ hạ đã tức rồi, ở Tiêu Viêm nói ra câu nói kia sau đó. Đây là đối với không rõ phong tình ra hỏa trừng phạt. Muốn không phải chúng ta nữ vương bệ hạ đau lòng hắn, hy sinh chính mình, kẻ này đáng đời độc thân tốt mà. A a a. Muốn chết, sẽ chết người. Một đạo trên không rơi vật chính đang cấp tốc tiếp cận mặt đất. Phía dưới tiểu trên sườn núi. Ha ha ha, đây chính là già nam học viện chọc tới ta mông hổ kết cục. Một tiếng cười lạnh truyền đến. Thôi, vì là học viện mà chết cũng không sai đây. Một vị thiếu nữ tuyệt vọng nói. Ẩm. Giữa không trung một vệt bóng đen tinh chuẩn điểm nện ở mông hổ trên đầu. Hừ hừ. Hừ hừ. Hai đạo tiếng kêu rên đồng thời vang lên. Nghe được khắc thường tiếng vang lên, Nhược Lâm vội vàng mở hai mắt ra, nhìn trước mắt tình cảnh này trợn mắt ngoác mồm. Khanh khách, anh hùng cứu mỹ nhân thành công đây. Một đạo yêu mị giọng nữ ở Tiêu Viêm vang lên bên tai nói. Khu khu, lúc này mới không phải ta nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân đây. Ý thức có chút mơ hồ, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói. Như. Nhược Lâm ngươi lại còn có giúp đỡ, lại ở phẫn, giả làm heo ăn thịt hổ. Dựa vào 6 sao đại đấu sư Tu Vi vẫn như cố gắng gượng một hơi mông hổ trợn mắt nói. Ẩm. Tiêu Viêm sạch sẽ lưu loát địa đánh một tuổi chó liền chấm dứt hắn. Có điều là cái vừa vặn có tên tuổi phản phái diễn viên quần chúng thôi, liền lai lịch đều không đã thông báo, từ đâu tới nhiều như vậy hí đây. Tiêu Viêm đứng lên trong lòng linh tinh nói. Tiêu Viêm nhìn trước mắt vẫn mắt hạnh trợn tròn mà nhìn mình Nhược Lâm, hướng về nàng khẽ mỉm cười. Sau đó Tiêu Viêm vỗ vỗ áo bào cho bụi, lấy một dị thường đẹp trai tư thế liền đi tới. Ngươi chính là Nhược Lâm đạo sư à? Tiêu Viêm hướng về Nhược Lâm ngại ngùng cười một tiếng nói. Ta là được. Thế nhưng tiểu tử ngươi này trên đầu huyết. Nhược Lâm chỉ Tiêu Viêm đầu trên mặt mang theo vẻ ưu lo nói. Hả? Huyết? Cái gì huyết? Ta không phải khỏe mạnh à? Tiêu Viêm kỳ quái đưa tay ra sờ sờ trán của chính mình. Ừ, kỳ quái, làm sao sẽ ẩm ướt, dính dính đây? Phù phù. Tựa hồ có món đồ gì rơi trên mặt đất. Muốn chết, tại sao ta cảm giác khỏe mạnh nhiệt huyết huyền huyễn bị ta mạnh mẽ địa viết thành ngôn tình hí đây, ta muốn đi nghĩ lại một hồi chính mình, bị nợ thấy. Chương 192, đấu chi lực 8 đoạn. Thực sự là quá khó dô y. Hắn là ai? Một đạo chất phác giọng nam ở bên trong phòng vang lên nói. Cứu ta người. Một đạo dị thường ôn nhu giọng nữ trả lời. Nhược Lâm đạo sư, chính là cứu ngươi người cũng phải tiếp thu kiểm tra thân phận. Ai biết có phải là gian tế đây? Ngươi biết đến, đây là quy củ của học viện. Giọng nam nghiêm túc nói. Biết rồi, Hoắc Đức đạo sư, thân phận của hắn do ta đến tự mình kiểm tra. Giọng nữ không nhượng bộ chút nào nói. Ừm, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Một tiểu kiếm trầm mặc. Cốc cốc cách. Một loạt tiếng bước chân càng đi càng xa. Bên trong gian phòng chết trên giường, đã sớm thức tỉnh Tiêu Viêm chính yên tĩnh nằm ở phía trên. Hô! Hoắc Đức đứa kia đi rồi, biệt chết ta rồi. Ta muốn bắt đầu ta biểu diễn. À, ta muốn trước tiên từ ngón tay run rẩy bắt đầu biểu diễn, sau đó sẽ nhẹ rên một tiếng liền nói đau đầu, lại sau đó từ từ mở mắt ra. Đúng, không sai, chính là như vậy. Các ngươi mau tránh ra. Ta muốn bắt đầu rồi. Tiêu Viêm ngón tay bắt đầu hơi. Quên đi, quá phiền phức, vẫn là trực tiếp tiến vào đề tài chính được rồi. À, ta đây là ở đâu? Tiêu Viêm có chút thống khổ mở mắt ra nói. Đến nha. Mau tới cùng ta nói trên người ta có thương tích, nhường ta nằm đừng nhúc nhích a. Nói mau nha. Tiêu Viêm nói thầm. Ngươi đừng nhúc nhích, nơi này là thị trấn Hòa Bình. Một đạo dị thường ôn nhu giọng nữ vang lên. Đúng, không sai, chính là như vậy. Tiêu Viêm nghe được âm thanh này liền muốn dãy rùa đứng dậy. Ngươi có phải là hy vọng ta nói những này? Giọng nữ rêu rêu nói. Hả? Nàng đây là ý gì? Ta làm sao nghe không hiểu đây? Tiêu Viêm có chút mộng ép. Được rồi, đừng giả bộ, tiểu đệ đệ, ta đã sớm phát hiện ngươi đã tỉnh rồi. Nhược Lâm nhìn vẫn như cũ không muốn lên Tiêu Viêm dở khóc dở cười nói. Ngươi là làm sao phát hiện ta đã tỉnh lại? Tiêu Viêm trực tiếp ngồi dậy nhìn trước mắt lục y nữ tử lắp bắp nói. Chỉ là trên trán phá một khối bì lưu một chút huyết mà thôi, hơn nữa còn trải qua ta hệ thủy đấu khí trị liệu một lần, chính là người bình thường cũng sớm nên tỉnh rồi. Huống hồ ngươi là có tu vi tại người võ giả đây, làm sao có khả năng mê man 2 ngày còn không tỉnh lại đây? Nhược Lâm buồn cười nhìn Tiêu Viêm nói. Thấy Tiêu Viêm giãy giụa muốn lên, Nhược Lâm cuối cùng vẫn là ôn nhu đỡ Tiêu Viêm xuống giường. Trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện cứu nàng thiếu niên a, nói như thế nào đây, có một ít bất ngờ ngu manh nha. Ha ha, này kỳ thực là cái hiểu lầm. Tiêu Viêm ha ha cười nói. Ừm, đây là một hiểu lầm. Nhược Lâm ôn nhu cười một tiếng nói. Nhược Lâm đạo sư, ta có thể coi là nhìn thấy ngươi. Tiêu Viêm tiến lên liền kéo lại Nhược Lâm một đôi ngưng ngọc tay nhỏ, như là nhìn thấy thân nhân kích động nói.
Ừm, có chuyện gì ngươi nói?
Bị Tiêu Viêm đột nhiên tập kích khiến cho có chút gò má ửng đỏ, Nhược Lâm yên lặng mà rút về hai tay của chính mình nhẹ giọng nói.
Ta Tiêu Viêm đã sớm ngưỡng mộ đã lâu Nhược Lâm đạo sư đại danh, Nhược Lâm đạo sư, ta nghĩ tu luyện, ngươi liền nhận lấy ta đi.
Tiêu Viêm tràn đầy nghiêm túc nhìn Nhược Lâm nói. Hắn xin thề lần này tuyệt đối là hắn ngày hôm nay nói chuyện thái độ chăm chú nhất một lần. Nhưng là ta lưu giáo xin tháng trước mới thông qua, ta vẫn không có đi phó viện trưởng Hổ Kiền đại nhân nơi nào đây chính thức đưa tin đây. Vì lẽ đó Tiêu Viêm ngươi là từ làm sao biết đại danh của ta. Nhược Lâm cái miệng nhỏ khẽ nhếch nói, hiển nhiên là đối với Tiêu Viêm hết sức kinh ngạc.
Tiêu Viêm.
Lâu dài trầm mặc.
Nhược Lâm đạo sư ngài vừa mới lên một câu nói cái gì tới.
Tiêu Viêm bỗng nhiên mở miệng nói.
Ừm, có chuyện gì ngươi nói.
Nhược Lâm thấy Tiêu Viêm vẻ mặt thành thật dáng vẻ cũng đồng dạng nghiêm túc lặp lại.
Nhược Lâm đạo sư, ta nghĩ tu luyện, ngài liền nhận lấy ta đi.
Tiêu Viêm sắc mặt nghiêm nghị nói.
Nhược Lâm.
Lại là yên lặng một hồi, ngay ở Tiêu Viêm nhanh phải thất vọng thời điểm, Nhược Lâm bỗng nhiên mở miệng nói, được.
Hả?
Tiêu Viêm mừng rỡ nhìn Nhược Lâm nói.
Nếu Tiêu Viêm ngươi cứu ta một mạng, vậy ta liền chiêu ngươi nhập học viện được rồi, ngược lại ta nhậm chức sau đó trong tay chiêu sinh tiêu chuẩn rất nhiều.
Nhìn Tiêu Viêm ngơ ngác dáng vẻ, Nhược Lâm che miệng khẽ cười nói.
Vậy thì cảm ơn Nhược Lâm đạo sư.
Tiêu Viêm vui vẻ nói.
Ừm, năm nay chiêu sinh sẽ ở 3 tháng sau khi chính thức bắt đầu. Ta làm đạo sư năm thứ nhất cũng không cần đi ra ngoài chiêu sinh, có thể lưu thủ ở bản bộ phụ trách chiêu sinh công việc.
Nhược Lâm suy nghĩ một chút nói.
Như vậy Tiêu Viêm đón lấy theo ta thông báo một chút lai lịch của ngươi đi.
Nhược Lâm tao nhã cười một tiếng nói.
Lai lịch à?
Lai lịch của ta là như vậy.
Tiêu Viêm bộ vẻ mặt trong nháy mắt trở nên cơ khổ lên.
Một lúc sau.
Vì lẽ đó Tiêu Viêm ngươi vì đến Giả Nam học viện, một người từ cái kia ra Mã Đế quốc xuất phát còn độc thân xuyên qua rồi hắc giác vực à?
Nhược Lâm tay nhỏ khẽ che môi đỏ kinh ngạc nói.
Cũng không có, ta là tùy tùng một nhánh từ ra Mã Đế quốc xuất phát đội buôn một đường chạy tới, bọn họ đều rất chăm sóc ta, mãi cho đến hắc ấn thành chúng ta mới tách ra.
Tiêu Viêm có chút thẹn hách nói.
Vậy cũng không sai, hắc ấn thành đến Giả Nam thành cũng rất xa. Một mình ngươi rất không dễ dàng.
Nhược Lâm ôn nhu nói.
Đúng rồi, Tiêu Viêm ngươi vài tuổi.
Như thế tuổi còn trẻ liền ra đến rèn luyện.
Nhược Lâm nhìn 15, 16 tuổi dáng dấp Tiêu Viêm hiếu kỳ nói.
Ta 10.
10.
Tiêu Viêm có chút xoắn suýt nói.
15 tuổi đối với à?
Nhược Lâm vỗ tay một cái nói.
Ừ, đúng đúng.
Tiêu Viêm dùng sức mà gật đầu một cái nói.
Người tốt à, hắn vừa còn ở xoắn suýt là bịa chuyện vài tuổi tốt đây. Vậy thì giúp hắn làm quyết định.
Tiêu Viêm trong lòng yên lặng mà cho Nhược Lâm đạo sư điểm cái tán.
15 tuổi à, chúng ta Giả Nam học viện chiêu sinh tiêu chuẩn nhưng là rất cao yêu, nhất định phải trước lúc 18 tuổi đạt đến đấu chi lực 8 đoạn mới có thể tiến vào chúng ta Giả Nam học viện.
Nhược Lâm đại lông mày cau lại hiển nhiên đang vì Tiêu Viêm lo lắng.
Gia Mã Đế quốc nàng là biết đến, nơi đó là Tây Bắc Đại Lục rất xa xôi một quốc lực được cho trung đẳng quốc gia, thế nhưng nơi đó sinh nguyên chất lượng nhưng phổ biến không thế nào cao.
15 tuổi ra mã thiếu niên à, không biết có thể hay không đạt đến Giả Nam học viện thấp nhất nhập học tiêu chuẩn đây.
Đấu chi lực 8 đoạn.
Tiêu Viêm há hốc miệng bà nói.
Ừm, có phải là quá cao đối với ngươi mà nói có chút miễn cưỡng đây.
Nhược Lâm ôn nhu mặt cười chú ý Tiêu Viêm sắc mặt ân cần nói.
Là có chút.
Tiêu Viêm biểu hiện trên mặt có chút cổ quái nói.
Ở chúng ta Giả Nam học viện tiềm lực bình xét cấp bậc bên trong, 20 tuổi trở xuống, bắt đoạn đấu khí vì là F cấp. 9 chi đoạn vì là cấp E cứ thế mà suy ra, đẳng cấp cao nhất S cấp vì là 5 sao đấu giả.
Nếu như liền F cấp đều bình không lên, liền chỉ có thể chờ đợi đến sang năm lại thử, ngược lại ngươi mới 15 tuổi còn có cơ hội.
Nhược Lâm sợ thiếu niên này gặp đả kích vội và ôn nhu an ủi.
Ừm.
Tiến vào Giả Nam học viện nhưng là ta suốt đời giấc mơ à, Nhược Lâm đạo sư, ta nhất định sẽ không bỏ qua.
Tiêu Viêm nắm chặt song quyền kích động nói.
Thật tốt hải tử a.
Nhược Lâm nhìn trước mắt cái này tiến tới hài giấy viền mắt đều có chút ướt át.
Lao sư nào không thích tiến tới học sinh đây?
Chương 193, Hoàng giai đấu kỹ ngươi nắm giữ vẫn tương đối miễn cưỡng.
Vậy dạng này đi, cách chính thức chiêu sinh bắt đầu trước 3 tháng này ta có thể giúp ngươi mở cái tiểu táo.
Nhược Lâm đạo sư tiếng nói thì càng thêm mềm nhẹ.
Nàng chỉ lo trước mắt tên tiểu tử này hiểu lầm ý của nàng, kích thích đến hắn yếu đuối lòng tự ái, cho là mình ở bố thí hắn.
Thiếu niên A. Đều là nhiều sầu mà lại mẫn cảm nha.
Thật sự à?
Tiêu Viêm con mắt lập tức liền trợn to, phát sinh một loại dị dạng ánh sáng.
loại kia độ sáng là đối với tri thức. Không phải, là khát vọng đối với sức mạnh. Loại kia nhiệt độ lập tức liền ngấm vào Nhược Lâm vùng tim, Nhược Lâm vào đúng lúc này trong lòng âm thầm quyết định, mình nhất định phải giúp hắn tiến vào Già Nam học viện, nhất định phải. Vậy thì thật là cảm tạ Nhược Lâm đạo sư. Tiêu Viêm cảm động một cái liền tóm lấy Nhược Lâm hai tay nói. Ừm, không có chuyện gì, then chốt là chính ngươi phải cố gắng lên, nhất định tranh thủ trong vòng một tháng đột phá đến đấu chi lực tám đoạn. Nhược Lâm lần này đúng là không có rút về hai tay của chính mình, trái lại phản tay nắm chặt Tiêu Viêm ôn nhu khích lệ nói. Được rồi, ngươi trước tiên ở đây nghỉ ngơi đi, ta đã chào hỏi. Ta hiện tại trước tiên đi ngoại viện tìm phó viện trưởng đại nhân đưa tin, ngày mai sẽ đến chính thức phụ đạo ngươi. Nhược Lâm đứng lên nói. Ừm, cảm tạ, Nhược Lâm đạo sư. Ngoan ngoãn Tiêu Viêm vẫn đem Nhược Lâm đưa đến cửa, thật là một hiểu chuyện thiếu niên a. Hô! Lẻn vào Già Nam học viện kế hoạch cuối cùng cũng coi như là hoàn thành hơn một nửa. Tiêu Viêm trở lại trên giường thở dài một cái nói. Tiêu Viêm ở chạy xe không một lúc sau như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó giống như vậy, túi đầu liền gỡ bỏ chính mình áo choàng, trên ngực một bàn tay to nhỏ bảy màu con rắn nhỏ ở đây ngủ say. Hay là ngủ thẳng ham nơi, con rắn nhỏ miệng nhỏ khẽ nhếch không ngừng mà hướng ra phía ngoài hấp khí hơi thở, ở Tiêu Viêm nơi ngực hình thành một đạo ổn định giao tiếp khí lưu, làm cho Tiêu Viêm ngực lạnh vèo vèo. Tiêu Viêm nhìn tư thế ngủ dị thường đáng yêu thôn thiên mãng không một chút nào như trong ngày thường bá khí dị thường nữ vương bệ hạ. Liền đưa tay ra cẩn thận từng ly từng tí một mà đem đặt ở trên đầu gối của chính mình. Ha ha, Thái Lân, hai ngày trước ngươi nhưng là đem ta hại thảm nha. Tiêu Viêm sờ sờ thôn thiên mãng bóng loáng như ngọc đầu nhỏ nói. Hô, hô, hô. Thôn thiên mãng nằm ở Tiêu Viêm đầu gối yên tĩnh ngủ say, lớn lên miệng nhỏ quy luật địa hít thở, cũng bởi vậy lộ ra trong miệng một loạt xếp chỉnh tề mà lại hàm răng trắng nõn. Nhìn thấy thôn thiên mãng há mồm miệng dáng dấp khả ái. Tiêu Viêm chớp mắt một cái liền từ từ duỗi ra chính mình tay phải ngón trỏ quay về thôn thiên mãng miệng đưa tới. Một bước, hai bước, ba bước. Ngay ở ngón tay đã tới thôn thiên mãng bên mép thời điểm, một đạo lười biếng mà lại mê hoặc giọng nữ bỗng nhiên ở bên trong phòng vang lên. Tiểu tử, ngươi đang làm gì đó? Tiêu Viêm chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, phù phù một tiếng, chính mình liền bị đè xuống giường. Dị thơm xuyên mũi, một đạo thân thể mềm mại liền đặt ở Tiêu Viêm trên người. Ừ, là toàn phương vị loại kêu bao trùm nghiền ép. Tiểu tử, ngươi đang làm gì đó? Yêu mị mỹ nhân chớp đôi mắt to sáng ngời lần thứ hai lên tiếng nói. Cảm giác từ thân thể mỗi cái phương vị truyền lại đến mềm mại xúc cảm, lại nhìn tấm kia gần trong gang tấc hoàn mỹ gò má, Tiêu Viêm vẻ mặt đưa đám nói, Thái Lân, đây là một hiểu lầm, ngươi nghe ta giải thích à? Vậy ngươi nói một chút mà, vừa đang làm gì thế à? Mỹ nữ xà hơi lay động một hồi thân hình như rắn nước làm nũng nói. Mỹ đỗ toa này một động tác. Tiêu Viêm trong nháy mắt cảm giác được hắn lồng ngực nơi có hai đám mềm mại ở cọ a, sau đó Tiêu Viêm cái này vạn năm lão sử nam liền OMG. Tiêu Viêm hô hấp trong nháy mắt liền trở nên gấp gáp lên, cố nén giận khí nghiêm túc nói, vừa ngươi ở lúc ngủ khỏe miệng có ngụm nước, ta nghĩ sát vừa đưa ra. Tỷ tỷ ta lúc ngủ làm sao sẽ chảy nước miếng đây? Ngươi nhất định sẽ nhìn lầm chứ? Mỹ đỗ toa một đôi hẹp dài đôi mắt đẹp trong nháy mắt liền híp lại. Một đoạn như ngọc bóng loáng xanh miết cánh tay ngọc liền đặt ở Tiêu Viêm trên cổ chậm rãi vướt ve đến. Đối với, ta vừa hẳn là nhìn lầm. Tiêu Viêm hồi ức một hồi nghiêm túc gật đầu một cái nói. Khanh khách, như vậy mới đối với mà. Mỹ đỗ toa tay ngọc hơi chống đỡ ở Tiêu Viêm trên lồng ngực cười dài mà nói. Tam thiên thanh ti buông xuống ở Tiêu Viêm trên mặt, vậy Tiêu Viêm có chút hơi say, chỉ là như vậy hai người tứ chi tiếp xúc thì càng thêm mật thiết. Thái Lân, ngươi mau đứng lên, ngươi đặt ở trên người ta có chút. Có chút, ừ, khó chịu, hô hấp không khoái. Tiêu Viêm lúc này căn bản không dám di động thân thể một cái cẩn thận nói. Chờ một chút không, tiểu tử, gấp cái gì, tỷ tỷ còn có một chuyện cuối cùng muốn làm. Mỹ đỗ toa rỗi ra đinh hương cái lưỡi nhẹ nhàng liếm một hồi mềm mại môi đỏ nói. Úng ủ, chuyện gì? Nhìn Mỹ đỗ toa cái kia làm tức giận động tác, Tiêu Viêm mi tâm nhảy một cái nói. Đặt ở Tiêu Viêm trên người Mỹ đỗ toa bén nhạy nhận ra được Tiêu Viêm thành thực thân thể phản ứng. Tựa như cười mà không phải cười địa nhìn Tiêu Viêm một chút không nói gì. Mỹ đỗ toa người ngọc một chảo Tiêu Viêm tay phải, trực tiếp liền đem tay phải ngón trỏ đưa vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn, sau đó nhẹ nhàng một quấy. Lại sau đó ngay ở Tiêu Viêm trong mơ mơ màng màng, hắn tay liền bị thả trở về. Tiểu tử, ngươi muốn có thể nói với ta mà, ta lại không nói không cho có đúng hay không. Mỹ đỗ toa xoa xoa môi đỏ rêu rêu nói. Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trong nháy mắt liền oan ức địa khóc. Khóc đến như một con 20 cân cẩu tử như thế. Ngươi, tiểu tỷ tỷ ngươi bắt nạt người. Mỹ đỗ toa đem Tiêu Viêm ôm vào trong ngực vỗ vỗ Tiêu Viêm phía sau lưng, ôn nhu nói, không khóc không khóc,
nhìn đem chúng ta tiểu tử cho hoa nữ.
Dịu rít dịu rít.
Tiêu Viêm sau khi nghe xong tiếng khóc đống nhiên liền trở nên càng lớn.
Phách thạch thối.
Một tiếng khét kêu truyền đến.
Ẩm.
Trên đất trống một tảng đá lớn liền bị Nhược Lâm một cái ác liệt tiên thối cho đánh nát, đổ nát hòn đá bay hướng bốn phía.
Đùng đùng đùng.
Đánh xuyên qua bốn phía mấy viên trên cây to một đám lớn lá cây.
Thế nào?
Ngươi nhìn rõ ràng sao?
Đây chính là hoàng giai cấp thấp đấu kỹ, toái thạch thối. Do ta cái này hai sao đại đấu sư sử dụng uy lực có thể trong nháy mắt xuyên thủng một tòa tảng đá lớn.
Nhược Lâm thu hồi đấy đà đùi đẹp nhìn về phía Tiêu Viêm nói.
Ta.
Tiêu Viêm không còn muốn sống mà nhìn Nhược Lâm nói.
Đây chính là hoàng giai cấp thấp đấu kỹ A, khủng bố như vậy.
Nắm giữ lên có chút miễn cưỡng à?
Không có chuyện gì, ta có thể lại biểu thị một lần, từ từ đi.
Nhược Lâm ân cần nói.
Ta.
Tiêu Viêm có chút khổ sở nói.
Bởi vì hắn thực sự là không biết mình nên nói cái gì, là nên nói mình nắm giữ cơ chứ.
Còn nói mình không có nắm giữ đây.
Ta có thể làm sao?
Ta cũng rất tuyệt vọng a.
Tiêu Viêm, không nên nản chí ủ rũ, ta lại biểu thị một lần được rồi.
Nhược Lâm nhìn gặp nạn qua Tiêu Viêm nhẹ giọng nói.
Nhược Lâm đạo sư hiện tại cảm thấy nàng có lòng tin này cùng nghĩa vụ trợ giúp cái này có chút đần độn cùng dễ dàng thẹn thùng chàng trai học tập đồng thời tiến bộ.
Cảm ơn Nhược Lâm đạo sư.
Tiêu Viêm có chút tuyệt vọng nói.
Không có chuyện gì, Tiêu Viêm, những thứ này đều là ta phải làm.
Nhược Lâm ngậm lấy dịu dàng nụ cười nói.
Cái này ôn nhu như nước nữ tử hiển nhiên là dự định trước tiên dùng này nước đem Tiêu Viêm cho ôn nhu vây chết ở trong đó.
Chương 194, Nhược Lâm đạo sư, ta muốn.
Trong tĩnh thất, một vị thon gầy bóng người hai tay bấm ấn ngồi xếp bằng ở trên giường.
Theo trong không gian năng lượng bắt đầu sinh động, bóng người bốn phía gợn sóng năng lượng một cơn chấn động. Trên người khí tức liền đột nhiên từ 5 sao đấu linh đỉnh cao tăng vọt đến 6 sao đấu linh cấp độ.
Hô!
Tiêu Viêm dương đôi mắt phun ra một ngụm trọc khí, một đạo thần bí màu vàng đen từ trong hai mắt chợt lóe lên.
6 sao A, ai, tu luyện thực sự là quá khó khăn rồi.
Tiêu Viêm vỗ đùi thở dài nói.
Hả, tiểu tử, có cái gì buồn phiền à?
Đến cùng tỷ nói một chút.
Một đạo xinh đẹp giọng nữ bỗng nhiên ở Tiêu Viêm sau lưng vang lên. Đồng thời một đạo hừng hực thân thể mềm mại liền từ phía sau chuyển tới, một luồng hơi nóng thổi hướng về phía Tiêu Viêm lỗ tai.
Cảm giác sau lưng đạo kia như tám chảo bạch tuộc bình thường đem chính mình hoàn toàn quấn lấy thân thể mềm mại, Tiêu Viêm nghĩa chính ngôn từ địa cự tuyệt nói,
"Thái, người sư thái kia, ngươi không muốn trở lại quấy rầy lão nạp ta?"
"Khanh khách, vậy ngươi tại sao còn muốn mỗi ngày đều đem tỷ tỷ ta thật chặt thả vào trong lúc đây?"
Mỹ Đỗ Toa lạnh lẽo tay nhỏ nhẹ nhàng linh một hồi Tiêu Viêm lỗ tai cười khúc khích nói,
ta đó là sợ ngươi gieo vạ người khác, ngược lại bây giờ bần đạo ta đã một lòng hướng về học, tranh thủ ở khai giảng thời điểm làm trưởng lớp.
Tiêu Viêm nắm chặt tiểu từng quyền nghiêm túc nói.
Hừ, chết như.
Mỹ Đỗ Toa bất mãn mà kiểu hừ nói.
Cốc cốc cách.
Từng trận mềm nhẹ tiếng bước chân từ từ tới gần.
Tiêu Viêm ngươi còn đang ngủ à?
Nhanh cùng ta đi ra ngoài ra bài tập buổi sớm đi.
Nhược Lâm đặc biệt ôn nhu tiếng nói ở ngoài cửa vang lên.
Biết rồi, Nhược Lâm đạo sư.
Tiêu Viêm đứng dậy đáp.
Cốc cốc cách.
Bước chân từ từ đi xa.
Nhìn Tiêu Viêm nhìn mình, Mỹ Đỗ Toa ghét bỏ nói, tỷ tỷ đúng là ngươi xem ngươi này giả làm heo ăn thịt hổ muốn chơi tới khi nào.
Ai, tiểu tỷ tỷ lời này liền nói xóa, chúng ta một đời nên như vậy vượt qua, cong.
Tiêu Viêm bắt đầu nghiêm túc cho Mỹ Đỗ Toa cụ sai lên.
Vèo.
Một đạo bảy màu quang ảnh liền chui vào Tiêu Viêm trong lòng.
Mau mau cút cho ta.
Mỹ Đỗ Toa ở Tiêu Viêm trong lòng giọng ồm ồm nói.
Ừ.
Hiển nhiên Thải Lân tiểu tỷ tỷ cũng không muốn để ý đến hắn, đồng thời cho hắn một lạnh lùng vẻ mặt.
Tiểu tỷ tỷ, ta đi tới.
Tiêu Viêm cũng không xấu hổ nghiêm túc thu dọn quần áo một chút liền đẩy cửa mà ra.
Tiêu Viêm, ngày hôm nay ta dạy cho ngươi chính là hoàng giai cấp thấp đấu kỹ, nát tâm trưởng.
Nhược Lâm ngày hôm nay thân mang một thân màu trắng đồng phục võ sĩ, đầy đặn linh lung dáng người ở cắt quần áo khéo léo đồng phục võ sĩ tôn lên dưới tiết lộ một luồng năm tháng đánh bóng mà ra thành thục phong tình.
Vâng, Nhược Lâm đạo sư.
Vừa còn thật cao hứng theo Nhược Lâm đi ra Tiêu Viêm, nghe Nhược Lâm lần này giáo dục lại là hoàng giai cấp thấp đấu kỹ sau không khỏi hữu khí vô lực nói.
Ha ha, Tiêu Viêm ta biết các ngươi những này mới ra đời bọn tiểu tử vừa vào học viện đã nghĩ muốn học tập huyền cấp đấu kỹ, thậm chí là địa cấp đấu kỹ, thế nhưng những này cấp cao đấu kỹ đều không phải rau cải trắng, không phải chúng ta có thể dễ dàng tiếp xúc được.
Ngươi nói thí dụ như Nhược Lâm đạo sư ta đi. Mãi đến tận từ học viện chính thức tốt nghiệp đến hiện tại có điều cũng mới nắm giữ một môn huyền giai trung cấp đấu kỹ, hai môn huyền giai cấp thấp đấu kỹ thôi.
Cái kia môn huyền huyễn cấp trung đấu kỹ,
Thủy Mạn Đà La cũng là đạo sư ta tới gần tốt nghiệp thời điểm mới dùng chính mình tích góp rất lâu điểm cống hiến từ học viện đấu kỹ các bên trong đổi được, cho nên nói thu được một môn cấp cao đấu kỹ phi thường không dễ dàng. Ta cùng ngươi nói rồi nhiều như vậy, Tiêu Viêm ngươi rõ ràng ta muốn biểu đạt ý tứ sao? Nhược Lâm ôn nhu cười một tiếng nói. Ừm. Biết rồi, Nhược Lâm đạo sư ý tứ là nhường ta làm đến nơi đến chốn, không muốn mơ tưởng xa vời. Tiêu Viêm ngẩng đầu tràn đầy nghiêm túc nhìn Nhược Lâm nói. Ừm, không sai, chính là ý này. Nhược Lâm duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa lại Tiêu Viêm đầu cười khanh khách nói. Nhược Lâm đạo sư, mời ngài nhanh dạy dỗ ta. Ta đã không thể chờ đợi được nữa địa muốn học tập này nát tâm trưởng triển khai bí quyết. Tiêu Viêm tràn đầy đấu trí địa đối với Nhược Lâm nói. Ha ha, được, Tiêu Viêm, ngươi có thể xem trọ. Nhược Lâm một bộ trẻ nhỏ dễ dạy cũng vẻ mặt hài lòng gật đầu một cái nói. Cắt, liền biết không biết xấu hổ địa lừa người ta tiểu cô nương. Một đạo thanh âm quen thuộc ở Tiêu Viêm vang lên bên tai. Tiêu Viêm một bên duy trì mỉm cười, một bên yên lặng mà đưa tay sâu vào trong ngực đi xuống để ép ép. Có kẹt. A. Tiêu Viêm kêu thảm thiết một tiếng, thật nhanh thu về chính mình đỏ đậm tay phải. Tiêu Viêm, làm sao? Nhược Lâm dừng lại động tác trong tay quay đầu dò hỏi. Ha ha, không có chuyện gì, ta chính là cảm thấy đạo sư diễn luyện đến thực sự là quá tốt rồi. Tiêu Viêm lặng yên nắm chặt chính đang nhanh chóng đỏ lên tay phải nói. Tốt lắm, ngươi tới triển khai một bên cho ta nhìn một chút. A. A cái gì a, mau lên đây, không để cho ta thất vọng. Ồ nha. Thời gian đang nhanh chóng rời đi. Hôm nay là được Già Nam Học Viện bắt đầu chiêu sinh trước một ngày. Tiêu Viêm, đi, ta dẫn ngươi đi Hoắc Đức đạo sư nơi nào đây kiểm tra, hiện tại vừa vặn không ai. Nhược Lâm đẩy cửa ra nhìn đã chờ xuất phát Tiêu Viêm cười nói. Được rồi, Nhược Lâm đạo sư. Tiêu Viêm đáp. Thu. Theo một tiếng tiếu hưởng, một con to lớn sư thiếu liền phóng lên trời. Ác, loại này phi hành ma thú tốc độ thật nhanh, trở lại sau đó vẫn để cho phụ thân nhiều dưỡng một ít sư thiếu thú. So với cái kia cái gì hậu dược điểu không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Cảm giác này nhanh chóng tốc độ, Tiêu Viêm âm thầm suy nghĩ. Tiêu Viêm vừa bước lên này sư thiếu điểu cũng cảm giác được cùng hậu dược điểu song toàn cảm giác không giống nhau. Nếu như nói hậu dược điểu tốc độ là cánh tam giác, như vậy sư thiếu điểu chính là Boeing 747. Ừ, hậu dược điểu nên bị đào thải rơi mất, ở nông thôn địa lúc nãy dùng món đồ chơi. Tiêu Viêm cảm thụ không ngừng từ trên người chính mình xẹt qua gió nhẹ, không khỏi thích di địa nhắm hai mắt lại. Chính Tiêu Viêm nhắm mắt lại thích trí địa hưởng thụ này trên không lữ trình thời điểm, đống nhiên một nguồn sức mạnh kéo tới, Tiêu Viêm hành một hồi liền va vào một đoàn mềm mại bên trong. Hả? Tiêu Viêm có chút ngộng bức địa vừa mở mắt nhìn, nhưng là Nhược Lâm đem mình lôi lại đây. Nhược Lâm chính lôi kéo Tiêu Viêm tay một mặt tự trách nói, đều do ta đã quên nhắc nhở ngươi học viện này chăn nuôi sư thiếu trên người có một loại khá là quái dị bệnh thấp, lần thứ nhất cơi nó người sẽ rất khó đứng vững được bước chân. Ngươi vừa đứng ở phía trên nhất định phi thường khó chịu đi, đến, nhanh ngồi ở đây cái cố định trên ghế gỗ. Nhược Lâm không nói lời gì một cái liền đem Tiêu Viêm đặt tại sư thiếu phần lưng một cố định lại trên ghế gỗ ngồi xuống.